Chương 268, một vị đế vương tự bạch sách. Chương 268, một vị đế vương tự bạch sách. Cái này sổ sách ngươi liền đúng không? Một đối một cái không lên tiếng. Đối sổ sách trước, Viên Khuynh Thành cho là nàng nhóm năm cái vì Triệu Vũ làm rất nhiều, vì Triệu Vũ hy sinh rất lớn, Triệu Vũ che giấu chính mình cũng là người xuyên việt thân phận giả dạng làm thổ dân cùng với các nàng ở chung rất quá đáng, các nàng nhận rất lớn ủy khuất. Đối sổ sách về sau, Viên Khuynh Thành mới ngạc nhiên phát hiện, nếu như không có Triệu Vũ cùng với các nàng năm cái một khối xuyên qua tới, các nàng một tập đều sống không nổi. Những năm gần đây, các nàng sở dĩ có thể ở đây cái nam tôn nữ ti phong kiến thời đại hưởng thụ vinh hoa phú quý, mở ra sở trường được cả danh và lợi, tất cả đều là bởi vì có Triệu Vũ bảo hộ các nàng, chiếu cố các nàng, bao dung các nàng. Hết lần này tới lần khác, các nàng còn không biết tốt xấu, đã từng muốn tính kế Triệu Vũ, thậm chí muốn mưu hại Triệu Vũ. May mắn Triệu Vũ đại nhân có đại lượng, không có chấp nhận với các nàng. Lại nói, Viên Khuynh Thành cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện nữ nhân xuyên qua đến cái này nam tôn nữ ti phong kiến thời đại, thật sự là địa ngục cấp độ khó, nhất là xuyên qua thành cung nữ, càng là khó càng thêm khó. Nếu như không có Triệu Vũ, các nàng coi như không phải hưởng thụ vinh hoa phú quý, mở ra sở trường được cả danh và lợi, mà là sẽ tại thâm cung tường cao bên trong, ngày qua ngày làm lấy hèn mọn nhất vụn vặt làm việc, nhận thụ lấy vô tận vất vả cùng khuất nhục, dãy ruột tại sinh tồn biên giới, mỗi ngày đối mặt với vô tận lao dịch cùng khiển trách, sinh mệnh như làn nến tàn trong gió, ăn bữa hôm lo bữa mai. Có lẽ chúng ta sẽ tại cái nào đó hàn phong lạnh thấu xương đêm đông, bởi vì một lần nho nhỏ sai lầm mà bị vô tình trượt trách, cho đến hao hết chút sức lực cuối cùng, lặng yên không một tiếng động tan biến ở đây thâm cung một góc nào đó. Lại có lẽ chúng ta sẽ bởi vì nhất thời vô ý làm tức giận quyền quý hoặc là bị cuốn vào cung đình đấu tranh vòng xoáy, trở thành người khác quyền nhu bên dưới vật hy sinh, cả ngày lao động tại tối tăm không mặt trời hoán y địa cục, ngày qua ngày giặt quần áo, cho đến thanh xuân hao hết, bạch cốt hóa đất, không người biết được, càng không người hỏi thăm. Viên Khuynh Thành không khỏi dùng mình một cái, hồi tưởng lại các nàng cùng thời đại này không hợp nhau, trong lòng dũng động nghĩ mà sợ, cùng đối Triệu Vũ thật sâu cảm kích cùng ấy nấy. Triệu Vũ đem Viên Khuynh Thành nâng đỡ, nói, tuy nói là mấy người các ngươi đem ta đâm chết, nhưng chúng ta cùng ở tại tha hương vị dị khách, lại một khối sinh sống 12 năm, các ngươi đều vì ta sinh mấy cái hài tử, các ngươi nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ta là đã sớm coi các ngươi là thành nữ nhân của ta. Cái này muốn là đặt ở lúc trước, Viên Khuynh Thành nghe thấy Triệu Vũ nói các nàng là nữ nhân của mình, Viên Khuynh Thành sẽ cảm thấy rất bình thường, hoàng đế nha, liền nên có hậu cung giai lệ 3000, các nàng mặc dù là người xuyên biệt, nhưng có thể trở thành hoàng đế Sophie, cũng không tính mất mặt. Tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh kịch bên trong nữ chính xuyên qua đến cổ đại, tốt nhất đường ra chi nhất không phải cũng là trở thành hoàng đế Sophie. Tốt à, nhân ra là một người trở thành hoàng đế Sophie, các nàng là 5 người trở thành hoàng đế Sophie, còn là không giống nhau. Có thể cái này lại có thể như thế nào, lại không có ở kiếp trước người biết việc này, một thế này người lại có ai sẽ quan tâm loại sự tình này. Nhưng bây giờ lại khác. Triệu Vũ vậy mà cũng là người xuyên biệt, còn đem các nàng 5 cái tất cả đều trò chơi cái triệt đề. Coi như Viên Khuynh Thành không đi nghĩ, ở kiếp trước Triệu Vũ chỉ là một cái giao hàng tiểu ca, các nàng 5 cái đều là danh khí không nhỏ mạng lưới danh nhân, đặt ở kiếp trước, Triệu Vũ liền trong các nàng một cái đều không xứng với, liền càng đừng đề cập phối 5 cái. Cũng không nói, Triệu Vũ còn đem là các nàng 5 cái nam nhân, sau này còn phải chơi các nàng hơn phân nửa sẽ còn một khối cùng Triệu Vũ hát hưu, thậm chí không chỉ các nàng tham gia loại sự tình này, tựa như lần trước Trương Thuần làm cho vô gia đại hội, các nàng liền cùng các nàng thị nữ Lý Sư Sư, Triệu Nguyên Nô, Thôi Niệm Nguyệt, Kỳ Đa, Từ Bà Tích, Vương Trọng Đoan một khối bồi Triệu Vũ bị điên. Cũng chỉ nói, Triệu Vũ cũng là ở kiếp trước người, liền để Viên Khuynh Thành có một loại biết ba đương ba là thị cảm. Mấu chốt, Viên Khuynh Thành cái này đều đã không phải đương ba, nàng cũng không biết chính mình đương hàng. Mấu chốt, bởi vì coi là thế giới này không có các nàng ở kiếp trước người, ai cũng sẽ không bắt các nàng ở kiếp trước đạo đức tiêu chuẩn đến xem các nàng thật sự là không hề danh giới cuối cùng bồi Triệu Vũ hồ nháo, bây giờ nghĩ tưởng tượng, các nàng cùng Triệu Vũ làm qua những sự tình kia, đều đủ đập mấy trăm bộ Nhật Bản màn ảnh nhỏ, mà lại tiêu chuẩn chi lớn, bao gồm nội dung rộng Viên Khuynh Thành thoáng tưởng tượng, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta sao có thể làm ra những này chuyện hoang đường đâu? Triệu Vũ nhìn ta như thế nào? Trương Thuần ngươi hại ta không cần vậy. Nói thật, không ai biết Viên Khuynh Thành tham dự qua những sự tình kia, không, nói chính xác, là không ai hiểu Viên Khuynh Thành đến cùng có bao nhiêu dâm đãng, Viên Khuynh Thành cũng là yên tâm thoải mái, dù sao, tất cả mọi người làm như vậy, thậm chí trong hậu cung đại đa số nữ nhân muốn gia nhập vào đều không có cơ hội. Nhưng hôm nay, Viên Khuynh Thành cũng rốt cuộc không cách nào như trước đó như vậy thản nhiên. Nhìn qua Triệu Vũ kia quen thuộc mà có chút lạ lẫm gương mặt, Viên Khuynh Thành trong lòng như là quẩn quẩn sóng cả, khó mà lắng lại. Hồi tưởng lại những cái kia cùng Triệu Vũ cùng chung ban đêm, những cái kia tiếng cười, vui thích, thậm chí là phóng túng cùng kích tình, Viên Khuynh Thành đột nhiên ý thức được, những cái kia đã từng coi là chỉ là cung đình bí mật, đế vương sinh hoạt cá nhân chuyện tình do chăng, khi biết Triệu Vũ đồng dạng là người xuyên việt về sau, trở nên dị thường xấu hổ lại khó mà mở miệng. Những hắn kia đã từng hoan thanh thiếu ngữ, những hắn kia trong đêm khuya xì xào bàn tán, những hắn kia đã từng hoang đường vô căn cứ vui thích thời gian, giờ phút này giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến đem nàng chăm chú vây quanh. Viên Khuynh Thành trong lòng đã bị một cỗ phức tạp cảm xúc chỗ lấp đầy, đã có đối diện hướng không bị trói buộc hối hận, cũng có đối Triệu Vũ thân phận đột biến kinh ngạc cùng bất an. Nàng bắt đầu một lần nữa dò xét mình cùng Triệu Vũ quan hệ, cùng các nàng ở đây cái gì thế bên trong vai trò nhân vật. Nói cách khác, Triệu Vũ không chỉ có là thời đại này đế vương, càng là cùng các nàng tới từ cùng một thế giới người xuyên biệt, phần này xảy ra bất ngờ trận tướng, như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích tầng tầng bận sóng, để Viên Khuynh Thành nội tâm tràn ngập phức tạp tình cảm, đã có đối diện hướng vô tri hành vi xấu hổ, cũng có đối Triệu Vũ thật sâu che giấu oán trách, càng có đối đoạn này vượt qua thời không tình cảm một lần nữa dò xét. Cứ việc Triệu Vũ Tiếu Dung vẫn như cũ ấm áp như lúc ban đầu, nhưng nụ cười kia phía sau, phải chăng cũng ẩn giấu đối với các nàng năm người quá khứ hoang đường hành vi bất đắc dĩ cùng bao dung. Viên Khuynh Thành thật không dám truy đến cùng, nàng chỉ sợ đáp án sẽ để cho chính mình càng thêm xấu hổ vô cùng. Viên Khuynh Thành cảm thấy, Triệu Vũ cùng với các nàng năm cái ở giữa tình cảm gấp mắc, đã siêu việt thời không hạn chế, trở nên dị thường phức tạp. Cho nên, Triệu Vũ câu này coi các ngươi là thành nữ nhân của ta tại Viên Khuynh Thành này tới, không còn bèn bèn là đế vương nhu tình mà ý, mà là trộn lẫn nhiều lắm phức tạp tâm tình khó tả. Nàng bắt đầu chất vấn, đây hết thể phải chăng ngay từ đầu liền sai rồi? Các nàng cùng Triệu Vũ ở giữa, đến tột cùng là vận mệnh xảo diệu an bài, vẫn là một trận hoang đường náo kịch. Viên Khuynh Thành bụng trộn quan sát một chút, phát hiện Triệu Vũ trên thân đã không có giao hàng tiểu ca bình thường cùng tự ti, có tất cả đều là một vị đế vương uy nghiêm cùng tự tin. Ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như có thể nhìn rõ lòng người, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời ôn nhu, cái này khiến Viên Khuynh Thành càng thêm tâm loạn như ma. Viên Khuynh Thành nghĩ thầm, quyền lực thật đúng là nam nhân tốt nhất ý đẹp, đồng dạng một người, thân phận không giống, vậy mà có thể để cho khí chất của hắn phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạc Bi bằng phủ tủ Viên Khuynh Thành ở trong lòng âm thầm cảm thán, trước mắt Triệu Vũ, rốt cuộc không phải cái kia xuyên qua tại đô thị đầu đường vì sinh hoạt buôn ba giao hàng tiểu ca, mà là thế giới này Triệu Tống Vương triều hoàng đế, nắm giữ lấy vô số người sinh tử vinh đủ. Triệu Vũ nhẹ nhàng mơn trớn Viên Khuynh Thành sợi tóc, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, có ta ở đây, tất nhiên bảo đảm ngươi đời này không phải lo rồi. Đang khi nói chuyện, Triệu Vũ liền rất tự nhiên đem Viên Khuynh Thành ôm vào trong ngực. Nói thực ra, lúc đầu Viên Khuynh Thành còn có chút không quá quen thuộc, thậm chí có chút chẳng ấy, có thể nghe đến Triệu Vũ trên người nàng đã vô cùng mùi vị quen thuộc, cùng vẫn như cũ giống như trước một dạng để nàng mê luyến ôm ấp, nàng liền thoải mái, ở kiếp trước đã qua, chúng ta đã đi tới một thế này hắn là hoàng đế, ta là hắn hoàng phi, chúng ta sống rất hạnh phúc, cái này liền đầy đủ. Nghĩ tới đây, Viên Khuynh Thành hai tay ôm Triệu Vũ eo hổ. Cùng mình hòa giải về sau, Viên Khuynh Thành đột nhiên phát hiện, trước đó nàng xoắn xuýt, thân phận gì địa vị chênh lệch, cái gì biết ba đứa ba, cái gì chính mình có phải hay không quá dâm đãng, đều có vẻ như vậy không có ý nghĩa. Ở đây cái thế giới hoàn toàn mới bên trong, các nàng năm người cùng Triệu Vũ cùng bệnh một đoạn siêu việt thời không yêu thương, mặc dù điểm xuất phát tràn ngập hoang đường cùng ngoài ý muốn, nhưng bây giờ, đây hết thảy đều đã trở thành các nàng sinh mệnh không thể thiếu bộ phận. Những cái kia liên quan tới đạo đức, thân phận trói buộc, bất quá là kiếp trước hư ảo huyễn ảnh, cần gì để nó tới bối rối kiếp này hạnh phúc. Viên Khuynh Thành đầu tựa vào Triệu Vũ ngực, nghe hắn này hữu lực nhịp tim, cảm thụ được phần kia từ đầu ngón tay truyền lại đến đáy lòng ấm áp cùng yên ổn, phần kia tới từ sâu trong linh hồn an bình. Nàng đột nhiên minh bạch, vô luận ở kiếp trước bọn hắn thân phận của nhau như thế nào, vô luận một thế này nàng cùng bao nhiêu nữ nhân chia sẻ Triệu Vũ, cuối cùng bọn hắn có thể ôm nhau cùng một chỗ, chính là vận mệnh tốt nhất an bài. Những cái kia đã từng hoang đường cùng không bị trói buộc, bất quá là bọn hắn tình cảm trong lịch trình một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, vì đoạn này vượt qua thời không yêu thương tăng thêm mấy phần giữa phu thê tình thú. Viên Khuynh Thành nhắm mắt lại tùy ý suy nghĩ ở đây yên tĩnh mà ấm áp bầu không khí bên trong phiêu đãng. Triệu Vũ cũng không có đánh gãy Viên Khuynh Thành ạ mời chính nàng, cho nàng đầy đủ thời gian tiếp nhận chính mình một cái khác thân phận. Qua rất lâu, Viên Khuynh Thành mới nhớ tới, nàng vì tự vệ, bán đứng Trương Thuần sạch sẽ. Mọi người mặc dù là nhờ khuê mật, trước đó Trương Thuần còn khi dễ qua nàng, nhưng dù nói thế nào, các nàng cũng một khối kinh lịch nhiều chuyện như vậy, lẫn nhau cũng coi là thế giới này người thân nhất, cho nên Viên Khuynh Thành vẫn làn đếm thử kéo Trương Thuần một cái. Quang ra, Trương Thuần nàng cũng liền ngay từ đầu lúc ỷ vào nàng là người xuyên việt lại hiểu lịch sử, có chút không biết trời cao đất rộng, có chút phiêu, mới chế định như thế không thực tế kế hoạch, mà lại nàng cũng không có thật muốn qua mưu hại quan gia, nàng cũng chính là miệng này mà thôi, trên thực tế nàng cái gì cũng không làm qua, cũng cái gì đều làm không được. Đến sau gặp quan nhà đối nàng tốt như vậy, nàng cũng liền từ bỏ nguyên lai chế định những cái kia hoang đường kế hoạch, nàng thậm chí liền hoàng hậu cũng không dám khiêu chiến, như thế nào lại mưu hại quan gia. Nàng cung thần thiếp một dạng thích quan gia, tuyệt đối sẽ không làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, thần thiếp nguyện ý cho nàng làm đảm bảo. Triệu Vũ nói, ta biết tú tài tạo phản 10 năm không thành, thái hậu thuần tạo phản 100 năm cũng không được, mà lại nàng rất sớm trước kia liền không nhớ thương ta hoàng quyền. Nghe Triệu Vũ nói như vậy, Viên Khuynh Thành rời đi Triệu Vũ ôm ấp, không hiểu nhìn xem Triệu Vũ. Triệu Vũ hỏi Viên Khuynh Thành, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, đã ta đều đã biết thái hậu thuần là hạ người gì, vì cái gì còn tại các ngươi trước mặt trang thổ dân, không nói rõ với các ngươi ta cũng là người xuyên biệt. Viên Khuynh Thành rất để ý chuyện này, cho nên nàng phải hỏi cái minh bạch, cầu quan gia giải hoặc. Triệu Vũ biết Viên Khuynh Thành có chút ép buộc chứng, chính mình muốn là không nói rõ với nàng trắng, nàng không qua được cửa này. Cho nên Triệu Vũ cho Viên Khuynh Thành giải hoặc nói, nếu như ta đã sớm nói với các ngươi ta cũng là người xuyên biệt, liền thái hậu thuần cái kia mị bên trên lấn bên dưới tính cách, biết ta nguyên lai là đưa giao hàng, phải bức ta phế bỏ hoàng hậu lập nàng đương hoàng hậu, phế bỏ thái tử lập con của nàng đương thái tử không thể. Khi đó, ngươi nói ta giết hay không nàng? Giết đi, ta thật có điểm không nỡ. Không giết, nàng lại khiêu khích ta một cái hoàng đế uy nghiêm. Vì không có cái phiền não này, cũng vì ta không làm cái này ta không nguyện ý làm lấy hay bỏ, ta chỉ có thể giấu giếm ta ở kiếp trước thân phận, để nàng yêu ta đồng thời kính sợ ta. Nói đến đây, Triệu Vũ nhìn xem Viên Khuynh Thành còn nói, ta không nói ra ta thân phận ban đầu, kỳ thật cũng là bảo hộ các ngươi. Thái hậu thuần bản sự không lớn, nhưng không chịu nổi nàng thích làm sự tình, mấu chốt, những năm này ta cho các ngươi quyền lực không nhỏ, thái hậu thuần có thể tiếp xúc đến chính trị, hảo chiến lâm có thể tiếp xúc đến quân đội, nạo vương vận có thể tiếp xúc đến tiền, ngươi cùng đại lôi biểu hiện tại danh vọng rất cao, mấu chốt, các ngươi đều có nhi tử, con của các ngươi cũng nhanh lớn lên, nữ bản yếu đuối, vì mẫu lại được, nếu có ta làm các ngươi cậy bảo, vì con của các ngươi rất có thể sẽ bị Thái hậu thuần thuyết phục, làm ra một chút không lý trí sự tình. Dừng một chút, Triệu Vũ nói tiếp, ta nhiều con trai như vậy, trong bọn họ không ít phía sau đều có sai tổng quan hệ phức tạp cùng chính trị cao thủ, các ngươi muốn thật cùng bọn hắn đấu, hậu quả khó mà lường được. Ta không muốn các ngươi xảy ra chuyện, cũng không muốn bọn hắn xảy ra chuyện, càng không muốn nhìn thấy họa từ trong nhà, huynh đệ tương tàn. Viên Quynh Thành nghe rõ, Triệu Vũ đây là sợ các nàng, nhất là sợ Trương Thuần cảm thấy có Triệu Vũ cái này cùng với các nàng một khối xuyên qua tới người bảo bọc các nàng, liền làm ra một chút chuyện ngu xuẩn, từ đó dẫn phát từng trận tranh đấu vô vị, đưa các nàng thậm chí đem toàn bộ hoàng thất đều cuốn vào một trận hạo kiếp bên trong. Mà lại, Triệu Vũ mặc dù không có nói thẳng, nhưng nói gần nói xa Triệu Vũ đã biểu đạt ra tới, các ngươi năm cái là nữ nhân của ta, Trịnh Hiển Túc các nàng cũng là nữ nhân của ta, các ngươi cho ta sinh nhi tử là con của ta, các nàng cho ta sinh nhi tử cũng là con của ta, ta đến đối xử như nhau, không thể bởi vì các ngươi là cùng ta một khối xuyên qua tới, liền đối các ngươi cùng các ngươi cho ta sinh nhi tử quá mức thiên vị, cho nên ta không thể nói cho các ngươi biết ta thân phận ban đầu. Tránh khỏi các ngươi suy nghĩ nhiều. Minh Bạch Triệu Vũ là có ý gì? Viên Khuynh Thành rất muốn nói, các nàng sao có thể cùng chúng ta so đâu? Chúng ta? Có thể Viên Khuynh Thành cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện các nàng ngoại trừ cùng Triệu Vũ là đồng hương bên ngoài, tựa hồ giống như có lẽ cũng không có so Triệu Vũ cái khác nữ nhân nhiều cái gì, nhất là tại các nàng đã không có nhiều làm giá trị lợi dụng tình huống dưới. Bây giờ, Triệu Vũ còn giống như trước như thế đối với các nàng tốt như vậy, chỉ là bởi vì Triệu Vũ nhớ tới lấy cùng các nàng phần kia vượt qua thời không tình cảm mối quan hệ, cùng các nàng ở đây dị thế bên trong cho chính mình ấm áp cùng làm bạn. Nhưng nói đi thì nói lại, Triệu Vũ dù sao cũng là một vị đế vương, mà lại là một vị anh minh đế vương, tuyệt sẽ không làm ái thiếp diệt vợ sự tình, càng sẽ không để cho mình nữ nhân, con của mình làm nỗi đấu. Viên Khuynh Thành trong lòng run lên. Giờ khắc này, nàng ý thức được, Triệu Vũ thật đã không phải là ở kiếp trước cái kia giao hàng tiểu ca, mà là một vị anh mô duệ hơi, tâm tư kín đáo, cân nhắc chu toàn đế vương, căn bản cũng không phải là các nàng có thể khống chế. Chương 269, Viên Khuynh Thành VS Trương Thuần. Chương 269, Viên Khuynh Thành VS Trương Thuần. Để Viên Khuynh Thành trong cung cung nhân ngoại ý muốn càng thất vọng chính là, đêm nay Triệu Vũ vậy mà không có để các nàng hầu hạ, chỉ cùng Viên Khuynh Thành một người thân mật, thậm chí liền cả Từ Bà Tích đều để Viên Khuynh Thành cho đuổi ra ngoài. Từ Bà Tích bọn người không nghĩ ra, Triệu Vũ cùng Viên Khuynh Thành đây là muốn náo cái kia ra, chẳng lẽ Triệu Vũ không được, chơi không được nhiều lắm nữ nhân rồi. Cái suy đoán này vừa xuất hiện, Từ Bà Tích các nàng lập tức hoảng. Muốn là Triệu Vũ thân thể xảy ra vấn đề, vậy các nàng, nhất là những cái kia còn không có mang thai long trùng cung nhân, coi như triệt để không có hy vọng. Mà lại, nếu như bị khác trong cung người biết, Triệu Vũ là tại các nàng trong cung ra sự tình, vậy các nàng khẳng định phải gặp đến xa lánh thậm chí là lọt vào trà đũa, hậu quả khó mà lường được. Mấu chốt, tối hôm qua Triệu Vũ còn dũng mãnh phi thường vô cùng, không hề giống có vấn đề dáng vẻ, thế nào mới trôi qua một ngày, liền có khả năng không được rồi. Mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Từ Bà Tích bọn người len lén ngồi xổm ở phòng căn hạ, nghe trong phòng động tĩnh. Kết quả, không nghe không biết, nghe xong giật mình, buổi tối hôm nay Triệu Vũ dị thường hung mãnh, Viên Khuynh Thành ngao ngao trực hiếu, không ngừng cầu xin tha thứ, còn chủ động đồng thời không chỉ một lần đề xuất để Từ Bà Tích mấy người tới giúp nàng chia sẻ Triệu Vũ hòa lực. Bất quá, Viên Khuynh Thành đề nghị tất cả đều để Triệu Vũ cho cự tuyệt, Triệu Vũ liền một câu, đêm nay ta chỉ cần ngươi. Triệu Vũ dòng dã dạy vò Viên Khuynh Thành hai canh giờ, trong phòng mới không có động tĩnh. Từ Bà Tích các nàng đoán chừng, nếu không phải Viên Khuynh Thành thân thể cũng không tệ, vẫn là một cái sinh hạ năm đứa con cái thuộc nữ, lần này phải bị Triệu Vũ dạy vò chết không thể. Từ Bà Tích các nàng hai mặt nhìn nhau, không hiểu Viên Khuynh Thành đây là cái kia đắc tội Triệu Vũ, để Triệu Vũ đỡ này phá hoành. Trong phòng, đã mệt mỏi thở không ra hơi, Viên Khuynh Thành hung hăng chừng Triệu Vũ một chút, dùng phi thường suy yếu thanh âm nói, lúc này quan gia hài lòng rồi. Triệu Vũ trừng mắt, cái gì ta hài lòng rồi? Là ngươi thỏa mãn sao? Ngươi muốn là không có thỏa mãn, chấm lại ban thưởng ngươi một lần. Viên Khuynh Thành tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, thần thiếp sai, cầu quan gia đại nhân có đại lượng, tha thần thiếp đi. Triệu Vũ ừ một tiếng, cái này còn tạm được. Hai người ôm vào cùng một chỗ nằm nghỉ ngơi một hồi, Viên Khuynh Thành chậm tới một điểm về sau, tại Triệu Vũ bên tai hỏi, quan gia, ngài thực cùng thần thiếp nói, ngài vừa được đến thần thiếp lúc, có phải là đặc biệt hưng phấn? Triệu Vũ không trả lời mà hỏi lại, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Viên Khuynh Thành chuyện đương nhiên nói, quan gia nguyên lai chỉ là một cái giao hàng tiểu ca, thần thiếp có nhiều như vậy fan hâm mộ, thiết lập nhân vật lại là một cái không dính khói lửa trần gian nữ thần, truy cầu thần thiếp người bên trong có rất nhiều phú nhị đại, quan nhị đại, còn có đứng vào Forbes phú hào cùng đại minh tinh, có thể thần thiếp vì bảo trì thiết lập nhân vật, đối bọn hắn tất cả đều kính nhi viết chi, cuối cùng lại tiện nghi quan gia ngài cái này. Viên Khuynh Thành muốn nói nghèo điệu ti tới, có thể lời đến quẹ miệng, Viên Khuynh Thành liền nhớ tới Triệu Vũ hiện tại cũng không lại là giao hàng tiểu ca, càng không phải là nghèo điệu ti, mà là nàng đến dỗ dành hoàng đế, thế là nàng đem đều lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về, biến thành cuối cùng lại rơi vào quan gia ngài người bình thường này trên tay, ngài có phải hay không cảm thấy đặc biệt tiêu ngạo, đặc biệt thoải mái? Triệu Vũ thuận miệng nói, coi như không tồi. Viên Khuynh Thành không tin, thật. Triệu Vũ nói, quân bô hi nôn. Dừng một chút, Triệu Vũ lại giải thích nói, tại được đến ngươi trước đó, ta đều đã được đến đại lôi tiểu, hảo chiến lâm, nào vương vận, thái hậu thuần, còn chơi qua gần trăm cái nữ nhân, ngươi nói chấm được đến ngươi có thể có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu thoải mái? Viên Khuynh Thành nghe phi thường thất vọng, thậm chí trong lòng lấp kín. Nàng tích lũy hai đời sự nữ chi thân cho Triệu Vũ, mà lại nàng lại là vô số nam nhân tình nhân trong động, siêu cấp lưới lớn đỏ, kết quả Triệu Vũ còn không có thèm, thậm chí không lĩnh tình. Một phương diện khác, trước đó Triệu Vũ vẫn chỉ là một cái giao hàng tiểu ca, cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. Có thể Triệu Vũ nói đến cũng không thành vấn đề à, khi đó Triệu Vũ đều đã được đến Ma Hiểu Kiều các nàng một cái, các nàng cả vị mặc dù không có nàng lớn, nhưng bốn cái cộng lại khẳng định không thua nàng chính là, mà lại, bất luận là tướng mạo, vẫn là dáng người, nàng trên thực tế đều không phải nằm nữ bên trong nhất bột xuất, còn nữa, Triệu Vũ lúc ấy đều chơi qua nhiều nữ nhân như vậy, đối nàng lơ đễnh, cũng thuộc về nhân chi thường tình. Sớm biết liền không cho ngươi cái này hỗn đản. Viên Khuynh Thành thở phì phò nghĩ. Lúc này, Triệu Vũ hỏi Viên Khuynh Thành, sinh khí rồi. Viên Khuynh Thành đem hai mắt nhắm lại, không có, thần thiếp nào dám sinh quan ra ngại khí, ngài nhiều nữ nhân như vậy, thần thiếp tính là gì, không đáng giá nhắc tới. Để Viên Khuynh Thành không nghĩ tới chính là, Triệu Vũ hắc hắc cười một tiếng. Viên Khuynh Thành mở to mắt, hỏi, quan gia cười cái gì? Ta cười không dính khói lửa trần gian tiên tử cũng cho ta cho cả phá phòng. Triệu Vũ nói. Viên Khuynh Thành không vô sinh khí nói, ai là không dính khói lửa trần gian tiên tử? Người a ngươi vừa mới nói, ngươi là không dính khói lửa trần gian tiên tử, thế nào, nhanh như vậy liền quên rồi. Triệu Vũ nói. Thần thiếp nói là thần thiếp nguyên lai thiết lập nhân vật là không dính khói lửa trần gian tiên tử, không nói thần thiếp là như thế tiên tử, nếu không, có thể dạy quan gia được đến thần thiếp. Viên Khuynh Thành ốn nắn Triệu Vũ nói. Vậy ta mặc kệ, ngươi trong mắt ta chính là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Triệu Vũ đem hai tay gối lên đầu của mình bên dưới, tràn ngập hồi ức nói, ta nhìn thấy ngươi tạo nên tới điển biên mục ca thức sinh hoạt, cày bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè, thu gặt đông tảng, để ta cảm thấy nông thôn sinh hoạt thật yên tĩnh, thật tốt đẹp, khi đó ta thật muốn thoát đi thành phố lớn, trở về điển biên. Ngươi còn tinh thông nhiều loại truyền thống thủ công kỹ nghệ, thêu bừa, hàng tre trúc, nghề mộc, thuốc đều, esgen, còn phục hồi như cũ in chữ rời, cổ pháp tạo giấy trở truyền thống kỹ nghệ. Ta đặc biệt thích xem ngươi nấu nướng mỹ thực, từ chế tác đậu hũ, sản xuất xì dầu, đến xào nấu các loại ngày lễ đặc sắc mỹ thực, ta khi đó liền nghĩ, ta nếu có thể ăn được một thành, thì tốt biết bao. Trong mắt ta, ngươi chính là một cái không gì làm không được tiết tử, chính mình trồng rau trồng hoa, hái quả cất rượu, dùng nho ra nhuộm vải làm bày xa, đốn cây chế tác đu dây, dựng cỏ tranh lều các loại. Một cái làn da trắng non nhược nữ tử, làm lên việc nhà nông cùng các loại việc thủ công lại như là bất hắc, loại này tương phản để ta sợ hai tháng phục. Lúc này, Triệu Vũ cảm giác được có hô hấp đánh vào trên mặt mình. Triệu Vũ mở to mắt, liền thấy gần trong gang tấc Viên Khuynh Thành. Ngươi làm gì? Triệu Vũ hỏi. Ngươi có phải hay không đã sớm thích ta, ngươi là ta fan hâm mộ đúng hay không? Viên Khuynh Thành hỏi được rất nóng lòng. Nhìn ra được, đáp án này tựa hồ đối với nàng rất trọng yếu. Triệu Vũ đem đầu xoay đến một bên, nói, ta lại không kiếm cơm vòng, làm sao có thể là ai fan hâm mộ? Viên Khuynh Thành nâng qua Triệu Vũ mặt, để Triệu Vũ con mắt nhìn xem con mắt của nàng, không cho phép gạt ta. Được được được, ta chú ý qua ngươi, thường xuyên nhìn ngươi video, xem như ngươi fan hâm mộ, cũng rất thích ngươi, được rồi. Triệu Vũ nói. Viên Khuynh Thành đại hỉ, tiếp theo hung hăng thân Triệu Vũ một thành, sau đó nàng rất đắc ý nói, vậy ngươi còn nói, được đến ta, không tiêu ngạo, khó chịu. Triệu Vũ thừa nhận, ta lừa gạt ngươi, được hay không? Đón lấy, Triệu Vũ còn nói, được đến ngươi cái này ta tha thiết ước mơ nữ nhân, ta có thể không tiêu ngạo, khó chịu sao? Lại nói, ngươi chẳng lẽ quên, hai ta lần thứ nhất cùng một chỗ lúc, ta cái dặn gì? Nghe Triệu Vũ tiểu nói này, Viên Khuynh Thành lập tức nhớ lại nàng đêm đầu, lúc ấy, Triệu Vũ là có chút không để ý nàng là lần đầu tiên, liền cùng cái sói đói, đem nàng chơi đùa chết đi sống lại. Sở hữu ngôn ngữ cũng có thể gạt người, nhưng hành vi của hắn cùng kết quả là lừa gạt không được người, cái này hỗn đản, kém một chút liền bị hắn cho lừa gạt. Viên Khuynh Thành nện Triệu Vũ một cái đôi bàn tay trắng như phấn, ngươi không phải nói quân vô hí ngôn sao? Triệu Vũ chơi xấu nói, ta bây giờ không phải là hoàng đế, mà là giao hàng tiểu ca, mà ngươi chính là ta xe điện. Nói xong, Triệu Vũ liền nghiêng người kỵ đến Viên Khuynh Thành trên thân. Tiếp lấy liền lại truyền tới Viên Khuynh Thành cầu xin tha thứ thanh âm, không muốn. Ngày kế tiếp, rất ít ngủ nướng Viên Khuynh Thành, một mực ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Lúc này, Triệu Vũ đã sớm vào chiều sớm đi. Viên Khuynh Thành nằm ở trên giường nghĩ thầm, không biết vì cái gì, biết quan gia cũng là người xuyên việt về sau, ta cùng hắn càng thân cận, không phải là bởi vì chúng ta có thể đàm luận sự tình càng nhiều rồi. Lại nói, có phải là hai người có cùng bí mật, liền một cách tự nhiên rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Viên Khuynh Thành không chỉ có cảm thấy nàng cùng Triệu Vũ càng thân cận, kinh lịch sau chuyện này, tâm tình của nàng cũng biến thành tốt hơn, nhất là đương nàng nghĩ đến Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều hết thảy đều không biết Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt, thế giới này chỉ có một mình nàng biết Triệu Vũ cái này bí mật lớn nhất lúc. Toàn thế giới cũng chỉ có ta một người biết quan gia cũng là người xuyên biệt, vậy ta không phải liền là quan gia thân cận nhất nữ nhân. Đem cái này bí mật chia sẻ cho mặt khác bốn nữ. Nói đùa cái gì? Đừng nói Triệu Vũ đã thông báo, không để nàng cùng mặt khác bốn nữ nói việc này, coi như Triệu Vũ không có đã thông báo nàng, Viên Khuynh Thành cũng không định cùng mặt khác bốn nữ chia sẻ bí mật này. Chia sẻ cho các nàng, đối ta có chỗ tốt gì? Không có nửa điểm chỗ tốt không nói, ta còn không thể trở thành quan gia trong lòng thân cận nhất, đặc thù nhất nữ nhân kia. Bốn người các ngươi tuyệt đối đừng trách ta, tình yêu là tự tư. Cho nên, Viên Khuynh Thành hạ quyết tâm, nàng muốn đem bí mật này nát tại trong bụng, đối với người nào đều không nói, Lý Lâm cũng không được, thậm chí nàng còn phải giúp Triệu Vũ che giấu mặt khác bốn nữ. Tại từ bà tích bọn người hầu hạ bên dưới, Viên Khuynh Thành rời giường, rửa mặt trang điểm hoàn tất, lại liên tiếp ăn ba bát canh hạt sen. Ngay tại Viên Khuynh Thành chuẩn bị đi chính mình nông nghiệp căn cứ đi dạo lúc, Lý Sư Sư tới. Nhìn thấy Viên Khuynh Thành về sau, Lý Sư Sư nói, nương nương nhà ta, Lý nương nương, Diệp nương nương, Ma nương nương, mời nương nương đi nhà ta tụ lại. Viên Khuynh Thành hỏi, nàng muốn cái tìm ta chuyện gì? Lý Sư Sư lắc đầu, nô tỳ không biết. Đã Lý Sư Sư không biết, Viên Khuynh Thành cũng không có hỏi nhiều, mà là chuẩn bị cứ như vậy cùng Lý Sư Sư trở về. Nhưng đi được hai bước, cẩn thận Viên Khuynh Thành phát hiện, chính mình hôm nay đi đường có chút phía chân. Về phần nguyên nhân, Viên Khuynh Thành lòng tựa như gương sáng. Không thể để cho nàng mấy cái nhìn thấy ta cái dạng này, nếu không, các nàng chế nhạo lời nói ta không thể. Nghĩ tới đây, bình thường rất ít đón xe ngồi tiểu Viên Khuynh Thành, gọi hai cái cường tráng một điểm cung nhân dùng nhân lực xe kéo nàng đi Trương Thuần trong cung. Cứ việc Viên Khuynh Thành cực lực che giấu, có thể mắt sắc Trương Thuần vẫn là nhìn ra tới Viên Khuynh Thành bị Triệu Vũ cho làm cho liền chân đều cũng không bên trên. Trương Thuần lúc này liền cười nói, chúng ta Khuynh Thành chính là có mị lực, tuổi đã cao, có thể được quan gia độc sủng mấy canh giờ, liền đường cũng sẽ không đi. Trong hậu cung muốn là giấu không được chuyện, huống chi là có quan hệ Triệu Vũ sủng hạnh ai, thế nào sủng hạnh, liền càng giấu không được, dù sao, tất cả hậu cung nữ nhân đều đang ngó chừng việc này, đây cũng là trong hậu cung lớn nhất sự tình. Thấy giấu không được, Viên Khuynh Thành dứt khoát cũng liền không trang, dù sao đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì, người khác mong vô cùng có nàng đãi ngộ như vậy. Cho nên, Viên Khuynh Thành thiết lấy chân đi đến cái ghế của mình bên cạnh ngồi xuống, nói, ta cũng không biết vì cái gì, lao lao, ngược lại càng đến quan gia sủng ái, liền tại ta chỗ này ở bà muộn không nói, tối hôm qua càng là kém chút không có đem ta dạy bỏ chết. Nghe Viên Khuynh Thành nói như vậy, Trương Thuần có chút ít ghen tung nhỏ giọng nói lầm bầm, thật giống như ai chưa từng có dạng này cao quang thời khắc tựa như. Theo Viên Khuynh Thành, nếu không phải Trương Thuần thằng ngu này nhất định phải đường cái gì thái hậu, đưa tới Triệu Vũ đối với các nàng nghi kỵ, các nàng khả năng đã sớm biết Triệu Vũ cũng là người xuyên việt. Này làm sao có thể không để Viên Khuynh Thành đối Trương Thuần nổi giận trong bụng. Giờ phút này, Trương Thuần lại đấu kỵ Viên Khuynh Thành thu được sủng ái so với nàng nhiều, nói chuyện chua bên trong chua sót. Viên Khuynh Thành đâu còn có thể nuông chiều Trương Thuần, nàng có chút ít khiêu khích nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, không biết chúng ta Trương nương nương bao lâu không có bị quan gia liền sủng ba ngày, lại có thêm lâu không có một thân một mình hầu qua ngủ rồi. Ngươi, Trương Thuần bị Viên Khuynh Thành khí xấu. Hiện tại, Triệu Vũ thân thể tốt như vậy, một hai nữ nhân căn bản chịu không được Triệu Vũ thai họa, mấu chốt, Triệu Vũ hiện tại cũng không thích chỉ chơi một nữ nhân, mà là thích nhiều nữ. Cái này liền khiến cho chỉ có Trịnh Hiển Túc có thể được đến Triệu Vũ đơn độc sủng hạnh, người khác rất ít có thể có cơ hội như vậy, liền cả các nàng năm cái cũng không ngoại lệ. Về phần liên tiếp sủng hạnh một nữ nhân ba túc, bởi vì Triệu Vũ nữ nhân thực sự là nhiều lắm, đây càng là chuyện hiếm có. Cho nên, cho dù là thu được thị tẩm cơ hội không ít chưa tuần, cũng nhịn không được đấu kỵ Viên Khuynh Thành. Lý Lâm lên tiếng nói, "Tốt, không được ầm ĩ, chúng ta hôm nay tụ cùng một chỗ là thương lượng chính sự, không phải tới cãi nhau, các ngươi nếu là thật muốn ầm ĩ, hôm nào đơn độc hẹn thời gian ầm ĩ, đừng chậm trễ chúng ta thời gian." Trương Tuấn ác nhân cáo trạng trước nói, là nàng gây sự trước. Viên Khuynh Thành đối chọi gay gắt nói, cũng không biết là ai trước nói, chúng ta Khuynh Thành chính là có mị lực, tuổi đã cao, có thể được quan gia độc sủng mấy canh giờ, liền đường cũng sẽ không đi. Mà Hiểu Kiều Hòa giải nói, chúng ta mới 27-28 tuổi, chính là nữ nhân tốt nhất niên kỷ, đều không lão, chúng ta có thể hay không trước nói chính sự, ta vẫn chờ thí nghiệm tiểu mới động cơ hơi nước ca. Diệp Thi Vận cũng nói với Trương Thuần, ta hôm nay cũng phải thống kê Giang Nam Tân thu phục địa khu tổn thất, có chuyện gì, ngươi mau nói, nếu không nên chậm trễ ta ngủ mị dùng cảm giác. Thấy Ma Hiểu Kiều cùng Diệp Thi Vận đều thúc giục nàng, lại có Lý Lâm cho nàng bậc thang, Trương Thuần mới trừng Viên Khuynh Thành một chút, nói, không chấp nhận với ngươi. Sau đó, Trương Thuần háng giọng một cái, đối bốn nữ nói, chúng ta nhi tử có thể nhanh lớn lên, chúng ta có phải hay không đến cho bọn hắn mưu đồ một chút, miễn cho bọn hắn thua ở bạch xuất phát bên trên. Chương 270, Công Phong Chim Mưu, Hậu Cung Nổi Phong Vân. Chương 270, Công Phong Chim Mưu, Hậu Cung Nổi Phong Vân. Trương Thuần há miệng, Viên Khuynh Thành liền muốn mắt trợn trắng, thật đúng là huấn luyện viên nhà cho nói chúng, xuân xuân con hàng này thành sự không có. Hết lần này tới lần khác còn đặc biệt thích làm sự tình, nhi tử ta Triệu Hưng cùng Triệu Thịnh mới 9 tuổi, Triệu Cẩm mới 4 tuổi, gấp làm gì mưu đồ tiền đồ, lại nói, việc này có quan gia xử lý, chúng ta thao cái gì tâm. Không nghĩ, nghe Trương Thuần nhắc lên cái này gốc dạng, Lý Lâm cùng Má Hiểu Kiều đều ngồi thẳng một chút, chỉ có Diệp Thi Vận giống như nàng không chút để ý ngươi nói là hoàng tử xuất các một chuyện à. Lý Lâm hỏi, hoàng tử xuất các là chỉ hoàng tử sau khi thành niên rời đi hoàng cung, tiến về phủ đệ của mình ở lại, đồng thời thu được tương ứng phong hào, chức quan cùng quyền lực, là hoàng thất chế độ bên trong trọng yếu câu. Cái này trưởng thành không phải nói hoàng tử thật trưởng thành, mà là bình thường tại hoàng tử 10 tuổi ở trên, cụ thể tuổi tác bởi vì hoàng đế thái độ, hoàng tử địa vị chờ có chỗ khác biệt, từ triều đình an bài xuất các công việc. Cái này cũng sẽ bởi vì chính trị cần sớm hoặc trì hoãn. Đặt ở khác Triệu Tống Vương triều hoàng đế nơi đó, hoàng tử xuất các lúc bình thường đều sẽ bị trao tặng vương tước, như thân vương, quận vương trở, đồng thời ban cho tương ứng phong hào, như yến vương hứa vương trở, đây là thân phận và địa vị biểu tượng. Triều đình sẽ còn vì hoàng tử tu kiến hoặc phân phối chuyên môn phủ đệ, làm hắn xuất các sau chỗ ở, phủ đệ quy cách căn cứ tước vị đẳng cấp mà định ra. Xuất các sau hoàng tử khả năng sẽ còn được trao tặng một chút vinh dự tính hoặc thực tế tính chức quan, tham dự bộ phận triều chính, nhưng Triệu Tống Vương triều làm phòng hoàng tử tham gia vào chính sự, thực tế quyền lực bình thường nhận hạn chế, đồng thời có được chính mình phụ tá cùng thuộc hạ cơ cấu. Tóm lại, đối hoàng tử mà nói, xuất các tiêu chí lấy từ hoàng tử thân phận hướng độc lập tôn thất thành viên chuyển biến, là hắn chính trị địa vị xác lập trọng yếu tiêu chí, đối triều đình tới nói, cái này một chế độ đã thể hiện đối thành viên hoàng thất ưu đãi, cũng thông qua quy phạm hoàng tử ở lại cùng quyền lực phạm vi giữ gìn hoàng quyền ổn định. Triệu Vũ tuyệt đối là Triệu Tống Vương triều các đời hoàng đế bên trong đặc thù nhất tồn tại. Hắn tính đặc thù, không chỉ có ở chỗ hắn là Triệu Tống Vương triều ngoại trừ Triệu Công Dận bên ngoài vĩ đại nhất hoàng đế, còn ở chỗ con của hắn nhiều lắm, nữ nhân cũng nhiều. Đứa bé trai này lớn đến 10 tuổi, liền bắt đầu phát dục, thậm chí rất nhanh liền sẽ tính trưởng thành. Mà hậu cung bên trong nữ nhân nhiều như vậy, Triệu Vũ là tài giỏi, thế nhưng khẳng định không thể thỏa mãn mấy ngàn nữ nhân, trong các nàng tất yếu có dục cầu bất mãn. Hết lần này tới lần khác, Triệu Vũ người này còn rất tự tư, thích đem chính mình trong cung nữ nhân bên trên trước chiếm thành của mình, tiến tới đã cùng chính mình trong cung đại đa số nữ nhân phát sinh qua quan hệ. Cái này vạn nhất cái nào Triệu Vũ trải qua nữ nhân nín hỏng, treo lên hoàng tử chủ ý, kia chẳng phải tạo thành hoàng thất mê bối nha. Mấu chốt, dính đến nữ nhân của mình cùng con của mình, Triệu Vũ cũng không tốt xử lý. Đem bọn hắn chơi chết đi, dù sao một ngày vợ chồng bách nhật ân, hổ dữ cũng không ăn thịt con, muốn là không chơi chết bọn hắn đi, bọn hắn đều cho Triệu Vũ đội nón xanh, đây cũng quá có hại Triệu Vũ hoàng đế uy nghiêm, vạn nhất việc này lại truyền đi, Triệu Vũ chỉ sợ sẽ bị người chê cười hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu. Cũng chính bởi vì vậy, có giáng quan đề nghị, để Triệu Vũ sớm một chút thả hoàng tử xuất cát, vì để tránh cho con của mình lục chính mình hôn lại tay chơi chết con của mình, Triệu Vũ lúc này liền đồng ý hiện tại sở dĩ còn không có áp dụng, chủ yếu là bởi vì Triệu Vũ nhi tử thực sự nhiều lắm, cái này muốn là đều phong vương, đều cho tu kiến chuyên môn phủ đệ, quá không thực tế. Triều đình hiện tại đang nghiên cứu phương án giải quyết, chỉ chờ phương án nghiên cứu tốt, liền sẽ để niên kỷ đủ hoàng tử xuất cát. Triệu Vũ thứ trưởng tử Triệu Diễn, năm nay đã 11, tiếp qua mấy tháng liền 12, không thể lại kéo, lại mang xuống, không chừng sẽ xảy ra chuyện, cho nên hoàng tử xuất các chuyện này sẽ không kéo quá lâu, trễ nhất năm trước liền phải xử lý. Mà Ma Hiểu Kiều trưởng tử Triệu Lệ, Diệp Thi Vận trưởng tử Triệu Tồn, Lý Lâm trưởng tử Triệu Kình, Trương Thuần trưởng tử Triệu Đường cũng tất cả đều vượt qua 10 tuổi, khẳng định là nhóm đầu tiên xuất các hoàng tử. Thử hỏi, làm mẫu thân, làm sao có thể không vì mình nhi tử tiền đồ lo lắng? Cái này cũng liền không trách Trương Thuần sẽ đề nghị việc này, cùng Lý Lâm cùng Ma Hiểu Kiều coi trọng như vậy việc này. Ngược lại là Diệp Thi Vận nghĩ đến tương đối mở, nàng nghĩ đến, dù sao con của mình là hoàng đế nhi tử, tương lai còn có thể kém đến rồi. Lại nói, cái này còn không có chính mình nha, nhiều nhất chính mình cho mình nhi tử nghĩ chút kiếm tiền chủ ý, làm cái phú gia ông tóm lại không có vấn đề, cho nên căn bản cũng không lo lắng. Mấu chốt, Diệp Thi Vận đối với mình tương lai của con trai cũng không có cái gì chờ mong, không giống Trương Thuần, Lý Lâm, Ma Hiểu Kiều, hy vọng con của mình tham chính, thống quân, có tiền đồ. Ma Hiểu Kiều nói, quan gia hoàng tử nhiều lắm, không có khả năng tất cả đều phong vương, nếu như tất cả đều phong vương, không chỉ có triều đình tài chính áp lực quá lớn, cái này vương tức cũng liền không đáng tiền. Diệp Thi Vận nói, tất cả đều cho xây phủ đệ, cũng không có khả năng, trong hoàng thành nào có nhiều địa phương như vậy. Trương Thuần nói, vương vị, phủ đệ đều là việc nhỏ, hoàng đế nhi tử, lại kém, cũng ít không được một thế vinh hoa phú quý, ta nói tới mưu đồ, là chuyện trọng yếu hơn. Lúc này, liền cả Viên Khuynh Thành đều ngồi không yên, nàng hỏi, cái gì chuyện trọng yếu hơn? Không có cách, Viên Khuynh Thành nhi tử Triệu Hưng, Triệu Thịnh coi như lần này không lấy chồng, sang năm cũng khẳng định đạt được cát. Triệu Vũ nói thật dễ nghe, sẽ đem con của mình tất cả đều an bài thỏa đáng, nhưng dù sao Triệu Vũ nhi tử nhiều như vậy, sói nhiều thì ít, cũng thân là mẹ người, Viên Khuynh Thành có thể nào không vì mình cốt đục tinh tế chủ tính. Trương Thuần nhìn Viên Khuynh Thành một chút, tựa hồ muốn nói, ta còn không có ngồi giận nha. Nhưng Trương Thuần vẫn đáp, giải trừ đối hoàng tử hạn chế. Vì phòng ngừa hoàng tử tham gia vào chính sự, Triệu Tống Vương triều các đời hoàng đế cùng đại thần khai thác một hệ liệt nghiêm ngặt hạn chế biện pháp, hoàng tử chờ tôn thất thành viên mặc dù niên kỷ rất nhỏ liền có thể phong quan, phong tước, nhưng phần lớn là chỉ có quan chức, tước vị danh hiệu mà không cụ thể thực quyền quan võ. Mặc dù có thể có mặt triều hội, cũng bị quy định không cho phép đối triều đình đại sự, quốc gia đại sự phát biểu ý kiến, chỉ có thể làm một loại biểu tượng tồn tại, không có tham dự thảo luận quyền lợi. Tống Thần Tông quy định, tôn thất tử đệ thụ quan người, không thể tại Hà Bắc, Hà Đông, Thiểm Tây cùng tứ xuyên nhậm chức, bởi vì những địa phương này hoặc là tới gần biên cảnh, hoặc là dễ dàng hình thành các cứ, phòng ngừa bọn hắn cùng địa phương thế lực cấu kết. Đồng thời, tôn thất tử đệ không thể đảm nhiệm có thể mang binh quan võ, cũng cơ bản không có khả năng đảm nhiệm lẫn nhau. Lương Tống thời kỳ, chỉ có Tống Thái Tông bắt thế tôn Triệu Ngươi Ngu đảm nhiệm qua tể tướng, nhưng không lâu cũng lọt vào biếm trích. Tống Anh Tông trước đó, tôn thất tử đệ không thể tham gia khoa cử khảo thí, chỉ có thể dựa vào triều đình trao tặng hư chức sinh hoạt. Tống Thần Tông thời kỳ dù cho phép bọn hắn tham gia khoa cử, nhưng y nguyên có rất nhiều hạn chế, nó mục đích vẫn là vì phòng ngừa bọn hắn thông qua khoa cử nắm giữ quá nhiều quyền lực, uy hiếp hoàng quyền. Họ Triệu tôn thất ở kinh thành cần từ triều đình thống nhất lập nhà, tập trung ở lại, không thể tùy ý tuyển chọn nơi ở điểm. Bọn hắn ra ngoài muốn thỉnh cầu, trở về còn phải đăng ký, đồng thời nửa đường trên đường xuống ngựa đều không được, làm trái chế độ lại nhận trừng phạt. Ngoài ra, bọn hắn tiếp khách cũng nhận nghiêm ngặt hạn chế, dưới tình huống bình thường không cho phép cùng đại thần trong triều, quan viên gặp mặt, trừ phi được đến phê chuẩn. Thông qua những này biện pháp, Triệu Tống Vương triều hữu hiệu hạn chế hoàng tử cùng tôn thất thành viên quyền lực, cơ bản ngăn chặn bọn hắn tham gia vào chính sự cùng tranh đoạt hoàng quyền tình huống, giữ gìn hoàng quyền ổn định. Nhưng cũng chính là bởi vì có quy định như vậy, không chỉ có tạo thành Triệu Tống Vương triều hoàng tử cùng tông thị nhân tài đại lãng phí, còn cơ hồ coi bọn họ là thành tù phạm một dạng nút lại. Mấu chốt, trong lịch sử, người kim xuôi năm lúc, còn tạo thành sử thượng sỉ nhục nhất tính khang sỉ nhục. Trương Thuần muốn là nói chuyện khác, đã cùng Triệu Vũ nối liền đầu Viên Khuynh Thành, thật không có hứng thú, cũng thật sẽ không duy trì Trương Thuần. Nhưng Trương Thuần muốn mở ra hoàng tử trên người gông xiềng, còn hoàng tử tự do, kia thân là hoàng tử mẫu thân Viên Khuynh Thành, khẳng định đến duy trì Trương Thuần. Dù sao, tựa như Trương Thuần nói tới, vương vị, phủ đệ đều là việc nhỏ, nhưng tự do liền khác biệt. Nàng cũng không muốn con của mình một mực bị cầm tù đến chết. Lý Lâm vẫn luôn muốn để con của mình thống quân, thay mình hoàn thành chinh chiến xa trường mộng tưởng, cho nên khẳng định là nhất duy trì Trương Thuần. Lý Lâm nói, việc này ta đã cùng quan gia tán gẫu qua, quan gia dù chưa nói rõ, nhưng ta xem hắn cũng có thả hoàng tử ra ngoài lịch luyện vì ta đại tống hiệu lực chi ý, chỉ là đại thần trong triều kiên quyết phản đối việc này, quan gia mới không có nhà ra. Ma Hiểu kêu hỏi, vậy bây giờ vấn đề là thế nào để đại thần đồng ý việc này? Diệp Thi Vận nói, hoàng tử, tông thị nếu như tham chính, tổng quân, từ thương, khẳng định sẽ cùng đại thần sinh ra cạnh tranh, uy hiếp được ích lợi của bọn hắn sẽ không dễ dàng gật đầu. Trương Thuần mỉm cười, dung không được bọn hắn không đồng ý. Chỉ giáo cho. Viên Khuynh Thành hỏi, bởi vì quan gia hoàng tử nhiều lắm dựa theo dị vãng chế định quy định, căn bản là không có cách an trí nhiều như vậy hoàng tử, bọn hắn cũng không thể để quan gia đem sinh hạ hoàng tử bóp chết cùng cấm chỉ quan gia tiếp tục sinh hoàng tử a. Trương Thuần nói, đừng nói Triệu Vũ thế nhưng là có cường đại quân công hoàng đế nói 102, coi như Triệu Vũ là Tống Nhân Tông như thế bất tử hoàng đế, đại thần cũng không dám có dạng này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Bốn nữ không hẹn mà cùng gật đầu, tán thành Trương Thuần nói tới. Phủ đệ liền không nói, hoàng thành không có nhiều địa phương như vậy chính là không có nhiều địa phương như vậy, đại thần cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, cho phép hoàng tử chính mình tùy ý tuyển chọn nơi ở điểm, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chân chính khó giải quyết chính là vương vị vấn đề. Thái Bình Thiên Quốc hậu kỳ, nhất là Hồng Tú toàn chết về sau, Thái Bình Thiên Quốc nội bộ thống trị cực kỳ hỗn loạn. Lúc ấy kẻ thống trị vì lôi kéo người tầm, đem đại lượng mấu chốt tướng lĩnh đều phong làm vương gia, dẫn đến vương gia số lượng tăng vọt đến 2.700 vị tả hưu, xuất hiện vương gia nhiều như chó, tước ra đầy đường đi đặc thù cục diện, đây là trường hợp đặc biệt, có đặc thù lịch sử bối cảnh, chưa kể tới. Trừ cái đó ra, sử thượng vương gia nhiều nhất chính là Minh Triều. Minh Triều thành lập về sau, Chu Nguyên Chương khôi phục phiên vương chế độ, quy định hoàng đế nhi tử trừ kế thừa hoàng vị người bên ngoài, còn lại đều phong thân vương nhi tử trừ kế thừa thân vương tước vị người bên ngoài, còn lại đều phong quận vương. Loại này chế độ khiến cho Minh Triều tôn thất thành viên số lượng không ngừng gia tăng, vương gia số lượng cũng theo đó tăng nhiều. Theo ghi chép, Minh Triều hết thể ra 87 cái thân vương, 924 cái quận vương. Những này vương gia cho Minh Triều tài chính, mang đến nặng nề gánh vác. Nếu như quan gia khăng khăng đem con của mình tất cả đều phong vương, như vậy hắn mang đến tài chính áp lực, tuyệt đối phải vượt xa Minh Triều vương gia cho Minh Triều tài chính mang đến áp lực. Mấu chốt, chúng ta đại tống, phong vương cũng tương đối cẩn thận, vương khác họ số lượng rất ít, thân vương số lượng càng là tương đối có hạn. Đại thần khẳng định không nguyện ý nhìn thấy quan gia đem con của mình tất cả đều phong vương, cũng không cho hoàng tử phong vương, lại không phù hợp ta đại tống lễ chế, mà lại phong thân vương vẫn là phong quận vương, cũng không tốt lựa chọn, dù sao cũng phải có cái bình phán tiêu chuẩn a. Đã như vậy, quan gia cùng đại thần liền có đàm tốt, liền có hy vọng giải khai hoàng tử trên người gông xiềng. Bốn nữ nghe nói, nhãn tình sáng lên, thậm chí liền cả Diệp Thi Vận đều nói, mở ra nói một chút. Trương Thuần không khỏi đắc ý nói, đây là ta cho quan gia hiến giải quyết cái vấn đề khó khăn này kế sách, tham khảo chính là thành triều phong vương chính sách, là công phòng cùng xuống dần thừa kế tước vị. Làm như vậy chỗ tốt là vừa đến, cái này có thể giảm mạnh vương gia số lượng, giảm mất triều đình tài chính gánh vác. Công phong liền mang ý nghĩa các hoàng tử không thể lại chỉ dựa vào xuất thân ngồi mát ăn bát vàng, đến bằng bản lĩnh thật sự kiếm tước vị, lớn bao nhiêu năng lực liền hưởng bao lớn đãi ngộ. Những cái kia không có cái gì công tích hoàng tử, nhiều lắm là phong cái đê giai tước vị, sẽ không giống Minh Triều như thế nằm ngửa cũng có thể chiếm thân vương, quận vương độc lập, triều đình tiền có thể tiêu vào càng thực sự địa phương, tỷ như quân lương, tỷ như dân sinh. Thứ hai, cái này có thể khích lệ hoàng tử tiến tới. Xuống dần thừa kế tước vị chính là nói, bậc cha chú là thân vương, nhi tử như không có công tích, khả năng liền xuống làm quận vương, lại xuống một đời không có bản sự, tiếp tục hạ xuống, thẳng đến trở thành phổ thông tôn thất. Cứ như vậy, các hoàng tử vì bảo trụ gia tộc địa vị, liền phải chủ động đi làm việc, tham chính có thể thống trị địa phương, thống quân có thể phòng thủ biên cương, coi như từ thường, nghiên cứu học vấn, chỉ cần làm ra thành tích, triều đình tán thành, liền có thể bằng công lao tân tước. Dân gia, trong tông thất có thể nhiều hơn chút hữu dụng nhân tài, không còn là một đám chỉ biết hưởng lạc người rảnh rỗi, cái này đối ta đại tống tới nói là cuộn sống tôn thất tài nguyên. Thứ ba, tôn thất thực lực cường đại, cũng có thể cân bằng triều đình thế lực. Quan gia rất tán thành kế sách của ta. Dừng một chút, Trương Thuần còn nói, hiện tại vấn đề là, đại thần mặc dù cảm thấy kế sách của ta không tệ, bọn hắn cũng không có tốt hơn kế sách, nhưng bọn hắn lại không nguyện ý nhìn thấy tôn thất của thời, cướp đoạt trên tay bọn họ quyền lực, cho nên không chịu nhả ra, việc này liền cứng tại nơi này. Lý Lâm rất dứt khoát hỏi, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Trương Thuần thẳng thắn nói, liên hệ hậu cung phi tần, để các nàng thuyết phục chính mình nhà mẹ để duy trì này sách, cùng với các nàng trần thuật lợi hại quan hệ, nói rõ ràng đây là tất cả mọi người được lợi sự tình, chỉ cần có đầy đủ nhiều quan viên duy trì này sách, quan gia liền có thể thuận thế giải khai hoàng tử trên người gông xiềng. Vì sao không mời quan gia hoặc hoàng hậu hạ chỉ? Ma Hiểu kêu hỏi. Giải trừ hoàng tử trên người hạn chế, thụ nhất ảnh hưởng người chính là thái tử. Triệu Tống Vương triều các đời hoàng đế cùng đại thần sở dĩ như thế hạn chế hoàng tử, tôn thất, nguyên nhân một trong chính là miễn cho hoàng tử hoặc là trong tông thất xuất hiện chính trị cường nhân uy hiếp được hoàng quyền. Cho nên, đứng tại hoàng hậu Trịnh Hiển Túc cùng thái tử Triệu Thọ cấp độ, khẳng định không nguyện ý giải khai hoàng tử khác trên người gông xiềng. Cứ như vậy, Triệu Vũ liền không tốt tự mình ra mặt tới làm chuyện này. Vậy các nàng mấy cái bí mật đi sâu chui việc này, chính là tối ưu giải. Chờ gạo nấu thành cơm, Trịnh Hiển Túc cũng sẽ không thể lại nói cái gì, nhiều nhất Triệu Vũ tượng trưng thu thập các nàng một trận, cũng chính là hoàn mỹ. Chương 271, Trịnh hoàng hậu tỏ tình, 1, chương 271, Trịnh hoàng hậu tỏ tình, 1. Đạt thành nhất trí về sau, nam nữ bắt đầu thương lượng tỉ mỉ, cũng chính là ai tìm ai, làm sao thuyết phục các nàng. Ở trong quá trình này, nam nữ thoáng thống kê một chút, nếu như các nàng thuyết phục trong hậu cung đại bộ phận nữ nhân, những này trong hậu cung nữ nhân lại nói phục các nàng thế lực sau lưng, duy trì giải trừ hoàng tử trên người gông xiềng một phương, liền có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nay chủ yếu là bởi vì, trong triều chủ yếu quan viên trong nhà ưu tú nhất nữ nhi hầu như đều tiến cung, bao quát đại đa số tế chấp. Viên Khuynh Thành bất động thanh sắc hỏi, các ngươi nói, quan gia có phải là đã sớm tính kế đến việc này, cố ý đem đại thần nhà nữ nhi toàn bộ đặt vào hậu cung, hình thành lợi ích thể cộng đồng, bây giờ mới có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ hoàng tử trên người gông xiềng. Trương Thuần bĩu môi một cái, hắn chính là thuần túy hào sắc. Cái này chủ ý tuyệt diệu là ta nghĩ đến, hắn cũng chính là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Nói đến đây, Trương Thuần một bộ thao nát tâm biểu lộ tiếp tục nói, hắn chính là tốt số, chuyện gì đều có chúng ta giúp hắn mưu đồ, giúp hắn làm, bằng không, hắn cái này hoàng đế làm sao có thể nên được thư thái như vậy. Viên Khuynh Thành nhìn tràn đầy tự tin Trương Thuần một chút nói, quan gia lên làm hoàng đế, có thể toàn bằng chính hắn bản sự, nào có ngươi nói kém như vậy. Ha, ban đầu nếu là không có ta dùng rượu kế giải phóng ra ngoài tâm hắn bên trong dạ tâm, ngươi đoán hắn có dám theo hay không Triệu Cắt tranh cái này hoàng bị. Đến sau cũng là ta giúp hắn mưu đồ như thế nào từ Triệu Cắt trên tay cướp đoạt hoàng bị, lại giới thiệu với hắn đồng quán, Lương Sư Thành, Lý Ngạn, Thái Kinh, Vương Bẩm, Hà Quán bọn người mới, còn cùng Tiểu Tiểu muốn pha lê cùng xà bông thơm chế tạo chi pháp giải quyết hắn không có tiền nan đề, cái này hắn mới có thể thu mua lòng người. Cuối cùng càng là ta tự mình đến hướng Thái Hậu bên người giúp hắn tiếp cận mấu chốt nhất hướng Thái Hậu. Càng nói Trương Thuần càng là không cam lòng, các ngươi nói, nếu là không có ta, hắn có thể lên làm cái này hoàng đế sao? Các ngươi lại nói một chút, chỉ bằng ta vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, tại hắn đăng cơ xưng đế bên trên lập xuống công lao hiển hách, hắn thế nào đều nên để ta làm hắn hoàng hậu à? Ha! Kết quả, ta bận rộn một giải thập tam đao, cuối cùng hắn lại cưới Trịnh hoàng hậu khi hắn hoàng hậu, các ngươi sở lấy lương tâm nói, hắn có phải hay không rất quá đáng? Nghe Trương Thuần ở đây cầu nhau, Lý Lâm, Diệp Thi Bận, Ma Hiểu Kiều tất cả đều một mặt trách cứ nhìn xem Viên Khuynh Thành, các nàng tựa hồ muốn nói, không có việc gì ngươi xách cái này gốc dạ làm gì, để nàng lại bắt đầu lôi chuyện cũ. Nghe Trương Thuần nhà rảnh, Viên Khuynh Thành ở trong lòng bình phán một chút, phát hiện Triệu Vũ nói tới, tại Triệu Vũ đánh bại Triệu Cắt đăng cơ xưng đế một chuyện bên trên, các nàng cái gì đều không giúp đỡ Triệu Vũ, cũng không chuẩn xác, chí ít Ma Hiểu Kiều pha lê cùng xà bông thơm chế tạo chi pháp giải quyết Triệu Vũ không có tiền nan đề. Đương nhiên, đứng tại Triệu Vũ góc độ nhìn lại, Trương Thuần công lao cùng tác dụng khẳng định không có chỉnh hiện tốc lớn chính là. Mà lại, hiện tại xem ra Trịnh Hiển Túc sắc thực so Trương Thuần thích hợp làm hoàng hậu, Triệu Vũ tuyển chọn không hề có một chút vấn đề. Trương Thuần máy hát mở ra, trong thời gian ngắn thật đúng là quan không được. Trương Thuần nói tiếp, được, chính hoàng hậu ban đầu cũng giúp hắn không ít việc, công lao khả năng cũng không thể so ta nhỏ hơn bao nhiêu, lại tâm tư kỳ náo, thủ đoạn bất phàm, tương đối thích hợp đương hoàng hậu, nàng đương hoàng hậu cũng coi như thực chí danh quy, ta không cùng với nàng tranh, nhưng cho ta một cái quý phi không quá phận à. Công lao của ta chẳng lẽ so ra kém Vương quý phi cùng Quách quý phi? Thật sao? Cuối cùng vậy mà cho ta một cái dở dở ương ương hoàng phi, cùng các ngươi bốn cái đồng dạng. Hoàng phi là cái quỷ gì? Tứ đại hoàng phi bên trong có hoàng phi sao? Ta cố gắng nhiều năm như vậy, cho hắn sinh bốn con trai, một đứa con gái, mới thật không dễ dàng thành hiền phi. Cách quý phi lại còn có ba bước, quả thực khinh người quá đáng. Ma Hiểu Kiều Trấn An Trương Thuần nói, ngươi cùng quan gia cùng một chỗ, cũng không phải vì danh lợi, chủ yếu không phải vì tình yêu nha. Nghe Ma Hiểu Kiều nói như vậy, Trương Thuần hòa hoãn một điểm, nói, cũng chỉ hắn là ta mối tình đầu, ta cũng không có cơ hội đem hắn vung thay cái lao công. Nếu không, các ngươi nhìn ta có thể hay không cùng hắn từ bỏ ý đồ? Viên Khuynh Thành ở một bên nói một câu, ngươi nói quan gia có phải hay không là biết ngươi có một cái thái hậu thuần tên hiệu cùng ngươi khi đó chế định những cái kia đại nghịch bất đạo kế hoạch, mới cố ý để hoàng hậu chèn ép một chút ngươi. Các ngươi ai bán ta rồi? Trương Thuần hỏi. Vậy thần kinh a, chúng ta bán ngươi có chỗ tốt gì? Hay là nói, chúng ta có bán ngươi cần thiết sao? Diệp Thi vẫn nói. Trương Thuần nghĩ cũng phải. Lý Lâm là quân nhân xuất thân, lại là đại tỷ đại, nàng muốn là bán chính mình, thiết lập nhân vật liền sợ. Diệp Thi vẫn mặc dù miệng không nghiêm, động một chút lại là bàn, nhưng nàng chỗ truy cầu chỉ là vinh hoa phú quý cùng hưởng thụ, mới không nguyện ý ở không đi gây sự, cũng không có khả năng bán chính mình. Ma Hiểu Kiều tính cách tốt, trọng tình trọng nghĩa, lại là chính mình tốt nhất khuê mật, khẳng định cũng sẽ không xảy ra bán mình. Viên Khuynh Thành mặc dù cùng chính mình có chút không hợp nhau, nhưng mình vẫn tin tưởng nhân phẩm của nàng, cũng hẳn là sẽ không bán đứng chính mình. Mấu chốt nhất chính là, các nàng tất cả cũng không có bán mình lý do cùng động cơ. Cho nên, Trương Thuần nói, chỉ cần các ngươi không bán đi ta, hắn liền mãi mãi cũng sẽ không biết ta có thái hậu thuần cái tên hiệu này cùng ban đầu nghĩ tới xử lý hắn. Lại nói, ta khi đó không phải tuổi trẻ khinh cuồng, cùng hắn tình cảm cũng không có hiện tại như thế sâu, mới động một chút ý đồ xấu. Các ngươi biết, từ khi ta thực tình tiếp nhận hắn về sau, có thể vẫn luôn là toàn tâm toàn ý đối với hắn, vì hắn hộ giá hộ tống, tận sức giúp hắn lên làm thiên cổ nhất đế. Bạn nhất, ta nói bạn nhất có một ngày, hắn thật phát hiện ta đi qua vết nhờ, các ngươi nhưng phải kéo ta một cái, chứng minh ta là yêu hắn, vì hắn đã cải tà quy chính. Tốt, đến lúc đó ta giúp ngươi nói chuyện. Lý Lâm nói. Được, tỉ muội một trận, ta sẽ không nhìn xem ngươi chết. Diệp Thi vẫn nói. Thuần tỷ ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi. Ma Hiểu Kiều nói. Viên Khuynh Thành muốn nói, không cần phiền phái như vậy, quan gia căn bản là không có nghĩ tới cùng ngươi tính toán. Nhưng lời này không thể nói, nàng chỉ có thể qua loa nói, ta sẽ như thực cùng quan gia nói. Giải trừ hoàng tử trên người hạn chế công việc sớm không nên chậm trễ, nếu như chờ đến thái tử Triệu Thọ lông cánh đầy đủ, liền khó làm. Mà lại, lần này hoàng tử xuất cát, chính là cơ hội tuyệt hảo. Thế là, nam nữ thương lượng xong về sau, lập tức chia ra hành động, trước cầm xuống Trường Nam, thái tuyển chờ nhân vật mấu chốt, lại một chuyển 10, 10 chuyển 100, 100 chuyển ngàn, chuyển khắp trong hậu cung mỗi một góc. Đây không phải âm mưu, mà là có lợi cho trong hậu cung ngoại trừ Trịnh Hiển Túc bên ngoài đại đa số nữ nhân dương mưu, dù sao, coi như các nàng hiện tại không có nhi tử, tương lai khả năng cũng sẽ sinh hạ nhi tử, mà chỉ có giải khai hoàng tử trên người gông xiềng, con của các nàng mới có thể thu được tự do, có tư cách, không cần bị xem như heo tới nuôi. Cũng chính bởi vì vậy, trong hậu cung đại đa số nữ nhân đều đáp ứng duy trì nam nữ, đồng thời dồn dập phái người đi thuyết phục nhà mẹ đẻ của mình người. Kỳ thật, tại nam nữ hành động ngay lập tức, Trịnh Hiển Túc liền biết các nàng đang làm gì. Lấy Trịnh Hiển Túc thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến, cái này phía sau khẳng định là Triệu Vũ tại thôi động việc này. Trong hậu cung không ít nữ nhân sở dĩ nguyện ý duy trì nam nữ, chủ yếu cũng là bởi vì các nàng cũng thấy rõ việc này, đang ủng hộ mình nam nhân Triệu Vũ mà thôi. Đã cái này người sau lưng là Triệu Vũ, Trịnh Hiển Túc mặc kệ nguyện ý, vẫn là không muốn, đều không thể ngăn dừng việc này. Đây chính là Trịnh Hiển Túc làm việc chuẩn tắc, dù là việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nàng cùng nàng nhi tử Triệu Thọ lợi ích, mà Trịnh Hiển Túc không có ra mặt ngăn cản việc này, kia năm nữ sâu chuỗi, khẳng định phi thường thành công. Rất nhanh, tại một đám tế chấp chương 271, Chính Hoàng hậu tỏ tình, 2, chương 271, Chính Hoàng hậu tỏ tình, 2, dẫn đầu duy trì dưới, triều đình giải trừ đối hoàng tử cùng tôn thất hạn chế, cho phép hoàng tử, tôn thất tham chính, toàn quân, kinh thương, tự do tuyển chọn chỗ cư trú, đồng thời, Triệu Tống Vương triều chính thức phổ biến công phong cùng xuống dần thừa kế tước vị. Căn cứ triều đình quy định, hoàng tử xuất các về sau, sẽ không cho phủ đệ, cũng sẽ không cho phong hào, chức quan cùng quyền lực, càng sẽ không được trao tặng vương tước, mà là sẽ trước bị đưa vào thái học, trở thành thái học sinh. Hoàng tử nặc danh nhập thái học về sau, liền bị đặt vào tam xá pháp hệ thống bên trong, cùng cái khác thái học sinh cùng nhau tuân theo thang bỏ quy tắc, hắn tước vị cũng cùng này chiều sâu khóa lại. Thái học ba xá chia làm bên ngoài bỏ, bên trong bỏ, bên trên bỏ, hoàng tử cần từ bên ngoài bỏ cất bước. Mới vào bên ngoài bỏ lúc, hoàng tử cũng không tước vị, vẹn vẹn lấy thái học sinh thân phận cầu học. Nếu có thể bên ngoài bỏ sinh cuối năm khảo hạch bên trong học cách, bay lên nhập bên trong bỏ, liền có thể được phong khai quốc nam. Tiến vào bên trong bỏ về sau, hoàng tử cần lại trải qua 2 năm nghiên tập cùng khảo hạch. Như bên trong bỏ cuối cùng khảo thi học cách, bay lên nhập bên trên bỏ, thì có thể tấn tức làm khai quốc tử. Bên trên bỏ vì thái học cao giai nhất, hoàng tử ở trên bỏ cần tu tròn 3 năm, trong lúc đó tham dự mỗi tháng tư thử cùng hàng năm công thử. Như bên trên bỏ tốt nghiệp khảo hạch liệt bên trên bỏ ưu đẳng người, thì có thể trực tiếp tấn tức khai quốc huyện công, lại có tư cách tham dự lại bộ thuyên tuyển, tiến vào hoàn lộ, liệt bên trên bỏ trung đẳng người, tấn tức khai quốc hầu có thể ưu tiên thu được nhập quán các viết thư hoặc ngoại phong châu huyện lịch luyện cơ hội, liệt bên trên bỏ đi chờ người, cũng có thể tấn tức khai quốc bá cần tiếp tục tại địa phương hoặc trung ương cơ cấu thực tập, tích lũy thực vụ kinh nghiệm. Đương nhiên, đây cũng không phải hoàng tử đường ra duy nhất. Hoàng tử cũng có thể tòng quân đi võ đồ, cụ thể chính là cần trước nạp danh tiến vào võ học, cùng đem si tử đệ cùng nhau theo võ học bên ngoài bỏ sinh làm lên. Võ học là Lý Lâm bắt chước thái học khởi đầu Triệu Tống Vương triều hoàng phủ trưởng quân đội cũng thực hành ba xa chế, nhưng lại trọng thực chiến. Bên ngoài bỏ sinh cần nghiên tập võ kinh tổng yếu đảng binh sách chiến sách, tiến hành xa bản thôi diễn, tham dự doanh trận thao luyện. Hoàng tử nhập võ học về sau, cùng cái khác sinh viên cùng ăn cùng ở, quần áo binh khí đều theo quân chế cấp cho, cũng không trường hợp đặc biệt. Hoàng tử như bên ngoài bỏ cuối năm khảo giáo hợp cách, liền có thể bay lên nhập bên trong bỏ, đồng thời lấy được thụ khai quốc nam. Bên trong bỏ nghiên tập thiên về lãnh binh chi thuật, sinh viên cần mỗi tháng thủy cấm quân tham dự giã ngoại chú huấn, mô phỏng công phòng chiến trận. Như hoàng tử ở bên trong bỏ cuối cùng thi đậu hợp cách, liền có thể thăng làm bên trên hợp, thu được khai quốc tử. Bên trên bỏ vì võ học cao giai nhất, hoàng tử ở trên bỏ cần tu tròn 3 năm, trong lúc đó tham dự mỗi tháng tư thử cùng hàng năm công thử. Như bên trên bỏ tốt nghiệp khảo hạch liệt bên trên bỏ thượng đẳng người, thì có thể trực tiếp tấn tức khai quốc huyện công, lại có tư cách tham dự binh bộ thuyên tuyển, tiến vào tiền tuyến, liệt bên trên bỏ trung đẳng người, tấn tức khai quốc hầu có thể ưu tiên thu được biên quân lịch luyện cơ hội, liệt bên trên bỏ đi chờ người, cũng có thể tấn tức khai quốc bá cần tiếp tục tại võ học học tập, đồng thời tiến vào thần cơ quân tự tập, tích lũy kinh nghiệm. Khai quốc huyện công đi lên, còn có khai quốc quận công, khai quốc công, quận công, quốc công, quận vương, tự vương, vương, tổng cộng 12 cái tước vị đẳng cấp. Mà muốn thu được khai quốc huyện công đi lên tước vị, vậy thì phải lấy ra thật sự chiến tích hoặc là quân công. Tóm lại, cho dù là hoàng tử, muốn thu được tước vị cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, hoàng tử bên trong cũng khẳng định không thiếu những cái kia văn không thành võ chẳng được, dạng này hoàng tử cũng chỉ có thể tuyển chọn đi kinh thương, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng liền cái quan nội hầu tước vị cũng không chiếm được. Về phần xuống dần thừa kế tước vị liền không nói nhiều, đơn giản chính là cha tước là vương người, chỉ có một tử có thể tập tự vương, cha tước vì tự vương giả, chỉ có một tử có thể tập quận vương chỉ có một tử có thể tập quốc công chỉ có một tử có thể tập khai quốc công chỉ có một tử có thể tập quận công chỉ có một tử có thể tập khai quốc quận công chỉ có một tử có thể tập khai quốc huyện công chỉ có một tử vì khai quốc hầu chỉ có một tử vì khai quốc bá chỉ có một tử vì khai quốc tử chỉ có một tử vì khai quốc nam. Như thừa kế tước vị người tự thân không mới công tích, đến khai quốc nam đời này, hắn tử liền không còn thừa kế tước vị, cần tự mưu sinh lộ, hoặc nhập thái học, võ học một lần nữa kiếm dậy, hoặc kinh thương đương nghiệp bằng bản sự đặt chân, cùng bình thường sĩ thứ không khác. Mà nếu có nhiều cái nhi tử, ngoại trừ thừa kế tước vị chi tử, cái khác nhi tử như muốn đạt được tước vị, cũng muốn nhập thái học, võ học một lần nữa kiếm lên. Không thể không nói, Triệu Vũ đối với mình con cháu cũng thật sự là đủ hung ác. Cái này cũng có thể nói là, bọn hắn thu được tự do đại giới. Thấy Triệu Vũ đối với mình con cháu hung ác như vậy, mà lại cái này công phong cùng xuống dần thừa kế tước vị quả thật có thể giải quyết vấn đề, đồng thời sẽ không vì Triệu Tống Vương triều tài chính mang đến áp lực quá lớn, cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn người chống lại, chỉ có thể nhắm lại miệng của bọn hắn, nhìn xem tôn thất cuộc khởi. Hết thảy đều kết thúc về sau, Triệu Vũ đi tới Khôn Ninh cung. Ban đêm, mây tạnh mưa nghỉ qua đi, Triệu Vũ từ phía sau ôm Trịnh Hiển Túc, hai người trầm mặc hồi lâu. Quan gia có thể nói thẳng bẩm báo, thần thiếp cũng không phải là không biết lấy đại cục làm trọng người. Trịnh Hiền Túc đánh vỡ trầm mặc. Đứng tại Trịnh Hiền Túc góc độ đến xem, việc này Triệu Vũ xác thực làm được có chút không chính cống, cũng khó trách tốt tính nàng cũng không nhịn được có chút lời oán giận. Triệu Vũ bên cạnh xoa nắn lấy Trịnh Hiền Túc tay díu, bên cạnh giải thích, vừa đến, việc này lớn, không cho sơ thất, ta chỉ có thể trước ủy khuất ngươi cùng thái tử. Thứ hai, việc này đối thái tử thật có ảnh hưởng, nếu ta trước đó muốn nói với ngươi, ngươi không ngăn cản, tương lai lấy gì đối mặt thái tử. Thứ ba, nếu ta cần quyết đoán mà không quyết đoán, tương lai hoặc đem khiến hắn đám huynh đệ tương tàn, ta đại tống dung chuyện. Cho nên ta không thể không bị đó. Trịnh Hiền Túc minh bạch, Triệu Vũ cũng là một vị hoàng đế, cũng là một vị phụ thân, đứng tại Triệu Vũ góc độ bên trên, hắn xác thực không thể để cho chính mình mấy trăm nhi tử tất cả đều bị nhốt lại, cũng không thể để bọn hắn trở thành triều đình gánh vác, tiến tới chờ tân hoàng đế đăng cơ sau tức bỏ thuộc địa đến mức cốt nhục tương tàn, mà lần này cơ hội hiện tại quả là quá hiếm có, bỏ lỡ, cho dù là Triệu Vũ khả năng đều khó mà giải trừ hoàng tử trên người gông xiềng, cho nên Triệu Vũ không thể cực nàng hiểu rõ đại nghĩa. Trịnh Hiền Túc xoay người lại, nhìn xem Triệu Vũ, thành thật với nhau nói, việc này tuy có khả năng thúc đẩy Mạnh Vương sinh ra, ảnh hưởng thái tử hoàng quyền, có thể thần thiếp lại há có thể không biết, đây là duy nhất giải quyết chi pháp, lại thần thiếp đối quan gia có lòng tin, tin tưởng vững chắc quan gia tất có hậu sách, đoạn sẽ không dạy thái tử có nỗi lo về sau, cho nên quan gia như nói rõ sự thật, thần thiếp tất nhiên không dạy quan gia thất vọng, còn cầu quan gia sau này đối thần thiếp nhiều chút lòng tin, thần thiếp chỉ nguyện phu sướng phụ thủy, không muốn người ta vợ chồng lòng có ngăn cách. Nói đến đây, Trịnh Hiền Túc tại Triệu Vũ bên hai, hạ giọng còn nói, mặc dù quan gia có một ngày phế thái tử, thần thiếp cũng tin tưởng vững chắc quan gia tất có suy tính, chắc chắn duy trì quan gia, nếu có làm trái này thể, thần thiếp nguyện bị tai họa, ác bệnh tới người, chết bất đắc kỳ tử. Trịnh Hiền Túc trong giọng nói mang theo thật sâu kiên định cùng thần cầu, trong mắt lóe ra đối Triệu Vũ thật sâu tin cậy cùng chờ đợi. Triệu Vũ nghe nói, không khỏi có chút đồ dung, hắn cùng Trịnh Hiền Túc đối mặt hồi lâu, thấy Trịnh Hiền Túc không có một tơ một hào dao động, thật giống như đang nói, nếu có hướng một ngày phải để thần thiếp tại quan gia cùng thái tử ở giữa làm tuyển chọn, thần thiếp nhất định tuyển quan gia, mời quan gia tin tưởng thần thiếp. Đọc hiểu Trịnh Hiền Túc tâm ý, Triệu Vũ một tay lấy Trịnh Hiền Túc ôm vào trong ngực, hướng nàng cam đoan, chỉ này một lần, sau này ta tuyệt sẽ không lại cô phụ ngươi. Chương 272, Trương Thuần lại bắt đầu gây sự. Chương 272, Trương Thuần lại bắt đầu gây sự. Trịnh Hiền Túc không có đoán sai, Triệu Vũ xác thực còn có chuẩn bị ở sau. Triệu Vũ rất rõ ràng, thực hành công phong cùng xuống dần thừa kế tước vị chế độ về sau, nhất định sẽ sàng chọn đi ra Chu Lệ mạnh như vậy vương. Muốn là Triệu Thọ là Chu Doãn Văn như thế mềm yếu vô trí lại không dũng hoàng chữ, tương lai trở mình chết về sau, chưa chừng Triệu Tống Vương triều cũng sẽ phát sinh tính nan chi dịch. Vì để tránh cho loại huynh đệ này tương tàn sự tình, Triệu Vũ chuẩn bị hai cái chuẩn bị ở sau. Cái này cái thứ nhất chuẩn bị ở sau chính là đem Triệu Thọ cũng thả ra, trước đi thái học, lớn tuổi điểm lại đi võ học, sau đó phóng tới địa phương nhậm chức, tiến vào quân đội rèn luyện, thậm chí tương lai đưa đi tiền tuyến đánh trận. Muốn là Triệu Thọ tất cả đều có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, có chiến tích, có quân công hắn, tự nhiên có thể chấn nhiếp tất cả huynh đệ con cháu, đủ tư cách kế thừa Triệu Vũ hoàng vị. Muốn là Triệu Thọ không cách nào xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, như vậy coi như Triệu Vũ tương lai đem chính mình hoàng vị chuyển cho hắn, hắn cũng sẽ là cái thứ hai Chu Doãn Văn. Như vậy, không có gì để nói nhiều, Triệu Vũ tuyệt đối sẽ tự tay phế bỏ Triệu Thọ, trực tiếp đem chính mình hoàng vị chuyển cho Chu Lệ cũng chính là ai mạnh, có thể đè ép được các huynh đệ khác, chính mình hoàng vị liền chuyển cho ai. Triệu Vũ chuẩn bị cái thứ hai chuẩn bị ở sau chính là, tại lựa chọn người thừa kế về sau, sẽ đem đối hoàng quyền có uy hiếp hoàng tử tất cả đều phân đất phong hầu ra ngoài, không cho bọn hắn cùng hoàng chữ đoạt hoàng vị cơ hội. Từ khi Triệu Tống Vương triều đem Lưu Cầu khai phát đi ra về sau, Triệu Vũ liền nhiều lần phái thương đội cùng nhà mạo hiểm, lấy Lưu Cầu vì bàn đạp, tiến đến thăm dò tất cả Nam Dương địa khu. Bây giờ, thậm chí đã có nhà mạo hiểm đến Úc Sở Chây Lý Á bọn hắn trả lại Triệu Vũ mang về mấy cái chuột túi. Xa không nói, vẹn vẹn Nam Dương phiến khu vực này, liền đủ Triệu Vũ phân đất phong hầu không ít hoàng tử. Lần này, Triệu Vũ không có lại tiền trạm hậu tấu mà là đầy đủ cùng Trịnh Hiền Túc câu thông, nói rõ với nàng lợi hại quan hệ, cùng chính mình toàn bộ dự định. Trịnh Hiền Túc thật sự là một cái rất rõ lý lẽ, rất biết đại thể nữ nhân. Nàng rất rõ ràng tại công phong cùng xuống dần thừa kế tước vị chế độ bên dưới, nhất định sẽ xuất hiện mạnh vương, cường tông thất, Triệu Thọ nếu như tầm thường vô vi cũng là thái tử, khẳng định kế thừa không được Triệu Vũ hoàng vị, coi như để Triệu Thọ kế thừa Triệu Vũ hoàng vị, người khác cũng sẽ không phục, thậm chí sẽ khởi binh đem Triệu Thọ thống trị lật đổ. Nói cách khác, nếu như Triệu Thọ thật không phải là đương thái tử vật liệu, còn nhất định để Triệu Thọ đương thái tử, nhất định để Triệu Thọ kế thừa Triệu Vũ hoàng vị, kia tuyệt không phải tại giúp Triệu Thọ, mà là tại hại Triệu Thọ. Phải biết, từ xưa đến nay chính trị đấu tranh đều là phi thường thảm liệt, kẻ thất bại bình thường cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên, Trịnh Hiền Túc đồng ý Triệu Vũ đối Triệu Thọ an bài, đồng thời làm tốt, chỉ chờ các hoàng tử xuất các lúc, liền để Triệu Thọ một khối xuất các, cùng các hoàng tử một khối tiến đến thái học cầu học chuẩn bị. Tóm lại, chính là để Triệu Thọ dựa theo Triệu Vũ cho hắn quy hoạch lộ tuyến tiến hành lịch luyện. Đương nhiên, làm thái tử, Triệu Vũ khẳng định đến cho Triệu Thọ một điểm ưu đãi. Cụ thể chính là, Triệu Vũ cho phép Trịnh Hiền Túc cho Triệu Thọ tìm mấy cái bồi xem, mà lại, đây là tại Triệu Vũ đã cho Triệu Thọ tìm Lưu Ký cùng Dương Nghi trung đương bồi xem tình huống dưới. Từ Triệu Vũ an bài bên trên, không khó coi đi ra, hắn vẫn là hy vọng Triệu Thọ có thể đảm nhiệm thái tử chức vụ này, nếu không, hắn cũng không thể đem Lưu Ký cùng Dương Nghi trung hai cái này trong lịch sử Nam Tống thời kỳ đếm được trên đầu ngón tay đại tướng an bài cho Triệu Thọ. Triệu Vũ nói với Trịnh Hiền Túc, Lưu Ký, Dương Nghi chúng ta đều gặp, niên kỷ dù không lớn, lại đều có đại tướng chi tư, lại biết rõ tinh trùng báo quốc, đều nhân tài trụ cột. Trịnh Hiền Túc nói, Lưu Ký, Dương Nghi chúng đã có thể được bệ hạ như thế khen ngợi, chắc là thiếu niên anh tài, thái tử có thể được bọn hắn làm bạn tả hữu, quả thật chuyện may mắn. Thân thiếp bên này cũng sẽ tỉ mỉ chọn lựa mấy vị trung thành đáng tin, tài học gồm nhiều mặt người, tùy thái tử cùng nhau đi tới thái học, võ học, đã là thư đồng, cũng là giám sát, bảo đảm thái tử có thể chân chính học được trị quốc bình thiên hạ chi năng. Triệu Vũ từ trước đến nay có biết nhân chi sáng, chi nhân tiện nhập, người vui hắn dùng. Mấu chốt, chính hiển tốt biết, Triệu Vũ cũng hy vọng chính mình trưởng tử có thể trở thành một cái hợp cách hoàng chữ, như vậy, Triệu Vũ có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, Triệu Tống Vương triều cũng có thể bình ổn chuyển thừa tiếp. Cho nên, Triệu Vũ an bài cho Triệu Thọ Lưu Ký cùng Dương Nghi Trung khẳng định không kém. Càng mấu chốt chính là, chính hiển tốt đối Triệu Vũ thổ lộ là thật, nàng thật tin tưởng Triệu Vũ, nếu là có một ngày Triệu Vũ cho là Triệu Thọ không thích hợp đương thái tử, nàng thật sẽ hạ quyết tâm duy trì Triệu Vũ đổi đi Triệu Thọ. Nói chuyện xong đối Triệu Thọ an bài, Triệu Vũ nói với Trịnh Hiển Túc, kỳ thật, tại việc này bên trên, chấm nhất thua thiệt không phải là thái tử, như thái tử trải qua ma luyện, thật có thể thể hiện ra đảm đương chức trách lớn chi tài, chấm tự sẽ đem cái này vạn giảm giang sơn thích đáng giao cho tay hắn. Nếu không, chấm cũng sẽ giáo hắn cả đời không lo. Tại việc này bên trên, chấm nhất thua thiệt chính là chấm những cái kia bình thường nhi tử. Nói thực ra, Triệu Vũ đối với mình nhi tử thật có chút hà khắc, toàn bộ từ cơ sở làm lên, những cái kia văn không thành võ chẳng được hoàng tử liền cơ bản nhất tước vị đều không có, vậy bọn hắn chẳng khác nào là trực tiếp biến thành bình dân. Cái này tại lịch triều lịch đại đều là chưa từng có. Nhưng Triệu Vũ cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn sinh dục năng lực thực sự quá mạnh. Hắn hiện tại mới 28 tuổi, liền đã nhẹ nhõm đánh bại Hán Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, hắn cuối cùng đều có khả năng đánh bại Mộ Dọc Cổ Su Đăng Mục Lai Mẹ ấy giờ trở thành nhân loại sử thượng có được nhiều nhất con cái người, thậm chí đều có khả năng có được hơn ngàn con trai. Cái này Triệu Vũ muốn là không dùng công phong cùng xuống dần thừa kế tước vị, muốn không được mấy lời, con cháu của mình hậu đại liền sẽ trở thành Triệu Tống Vương triều trầm trọng nhất bao phủ. Đến lúc đó, cầm quyền người chặt đao này, nhất định sẽ so Triệu Vũ hung ác nhiều. Cùng hắn dạng này, không bằng Triệu Vũ tự mình động thủ. Cứ như vậy, Triệu Vũ nhi tử, chí ít có thể giống Thanh Triều thân vương hoàng tử Bối Lạc như thế, tham chính, tổng quân, kinh thương kinh thương. Đương nhiên, Triệu Tống Vương triều quy định là, quân chính phân ra, tổng quân liền không thể tham chính liền không thể tổng quân cùng tham chính càng là không thể kinh thương. Triệu Tống Vương triều đối tôn thất, bao quát hoàng tử, hành vi có nghiêm ngặt quy định, cường điệu hoàng tử, tôn thất ứng chuyên chú vào theo việc chính, như tham dự quân chính sự vụ, giữ gìn tông tộc trật tự, nghiêm cấm xử lý thương nghiệp chờ cuối nghiệp để phòng hắn lợi dụng đặc quyền cùng dân tranh lợi, tổn hại Triệu Tống Vương triều thống trị căn cơ. Không có tước vị hoàng tử, tôn thất không tại hắn liệt, nói cách khác, hoàng tử, tôn thất chỉ cần không có tước vị, muốn đi từ đường, cũng chưa hẳn không thể. Bất quá, truyền thống tư tưởng nho ra bên trong, sĩ nông công thương đẳng cấp quan niệm thâm căn cố đế, hoàng tử, tôn thất làm hoàng tộc thành viên, địa vị tôn quý, rất có thể sẽ xem thương nghiệp vì tiện nghiệp trực tiếp từ thương hội bị coi là làm mất thân phận, vi phạm tông pháp lệ giáo, bởi vậy, bọn hắn sẽ chán ghét kinh thương. Nhưng nói đi thì nói lại, đại đa số người đều chạy không khỏi thật là thơm định luật, bộ phận hoàng tử, tôn thất cũng có thể thông qua gián tiếp phương thức tiến vào thương nghiệp, tỉ như, ủy thác gia nô, thân tín kinh doanh cửa hàng, hiệu cầm đồ các loại, chính mình phía sau màn thu lợi, hay là lợi dụng đặc quyền độc quyền một ít ngành nghề, như mối nghiệp, lá trà mậu dịch, còn có thể sẽ thông qua trao quyền, tham gia cổ phần các phương thức thu hoạch tích lợi. Nhưng những hành vi này nhiều thuộc về tự mình thao tác, lại thường bị triều đình cấm chỉ, cũng không phải là phổ biến hiện tượng. Tổng thể mà nói, trực tiếp từ thương không phù hợp hoàng tử, tôn thất thân phận định vị cùng chế độ quy phạm, nhưng bọn hắn nếu là thật vụng trộm kinh thương kiếm tiền, triều đình hơn phân nửa cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, tựa như Thanh Triều thân vương hoàng tử Bối Lạc như thế. Đơn giản tới nói, Triệu Vũ phổ biến bộ này hoàng tử, tôn thất quản lý chế độ, trên cơ bản chính là trường thuần tham khảo Thanh Triều thân vương hoàng tử Bối Lạc quản lý chế độ cùng sao đi thân vương quản lý chế độ chỗ làm ra tới, cái trước làm chủ, cái sau làm phụ. Có người có thể sẽ hỏi, Triệu Vũ nhiều như vậy nhi tử, ở giữa khẳng định sẽ có loại kia văn không thành võ chẳng được, Triệu Vũ thật sự mặc kệ bọn hắn chết sống, để bọn hắn cùng phổ thông bình dân mở dạng. Làm sao có thể? Đầu tiên, chỉ cần là Triệu Vũ nhi tử, thoáng cố gắng một chút, thế nào đều có thể lăn lộn đến điểm tước vị, dù sao, bọn hắn khi còn bé tiếp nhận thế nhưng là tinh anh nhất giáo dục, Triệu Vũ là không có quản qua bọn hắn giáo dục, nhưng bọn hắn mâu thân, cái nào không mong con thành rồng. Mà muốn là Triệu Vũ một chút nhi tử, thật sự văn cũng không chiếm được tước vị, võ cũng không chiếm được tước vị, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lẫn vào quá kém, bọn hắn thế nhưng là hoàng tử, sau lưng tài nguyên nhiều đến đếm không hết, làm chút gì, đều nhất định có thể giàu có cả đời. Còn nữa, Triệu Vũ nói không để triều đình thẳng mình những này bất tranh khí nhi tử, lại không nói chính mình mặc kệ. Triệu Vũ trên tay có nhiều như vậy kiếm tiền hàng mục, tùy tiện cho mình các con phân điểm cổ phần danh nghĩa, cũng đầy đủ bọn hắn mấy đời áo cơm không lo. Nói đến, Triệu Vũ cũng thật bất đắc dĩ, hắn đã muốn làm tốt cái này hoàng đế, vì Triệu Tống Vương triều an ổn cùng truyền thừa cân nhắc, cũng phải vì chính mình bắn đi ra đồ vật phụ trách, ai bảo hắn vẫn là một cái phụ thân đâu. Mà lại, Triệu Vũ đã sớm nghĩ kỹ, cái này muốn là còn không thể giải quyết tốt tất cả vấn đề, kia liền đối ngoại quyết trường, đem con của mình phân đất phong hầu ra ngoài, để bọn hắn rời đi Triệu Tống Vương triều đi bên ngoài thành lập các nước chư hầu, cái này tóm lại không có vấn đề đi. Bất quá nói đi thì nói lại, liền xem như ra ngoài thành lập các nước chư hầu, Triệu Vũ cũng không thể đem chính mình những phế vật kia nhi tử phái đi ra, nếu không, chính là tại vì người khác làm áo cưới. Cho nên, cho dù là Triệu Vũ nhi tử, tương lai của bọn hắn đến cùng như thế nào, cũng phải xem chính bọn hắn tranh bất tranh khí. Nói ngắn gọn, tại Triệu Vũ cùng một đám đại thần thương lượng xong mới hoàng tử, tôn thất quản lý chi pháp không lâu sau, Triệu Vũ nhóm đầu tiên 30 mấy con trai, bao quát thái tử Triệu Thọ, liền xuất cát. Một đám hoàng tử xuất các ngày thứ hai, nam nữ lại tụ tập chung một chỗ. Còn không đợi nam nữ ngồi xuống, Lý Lâm liền không nhịn được hỏi Trương Tuần, ngươi để Nhạc Phi cho ngươi nhi tử đưa ngồi xem rồi. Lý Lâm lời vừa nói ra, Diệp Thi Bận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Trương Tuần. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới, Trương Tuần vậy mà như thế gian lận. Trương Tuần cười ha hả, phải thì như thế nào, cái này chẳng lẽ không cho phép sao? Diệp Thi Bận nhà danh nói, đây không phải đồng ý không cho phép vấn đề, là ngươi tại gian lận. Trương Tuần nói, ngươi nói chuyện chú ý điểm, quan gia thế nhưng là đồng ý, mỗi vị xuất các hoàng tử đều tìm hai cái bồi xem, ta làm như vậy hoàn toàn phù hợp quan gia quy định, ngươi nói lung tung, ta thế nhưng là sẽ cáo ngươi phỉ báng điện. Liên cả Ma Hiểu Kiều đều không quen nhìn Trương Thuần tướng ăn khó coi như vậy, nàng nói, Thuần tỷ, đây chính là ngươi không giảng cứu, nói xong mọi người công bằng cạnh tranh, ngươi bậc, mọi người còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa rồi. Thấy Ma Hiểu Kiều đều chỉ trích nàng, Trương Thuần mới nói, ai nha, hiện tại Nhạc Phi mới là một cái 8 tuổi tiểu hoa nhi, tương lai có thể hay không biến thành đánh quân kim chạy chối chết Nhạc Nguyên Soái, còn chưa nhất định, ta sợ dĩ đem hắn từ bình dân bên trong lựa đi ra, chủ yếu là sợ ta đại tống tổn thất một cái người trọng yếu mới, để hắn phụ tá nhi từ ta, chỉ là bổ sung. Viên Khuynh Thành ung dung nói, đã như vậy, ngươi đem Nhạc Phi nhường cho ta a. Trương Thuần trở mặt tại chỗ, quân tử không đoạt người chỗ yêu, ngươi biết hay không? Viên Khuynh Thành hừ một tiếng, xong tiêu chó. Trương Thuần không có chút nào để ý, nàng nói, ta đây là tại quy tắc bên dưới linh hoạt. Lại nói, ta cũng không có trói chặt các ngươi tay, không để các ngươi đi tìm Nhạc Phi à, các ngươi không tìm, kia bán ta đi. Diệp Thi Vận nhìn về phía Lý Lâm, ta muốn biết, nàng một cái khác thư đồng tìm là ai. Lý Lâm cũng không có giúp Trương Thuần giấu giếm, nói, Trần Khang Bá. Hoàn toàn không hiểu lịch sử Ma Hiểu Kiều hỏi, cái này Trần Khang Bá là ai? Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Viên Khuynh Thành tất cả đều lắc đầu, biểu thị chính mình không biết Trần Khang Bá là làm gì. Chỉ có Trương Thuần khỏe miệng hơi bệnh lên, nghĩ thầm, ta là sẽ không nói cho các ngươi, hắn là Nam Tống danh tướng, Hoàn Nhan Lượng xâm nhập phía Nam lúc, hắn chủ trương gắng sức thực hiện kháng Kim, nguy nan thời khắc, hắn nên thân thuộc nhập Lâm An, tiến ngu đồng ý Văn Thăng như quân sự, tại khai thác đá đại bại Kim Minh, Triệu Cấu từng tán thưởng hắn tính trọng sáng mẫn, một câu không vào phát, thật tể tướng cũng lũy quan thượng thư trái phó sạng, đồng bình trương sự kiêm xù mật sứ. Phong Lâu Quốc Công, cùng Lữ Di Hạo, Triệu Đình, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn chờ một dạng vì triều ngân các 24 công thần trí nhất. Trương Tuấn lại nghĩ, võ có Nhạc Phi cho nhi tử ta hộ giá hộ tống, văn có Trần Khang Bá cho nhi tử ta bảy mưu tinh kế, muốn là thái tử không được bị phế sạch, kia không chừng ta nhi tử liền có thể lên làm thái tử. Không sai. Trương Tuấn lại đang gây sự. Nàng cho Triệu Vũ Hiến công phong cùng xuống dần thừa kế tước vị kế sách lúc, ngay tại cực Triệu Thọ không phải thái tử liệu. Trương Tuấn rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, Triệu Thọ muốn là cái phế vật, khẳng định đến bị Triệu Vũ phế bỏ, kia con của nàng lên làm thái tử cơ hội liền tới. Mà nếu như con của nàng lên làm thái tử, nàng coi như làm không được hoàng hậu, cũng khẳng định là hậu cung người đứng thứ hai. Vạn nhất ngày nào Triệu Vũ đi tại nàng phía trước, nàng chẳng phải có thể thành tử hy rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Thuần ý nghĩ chỉ nhất. Trương Thuần cũng biết, Triệu Vũ thân thể tốt hơn nàng nhiều, nàng thật không nhất định có thể sống qua Triệu Vũ. Bất quá cái này cũng không có quan hệ. Bởi vì Trương Thuần có biết, Triệu Vũ có đem con của mình phân đất phong hầu ra ngoài ý nghĩ. Nàng đây nhi tử muốn là biểu hiện được tương đối tốt, tương lai coi như không làm thái tử, cũng nhất định có thể làm cái chư hầu vương, mà nàng thì có thể mẫu bằng tự úy, tại con trai mình trong các nước chư hầu làm cái thái hậu, cũng coi là đối nàng thái hậu mộng nói chuyện lấy an ủi. Thấy Trương Thuần lại cùng với các nàng tính toán, mưu trí, khôn ngoan, Diệp Thi Bận nói, ngươi tốt nhất giúp chúng ta nhi tử cũng tìm mấy cái tốt đi một chút bồi xem, nếu không, ta nhìn chúng ta giao tình cũng kém không nhiều nên kết thúc. Liên cả Ma Hiểu Kiều đều nói, Thuần tỷ, ngươi thực sự cho nhi tử ta tìm một hai cái có thể đánh, nếu không, hắn ra chiến trường về sau, không nói trước lập không lập công, có thể hay không trở về đều là cái vấn đề. Viên Khuynh Thành rất dứt khoát nói, ta cũng muốn. Lý Lâm thì nói, võ tướng thì thôi, cho nhi tử ta tìm hai cái mưu sĩ đi. Trương Thuần muốn nói, dựa vào cái gì? Các ngươi quên, các ngươi dùng các ngươi sẽ kỹ năng ngược ta thời điểm rồi. Có thể lời đến quẹ miệng, Trương Thuần trông thấy bốn nữ tất cả đều sắc mặt khó coi, liền lại đem lời muốn nói nuốt trở về, cải thành, được được được, ai bảo các ngươi đều là ta tốt khuê mật, ta thiếu các ngươi còn không được nha. Chương 273, Triệu Cát, bệ hạ, thần muốn tham gia khoa cử. Chương 273, Triệu Cát, bệ hạ, thần muốn tham gia khoa cử. Đương Triệu Vũ biết được, Trương Thuần tìm Nhạc Phi cùng Trần Khang Bá cho nàng nhi tử Triệu Đường đương thư đồng về sau, trong lòng hiện ra ba cái tiểu chữ tiếng Anh, mở tờ. Triệu Vũ cho Triệu Thọ cái này thái tử mới tìm Lưu Ký cùng Dương Nghi trung hộ giá, Trương Thuần vậy mà trực tiếp rời ra ngoài Triệu Tống Vương Triệu biết đánh nhau nhất võ tướng cùng không sai biệt lắm là Nam Tống tốt nhất tể tướng phụ tá con trai của nàng, đây không phải nói rõ muốn để con của nàng cùng thái tử võ đại sao? Mấu chốt, Triệu Vũ biết Trương Thuần trong lòng đánh ý định quỷ quái gì? Không, phải nói, tại Trương Thuần cho Triệu Vũ hiến công phong cùng xuống dần thừa kế tước vị cái này sách lúc, Triệu Vũ liền đã biết Trương Thuần cái này xú nương môn tặc tâm bất tử. Nhưng không có biện pháp, ai bảo Triệu Vũ nhi tử thực sự nhiều lắm, không tiếp thu Trương Thuần kế sách, hắn cũng thật sự là không có biện pháp tốt hơn, mấu chốt, không tiếp thu Trương Thuần kế sách, hắn cũng không giải được hoàng tử trên người gông xiềng. Nói cách khác, Trương Thuần đây là dương mưu, không phải âm mưu, Triệu Vũ biết tất cả mọi chuyện, cũng nhất định phải tiến vào Trương Thuần thiết kế tốt trong ấy. Đương nhiên, Triệu Vũ khẳng định không lỗ chính là, ở đây chủng cạnh tranh cơ chế bên dưới, Triệu Thọ liền không thể là cái phế vật. Nếu là hắn một cái phế vật, chính hắn cũng không dám làm cái này thái tử. Chỉ cần Triệu Thọ không thể so hắn các minh đệ khác kém, Triệu Vũ khẳng định thuận thế đem Triệu Thọ bồi dưỡng thành tốt nhất thái tử, tương lai trở mình trăm năm về sau, đem Triệu Tống Vương Triệu An An ổn ổn giao đến trên tay hắn. Mà muốn là Triệu Thọ không sánh bằng hắn các huynh đệ khác, kia Triệu Vũ tìm ra từ chính mình một đám nhi tử bên trong giết ra tới cái kia, cũng nhất định có thể tuyển ra một vị ưu tú thái tử. Tóm lại, Triệu Vũ chắc chắn sẽ không giống trong lịch sử Triệu Cắt như thế đem chính mình hoàng vị chuyển cho Triệu Hoàn cái kia lớn thông minh, tiến tới dẫn đến tính khang sỉ nhục phát sinh, chính hắn cũng trở thành người kim tù phạm, nhận hết khuất nhục mà chết. Cho nên, một cái quyết thiếu năng lực, khó mà phục chúng hoàng chữ, rất có thể sẽ phá đổ một cái vương triều, cuối cùng dẫn đến chính quyền hủy diệt, giống như là Triệu Hoàn, giống như là Hồ Hợi. Nói cách khác, hoàng chữ tuyển chọn tuyệt không phải đơn thuần gia tộc kế thừa vấn đề, mà là liên quan đến quốc gia sống tiếp hoạch tâm quyết sách, hắn thích hợp tính trực tiếp quyết định vương triều sinh tử tồn vong. Cái này không thể theo Triệu Vũ không thận trọng. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù Trương Thuần Tiểu tâm tư không ít, nhưng Triệu Vũ vẫn là dứt khoát quyết nhiên tuyển chọn kế sách của nàng. Bất quá nói đi thì nói lại, Triệu Vũ quả nhiên không có nhìn lầm Trương Thuần, nàng chính là một cái mãi mãi cũng sẽ không yên tính chủ, chỉ cần vừa có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ làm chút chuyện đi ra. Triệu Vũ nghĩ thầm, ta muốn là sống lâu trăm tuổi thì thôi, vạn nhất ta ngày nào chịu không nổi, chết theo trong danh sách khẳng định đến có Trương Thuần, mặc kệ cuối cùng là ai kế thừa ta hoàng vị, cho dù là Trương Thuần nhi tử. Ngay tại Triệu Vũ nghĩ đến, có một ngày chính mình không được, nhất định muốn hiệu câu giặc cố sự thời khắc, có người tới thông báo, bệ hạ, Đoan Vương cầu kiến. Muốn hỏi ai là Triệu Vũ phổ biến mới hoàng tử, tôn thất quản lý chế độ bên trong thụ nhất thích người, đứng núi chịu sào chính là Triệu Vũ hai cái huynh đệ Triệu Cắt cùng Triệu Ti. Tại sao là hai cái huynh đệ? Triệu Vũ không phải hẳn là có bốn cái huynh đệ sao? Đó là bởi vì, 5 năm trước, Triệu Tất cùng Triệu Tự qua đời. Hiện tại, Triệu Vũ huynh đệ chỉ còn lại Triệu Cắt cùng Triệu Ti hai cái này, bọn hắn cũng là Triệu Tống Vương Triệu Duy hai thân vương. Triệu Ti là cái trạch nam tính cách, giải không giải khai trên người hắn công xiềng, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Mấu chốt, Triệu Ti là Triệu Vũ cùng cha cùng mẫu thân đệ đệ, Triệu Vũ lên làm hoàng đế, hắn khẳng định không kém chính là. Cho nên thụ nhất đích vẫn là không an phận nghệ thuật ra Triệu Cắt. Những năm này, Triệu Vũ đối Triệu Cắt kỳ thật cũng không tệ. Là Triệu Cắt trong lịch sử phong bình cũng tốt, nhưng ở chân chính hiểu lưỡng tống thời kỳ lịch sử người xem ra, Triệu Cắt kỳ thật thật không có kém như vậy. Làm hoàng đế, có hai đại thành tựu là hàm kim lượng tối cao, một cái là khai quốc chi quân, một cái khác chính là trung hưng chi chủ. Thường thường trung hưng chi chủ cùng vong quốc chi quân tại nhiều khi kỳ thật liền cách một tầng giấy thật mỏng, lui thì vượt sâu vạn trượng, tiến thì bộ bộ sinh liên. Điển hình nhất ví dụ chính là trong lịch sử Triệu Cắt. Trong lịch sử, 40 tuổi trước đó, Triệu Cắt chinh Tây vực Bình Phương Lạp Thu Yên Vân, đem Bắc Tống Vương Triệu bản đồ khuyết trương đến phạm vi lớn nhất, thỏa thỏa trung hưng chi tư. Muốn là lúc ấy Triệu Cắt lập tức liền thịt, vậy hắn đánh giá, tại Triệu Tống Vương Triệu các đời hoàng đế bên trong, khả năng chỉ thua Tống Thái Tổ Triệu Công Dận, cái gì cao lương xa thần Triệu Quang Nghĩa, dựa vào Thiền Huyền Chi Minh ăn cả một đời Tống Chân Tông Triệu Hằng, với cả một đời khôi lỗi Tống Nhân Tông Triệu Trinh, cái gì cũng không phải Tống Anh Tông Triệu Tự, chí lớn nhưng tài mọn Tống Thần Tông Triệu Húc, tráng niên mất sớm Triệu Húc, đều phải về sau đứng hàng. Sau khi chết, Triệu Cắt đến một cái Tống Tuyên Tông miếu hiệu hẳn là không có vấn đề. Coi như bởi vì Triệu Cắt nhất niệm chi thất, bên trên đại thần cái bẫy, đương nhiên cũng là bởi vì chính hắn muốn trốn tránh trách nhiệm, điển hình có thể gây chuyện không thể gánh sự tình, mà đem hoàng vị vội vàng chuyển cho Triệu Hoàn, khiến xuất hiện Tĩnh Khang Sỉ Nhục, trực tiếp biến thành vong quốc chi quân, thành người kim tù binh, lập tức liền từ giữa hưng chi chủ biến thành vong quốc chi quân mặt trái điển hình. Mọi người thường thường sẽ đối một cái vương triều trước hai vị khai quốc quân chủ cho đánh giá rất cao, thậm chí giống Lưu Bang, Chu Nguyên Chương dạng này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoàng đế càng tôn kính cùng tôn sùng. Mọi người luôn cảm thấy, giống Chu Nguyên Chương dạng này bắt đầu một cái bát đều có thể nhất thống thiên hạ, nếu như cho hắn một bộ hoàn chỉnh triều đình ban tử, vậy hắn còn không phải trở thành địa cầu cầu trưởng a. Nhưng kỳ thật thật không có đơn giản như vậy. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đích sắc không có gì cả không giả. Có thể không có gì cả đồng thời, lập nghiệp người trước mặt cũng sẽ không xuất hiện như là đảng tranh, thế lực khắp nơi cường đại, tham ô hủ hóa, tài chính thiếu hụt, lưu dân chi loạn, địa phương ủng bình tự trọng loại hình bực mình sự tình. Như vậy cũng tốt so một người độc thân, nghèo là nghèo một chút, mỗi một chút tiến bộ đều là đối với mình nhân sinh ưu hóa. Nhưng nếu như là cái gì trên có già dưới có trẻ, còn có phòng bay xe bay, mẹ chồng nàng dâu cha vợ quan hệ hồi hộp loại hình tất cả đều tiến đến một khối, cái gọi là trung niên nguy cơ chính là như thế tới. Từ đó tại một cái vương triều đứng trước trung niên nguy cơ thời điểm, trung hưng chi chủ hàm kim lượng, đó chính là ở chỗ hắn cần đang gánh vác đông đảo đợt tình huống dưới, đem thành tích cuối cùng từ một cái số âm làm đến số dương điểm cao, mặc dù hắn có rất nhiều người giúp đỡ, mặc dù hắn cũng đích xác nắm giữ bộ phận đế vương danh phận cùng quyền uy, nhưng vẫn không có rất nhiều người trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Như thế xem xét, kém một chút liền thành trung hưng chi chủ Triệu Cát, có phải là cũng không có kém như vậy. Cho nên, biết Triệu Cát vẫn có chút đổ vật Triệu Vũ, những năm này cũng làm cho Triệu Cát làm không ít chuyện, tỉ như đương hoàng gia nghệ thuật tổng thanh tra, giúp Triệu Vũ tu kiến Diên Phúc Cung, giám thị Triệu Tống Vương Triệu đồ sứ, pha lê chế phẩm, trở thành đại tông chính tự khanh quản lý tôn thất. Không thể không nói, người này a, chỉ cần là dùng đối địa phương, vẫn có thể phát sáng phát nhiệt. Tại Triệu Vũ hợp lý an bài xuống, Triệu Cát dần dần cho thấy hắn tại nghệ thuật cùng quản lý bên trên phi phàm tài năng. Diên Phúc Cung tại hắn tỉ mỉ đốc tạo bên dưới, mặc dù đầu nhập không lớn, nhưng mỗi một chỗ tỉ mỉ đều lộ ra độc đáo, trở thành trong kinh thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, dẫn tới vô số văn nhân mặc khách ganh đua lẫn nhau ngâm định, thậm chí liền cả ngoại quốc sứ giả tới chơi, cũng không khỏi tán thưởng hắn to lớn trắng lệ. Mà Triệu Tống Vương Triệu đồ sứ cùng pha lê chế phẩm, tại hắn giám thị phía dưới, công nghệ càng là đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, trong đó không thiếu truyền thế chi bảo, liền cả trong đó chế thức thứ phẩm, xa tiêu hải ngoại, đều vì Triệu Tống Vương Triệu mang đến to lớn danh tiếng cùng tài phú. Mà đại tông chính tự tại Triệu các quản lý bên dưới, ngay ngắn rõ ràng, số lượng không ít tôn thất cơ hồ không cho Triệu Vũ mang đến bất cứ phiền phức gì. Nói như vậy, nếu như không nhìn tới trong lịch sử Triệu Cát sở tác sở vi, chỉ nhìn Triệu Vũ đăng cơ về sau, Triệu Cát biểu hiện, tuyệt đối có thể được xưng là một cái hiền vương. Về phần Triệu Cát lúc tuổi còn trẻ đi dạo thanh lâu chơi gái sự tình, theo thời gian trôi qua, đã dần dần bị người quên đi. Triệu Vũ để người đi tuyên Triệu Cát thiết kiến. Không bao lâu, Triệu Cát thân mang hoa phục, đi lại vững vàng tỉnh trạm nhập đại điện, mặt mũi của hắn bên trong mang theo vài phần trầm ổn cùng nội liễm, ngày xưa phóng đãng không bị trói buộc tựa hồ đã bị 5 tháng rèn luyện vô tung vô ảnh. Hắn cung kính hướng Triệu Vũ hành lễ, thanh âm thanh tịnh mà hữu lực, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ bình thân. Triệu Vũ nói. Chờ Triệu Cát sau khi đứng dậy, Triệu Vũ hỏi hắn, Đoan Vương tới chấm nơi này cần làm chuyện gì? Theo Tôn Thất Mới Huấn Thần đã đem Tôn Thất Mới tước vị thống kê xong thành, hiện đặc biệt mời bệ hạ phê chỉ thị. Triệu Cát nói, kỳ thật, mặc dù Triệu Vũ tại hoàng tử, Tôn Thất quản lý chi pháp bên trên làm to lớn cải cách, nhưng đối Tôn Thất tước vị ảnh hưởng cũng không lớn, chí ít là đối đã thu được tước vị Tôn Thất ảnh hưởng không lớn. Nhưng cái này cũng không hề nói là đối Tôn Thất liền không có ảnh hưởng. Điển hình nhất ví dụ chính là Triệu Tất không phải chết nhà, con của hắn trước đó bởi vì còn không có trưởng thành, đồng thời không có thu được tước vị. Bây giờ dựa theo mới Tôn Thất quản lý quy định, cũng chính là Tôn Thất mới muốn đến có một cái Triệu Tất nhi tử, xuống dần thừa kế tước vị. Triệu Cát đề cử Triệu Tất trưởng tử Triệu Có Dịch, tập Triệu Tất tước vị. Bởi vì Triệu Tất nguyên lai là vương tước, Triệu Có Dịch thừa kế tước vị về sau, liền biến thành tự vương. Triệu Tất lưu lại mặt khác hai đứa con trai Triệu Có Khác cùng Triệu Có Thường liền không có tước vị, đến tiến vào thái học hoặc là võ học học tập cùng khảo thí, mới có thể thu được tước vị. Lấy Triệu Tất tình huống làm thí dụ, Triệu Cát một lần nữa chế định Tôn Thất tước vị, tới mời Triệu Vũ định đoạt. Triệu Vũ một bên lật xem Triệu Cát hiện ra tấu chương, một bên hỏi, Tôn Thất đối tân chính có gì phản ứng? Triệu Cát chi tiết đáp, khen chê không đồng nhất. Triệu Vũ thuận miệng hỏi, như thế nào khen chê không đồng nhất? Triệu Cát đáp, đã thu được tước vị Tôn Thất tất nhiên duy trì tân chính, chưa thu được tước vị Tôn Thất không khỏi cảm thấy bất công, lớn tuổi Tôn Thất bảo thủ một chút, trẻ tuổi Tôn Thất hy vọng ra sức vì nước. Kỳ thật không cần hỏi, Triệu Vũ cũng biết, lần này cải cách bên trong thu lợi Tôn Thất cùng khát vọng tự do Tôn Thất khẳng định nguyện ý tiếp nhận tân chính, trái lại, vốn là có thể nhẹ nhõm thu được tước vị lại bởi vì lần này cải cách mà muốn chính mình dốc sức làm hoặc là liền không khả năng thu được tước vị Tôn Thất khẳng định chán ghét tân chính. Phản đối Tôn Thất, phần lớn là những cái kia không có tước vị Tôn Thất, bọn hắn thấp cổ bé họng, căn bản là cải biến không được cái này sự thực đã định. Lại nói Triệu Vũ cải cách thế nhưng là trả lại Tôn Thất tự do, đối với trong tông thất nhân tài tới nói, căn bản khinh thường tại những cái kia đồ có kỳ danh tước vị cùng hư trước, mà là sẽ ma quyền sát trưởng chuẩn bị mở ra khát vọng. Tóm lại, theo Triệu Cát, trong tông thất vẫn là duy trì nhiều người, thanh âm càng lớn, như thế, kia một chút xíu thanh âm phản đối, căn bản vô dụng, cũng không cần đi nghe. Nghe Triệu Cát hồi báo xong, Triệu Vũ nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ, Triệu Vũ nói, cho từ pha lê chế tạo xử lý bên trong xuất ra ba thành cổ phần danh nghĩa, ngươi cho những cái kia không tước vị Tôn Thất phân một điểm, để tránh hắn chờ thật sinh hoạt không nơi nương tựa dựa vào, để người trong thiên hạ cười trong cay nghiệt. Triệu Cát khen lớn, bệ hạ nhân tử. Triệu Vũ khó được nói thật, cho cử động lần này chỉ tại không cho triều đình mang đến thai hoàng ẩm, Tôn Thất mất tức mà không thể không tự lực cánh sinh người thật có chút vô tội, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra oán hận, nếu không thêm trấn an, sợ ngày sau sinh ra sự cố, bất lợi cho triều cương ổn định. Pha lê chế tạo xử lý lợi nhuận phong phú, khiến cho hắn chờ trong thời gian ngắn cơm no áo ấm. Nhưng pha lê chế tạo sẽ không dạy triều đình vô hạn độc quyền, đợi đến bị dân gian phá giải ngày, hắn lợi nhuận chắc chắn đại đại trượt thậm chí trăm không còn một. Đoan Vương đương dạy bảo hắn chờ cần cù đứng lên, tay làm hàm nhai. Triệu Cát nói, vậy hạ còn Tôn Thất tự do đã là đại thiện, lại tiếp tế Tôn Thất đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, thần sẽ chỉ bảo hắn chờ cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, giao hắn chờ mình phân đấu. Triệu Vũ gật gật đầu. Theo Triệu Vũ, hắn cùng Triệu Cát sự tình vậy liền coi là nói xong, Triệu Cát có thể lui ra. Ai nghĩ Triệu Cát cũng chưa đi ý tứ. Thấy thế, Triệu Vũ hỏi, Đoan Vương còn có việc? Triệu Cát do dự dự nói, thần chi tử Triệu Hoàn đã tôn thánh mệnh nhập thái học. Nhắc tới cũng kỳ quái, Triệu Cát bị Triệu Vũ cướp đi, vậy mà không chỉ có hoàng vị, còn có tuyệt đại đa số nữ nhân cùng hắn trong lịch sử cường đại sinh dục năng lực. Cũng không biết là bởi vì Triệu Cát không giống trong lịch sử như thế không lưu dư lực tu luyện đạo thuật nguyên nhân, hay là bởi vì Cấn Nhạc Vạn Tuế Sơn bị Triệu Vũ biến thành viên khuynh thành nông nghiệp căn cứ xấu Triệu Cát sinh dục phong thủy, hoặc là Triệu Cát nữ nhân tất cả đều để Triệu Vũ cho đoạt lại Triệu Cát không có sinh dục công tác. Tóm lại, một thế này Triệu Cát vậy mà chỉ có một trai một gái. Hắn cái này một trai một gái đều là vợ cả của hắn Vương thị sở sinh. Nhi tử dĩ nhiên chính là sử thượng Tống Khâm Tông Triệu Hoàn, nữ nhi thì là Triệu Kim Nô. Sau đó liền không có sau đó. Triệu Hoàn cũng đuổi kịp lần này cái cách. Đương nhiên, bởi vì Triệu Cắt chỉ có Triệu Hoàn cái này một đứa con trai, Triệu Hoàn cũng có thể không đi thái học, võ học, chỉ cần hắn đem Triệu Cắt nào chết, liền có thể dễ dàng thu được một cái tự vương tước vị. Có thể Triệu Cắt để tỏ lòng hắn đối Triệu Vũ duy trì, vẫn là để Triệu Hoàn đi thái học. Triệu Vũ gật gật đầu, tượng trưng khen Triệu Hoàn một câu, Hoàn nhi có chí khí. Triệu Vũ nghĩ thầm, ta đều che giấu lương tâm khen ngươi nhi tử, ngươi nên cáo từ đi. Không nghĩ, Triệu Cắt vẫn còn chưa đi. Triệu Cắt lại ấp a ấp đúng hỏi, mời bệ hạ phê chỉ thị, 13 chi kia xử lý như thế nào? 13 chính là Triệu Tự. Ban đầu, gia hỏa này đuôi mù, phải cùng Triệu Vũ cướp đoạt hoàng vị, đến sau bị Triệu Vũ chiếm tước vị, nhốt lại. Bây giờ Triệu Tự là chết rồi, nhưng hắn còn lưu lại một đứa con trai Triệu Có Cung. Triệu Vũ nghĩ nghĩ, chính mình cũng đừng lại cùng một người chết phân cao thấp, liền nói, ban thưởng hắn vĩnh chữ quận vương a. Triệu Cắt nghe xong, liền minh bạch, cái này cũng là Triệu Vũ đối Triệu Tự cái này một chi xử lý quan hồng, cũng là đang cảnh cáo bọn hắn cái này một chi, không muốn lại gây sự, nếu không đừng trách ta không nhớ thân tình. Triệu Tự cái này một chi sự tình cũng nói xong, có thể Triệu Cắt lại còn là không có đi ý tứ. Cái này Triệu Vũ còn có cái gì nhìn không ra? Triệu Cắt khẳng định còn có một cái càng muốn nói hơn sự tình. Triệu Vũ nói với Triệu Cắt, tiên hoàng sinh hạ em ta huynh 14 người, nay chỉ lưu huynh đệ của ta 3 người tại thế, tự nhiên nâng đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực, Đoan Vương nếu có điều cầu, cứ nói đừng ngại, chấm sẽ xét cân nhắc. Thấy Triệu Vũ cho hắn miệng, Triệu Cắt không do dự nữa, mà là cúi đầu trên mặt đất, nói, vậy hạ, thần muốn tham gia năm nay khoa cử. Chương 274, Triệu Vũ, nhi tử ta tiền đồ. Chương 274, Triệu Vũ, nhi tử ta tiền đồ. Triệu Vũ nói hết ra, huynh đệ chúng ta 14 cái, chết 11 cái, liền thừa chúng ta cả ba người chúng ta đến tương thân tương ái nâng đỡ lẫn nhau lời nói, Triệu Cắt muốn tham gia khoa cử, Triệu Vũ có thể không đồng ý sao? Lại nói, mới hoàng tử, tôn thất quản lý pháp là Triệu Vũ phổ biến, hắn cũng không thể đánh mặt mình, không để Triệu Cắt tham gia khoa cử à? Cho nên, đối với Triệu Cắt muốn tham gia khoa cử, Triệu Vũ rất thoải mái liền đáp ứng. Bất quá chờ Triệu Cắt đi về sau, Triệu Vũ không khỏi nhíu mày tới. Triệu Vũ đáp ứng thống khoái, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Triệu Vũ đối Triệu Cắt liền không có phòng bị. Triệu Cắt đều đã là thân vương, dưới một người, trên vạn người, hắn còn muốn đi thi khoa cử, hắn đến cùng muốn làm gì? Soát danh vọng, tùy thời cướp đoạt ta hoàng vị. Ngoại trừ lý do này, Triệu Vũ có thể nghĩ đến cũng liền thừa Triệu Cắt hy vọng được đến chính mình trọng dụng. Nhưng mà, bất luận là sao một loại, Triệu Vũ đều khẳng định không thể để cho Triệu Cắt đạt được. Trước nói cái trước, bởi vì Triệu Cắt là trong lịch sử Tống Huy Tông, Triệu Vũ đối với hắn, mãi mãi cũng sẽ không chân chính yên tâm, bất luận hắn làm cái gì, dù là hắn cứu Triệu Vũ mệnh, nhất là tại Triệu Vũ nhi tử còn nhỏ tình huống dưới. Một đầu hùng sư đánh bại một cái sư vương, chiếm lĩnh sư vương đàn sư tử, làm được chuyện thứ nhất chính là cắn chết sư vương sở hữu con non. Triệu Vũ xuyên qua trước, thế nhưng là thường xuyên nhìn thế giới lập bật. Còn có chính là, Triệu Vũ khẳng định không thể để cho Triệu Cắt đem chính mình thật vất vả mới cải biến lịch sử lại tách ra hồi Tĩnh Khang Sỉ Nhục. Phải biết, Tĩnh Khang Sỉ Nhục kẻ cầm đầu Triệu Cắt cùng Triệu Hoàn hiện tại đều còn sống, thật không phải là không có khả năng này. Cho nên Triệu Vũ đối Triệu Cắt khẳng định đến nghiêm phòng tử thủ. Về phần cái sau, dù là Triệu Cắt thực tình khát vọng được đến Triệu Vũ trọng dụng, hắn phần tâm tư này cũng không thể tùy tiện thanh toán. Triệu Vũ biết rõ, quyền lực chi thụ một khi gieo xuống, rễ của nó liền sẽ lặng yên không một tiếng động lan tràn, cho đến chạm đến hoàng quyền căn cơ. Mấu chốt, Triệu Cắt như coi đây là văn cầu, nhu đồ càng lớn quyền thế, hoặc thành bôi to khó vây chi thế. Càng mấu chốt chính là, vạn nhất Triệu Vũ xảy ra chuyện, Triệu Cắt là có cùng Triệu Vũ nhi tử tranh đoạt hoàng vị khả năng. Cho nên Triệu Vũ chắc chắn sẽ không yên tâm Triệu Cắt. Đây khả năng chính là hoàng đế tư duy đi. Đối với người nào đều không yên lòng, nhất định là người cô đơn. Trương Thuần nghe nói, Triệu Cắt cũng muốn tham gia khoa cử về sau, cho Triệu Vũ hiến một cái rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Vài ngày sau, có nhiều tên gián quan nghe nói Triệu Cắt muốn tham gia giới này khoa cử, bọn hắn dồn dập cho Triệu Vũ góp lời, nói hoàng tử, tôn thất tham gia khoa cử, có cùng thiên hạ văn nhân tranh lợi hiểm nghi, còn nói hoàng tử, tôn thất muốn nhập sĩ, đã có đặc thù thông đạo, cần gì phải đi đoạt khổ độc cử tử cơ hội. Triệu Vũ hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể hạ chỉ, phàm là hoàng tử, tôn thất tham gia khoa cử, cần trừ tức lấy phổ thông sĩ tử thân phận tiến đến tham gia khảo thí. Cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao hoàng tử, tôn thất có đặc thù nhập hoạn lộ đường, bằng vào bản thân thân phận quý tộc là được dự chính, nhận chức quan. Cũng chính là, mới hoàng tử, tôn thất quản lý pháp quy định, hoàng tử, tôn thất chờ làm thành viên hoàng thất, sẽ thông qua ân phòng, khảo thí để phong tước, là xem thái học, võ học, các phương thức thu được tước vị, đồng thời dùng cái này tiến vào hoạn lộ, đảm nhiệm trọng yếu chức quan. Mà lại, bọn hắn từ tiểu hội tiếp nhận nghiêm ngặt hoàng gia giáo dục, hắn bồi dưỡng phương hướng cùng mục tiêu cùng thông qua khoa cử nhập sĩ quan viên là khác biệt. Dưới loại tình huống này, bọn hắn kỳ thật hoàn toàn không cần thiết tham gia khoa cử. Có thể hết lần này tới lần khác liền có người thích ở không đi gây sự, Triệu Vũ lại có thể có biện pháp nào? Cũng chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Đối mặt dạng này đột phát tình huống, Triệu Cắt chỉ có thể từ tiếp tục làm thân vương cùng tham gia khoa cử trung nhị tuyển một. Nói thực ra, đối với Triệu Cắt sẽ thế nào tuyển, Triệu Vũ cũng rất tò mò, không biết Triệu Cắt có thể hay không như vậy nửa đường bỏ cuộc, sau đó không gượng dậy nổi, đưa một cái an phận thủ thường thân vương. Triệu Cắt sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, cũng thành Đông Kinh Biện Lương thành nội bên ngoài nhiệt nghị chủ đề. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều không cần nói bước bước, tùy tiện một cái tước vị đều mang ý nghĩa quyền thế, địa vị cùng vô tận vinh hoa phú quý. Mà khoa cử con đường thì tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Rất nhiều người đều không nghĩ ra, Triệu Cắt đều đã là thân vương, vì cái gì còn muốn đi tham gia khoa cử? Hắn có bệnh sao? Đương nhiên, cũng có nhân lý giải Triệu Cắt, cảm thấy Triệu Cắt là một vị có mộng tưởng thậm chí là có làm thân vương, tiến tới duy trì Triệu Cắt từ bỏ vương tức tham gia khoa cử. Thậm chí có người còn cầm việc này thả cược. Nghe nói, cược Triệu Cắt từ bỏ vương tức tỷ lệ đặt cược vậy mà cao tới 1:19. Lý Ngạn, Dương Tiễn, Vũ Văn Hư chung đều hướng Triệu Vũ báo cáo qua, nói Triệu Hoàn cố ý từ thái học về nhà, khuyên Triệu Cắt tuyệt đối không được xúc động, cũng không thể từ bỏ vương tức. Á Dương Tiễn còn sinh động như thật cho Triệu Vũ miêu tả, lúc ấy Triệu Hoàn khóc đến liền cùng cái nước mắt người, bị Triệu Cắt mắng to không có tiền đồ, nói ta không có người con trai như vậy. Triệu Hoàn như thế ngăn cản Triệu Cắt từ bỏ vương tước, có thể lý giải. Dù sao, chỉ cần Triệu Cắt không từ bỏ vương tước, chờ Triệu Cắt thịt, Triệu Hoàn thỏa thỏa liền có thể được đến một cái tự vương tước vị, coi như truyền đến Triệu Hoàn nhi từ lúc, nhà hắn cũng còn có thể có cái quận vương. Mà một khi Triệu Cắt từ bỏ vương tước, Triệu Hoàn cùng con cháu của hắn hậu đại, khả năng liền tất cả đều được từ lực sống lại. Như vậy cũng tốt so, trong nhà vốn là có một tòa kim sơn chờ lấy Triệu Hoàn đi kế thừa, đột nhiên đương gia Triệu Cắt muốn đem kim sơn cho quên chính mình chạy tới học tay nghề bảy quầy bán hàng, Triệu Hoàn đương nhiên phải gấp đến độ dơ chân. Tóm lại, mọi người dồn dập suy đoán, Triệu Cát sẽ hay không vì trong lòng khoa cử mộng tưởng, dứt khoát từ bỏ kia dưới một người trên vạn người vương tước. Triệu Cát đồng thời không có để Triệu Vũ cùng thế nhân chờ quá lâu. Đang mở thử báo danh hết hạn trước, cũng không biết là từ đối với chính hắn tài hoa tự tin, vẫn là hắn kiềm chế nhiều năm dạ tâm quay phá, cũng hoặc chỉ là hắn không muốn bị thế nhân xem thường. Cuối cùng, tại Triệu Hoàn nước mắt đan sen, tận tình khuyên bảo khuyên can âm thanh bên trong, Triệu Cát dứt khoát quyết nhiên từ bỏ chính mình vương tước, đạp lên khoa cử con đường, tuyển chọn lấy một tên phổ thông sĩ tử thân phận, đi buông tay đánh cược một lần. Triệu Cát quyết định, như là lòng trời lở đất, nháy mắt tại Đông Kinh Biện Lương thành nội bên ngoài bay lên sóng to gió lớn. Tán thưởng Triệu Cát người có chi, mắng Triệu Cát xúc động thậm chí là mắng Triệu Cát xuẩn người cũng có, bất quá càng nhiều người thì là chuẩn bị nhìn trận này cho hay. Triệu Vũ khi biết Triệu Cát tuyển chọn về sau, cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Hắn đã kinh ngạc tại Triệu Cát vậy mà thật có phách lực như thế, có can đảm bỏ qua vốn nên thuộc về hắn minh hoa phú quý, theo đuổi kia hư vô mở mịt khoa cử công danh, lại ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, lo lắng, Triệu Cát lần này nếu là thật mượn đập nồi dìm thuyền chi thế quật khởi, tương lai không chừng sẽ gây sự. Việc đã đến nước này, Triệu Vũ khẳng định không thể lại ngăn cản Triệu Cát tham gia khoa cử. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Triệu Vũ không làm gì, để Triệu Cát thoát ly khống chế của mình. Triệu Vũ lúc này liền phân biệt gọi tới Lý Ngạn, Dương Tiễn cùng Vũ Văn Hư Trùng, để bọn hắn lại cắt phái một nhóm mật thám ẩn nút đến Triệu Cát bên người, chính mình phải biết Triệu Cát nhất cử nhất động. Triệu Cát đầu tiên là tại Hồng Vũ năm thứ 11 thu tham gia hiệu rõ thử. Cửa này là từ các châu phủ hoặc chuyển vận ti chủ trì, khảo thi thi phú, kinh nghĩa cùng xét luận, người hợp lệ lấy được giải ngạch mới có thể vào kinh thành. Như Giang Nam Đông Đường cử tử, cần tại Giang Ninh phủ thông qua giải thử, lại từ quan địa phương ký phát công theo chứng minh thân gia trong sạch, không phải tăng đạo, không phải tư lại, không quá phạm, mới có thể lên đường. Khai Phong phủ thuộc về kinh kỳ đường, nếu như cử tử có Khai Phong phủ hộ tịch, như vậy bình thường là tại Khai Phong phủ tham gia giải thử địa điểm ngay tại Khai Phong phủ trường thi chờ chỉ định trường thi. Như cử tử là thái học sinh, như vậy thì tham gia thái học giải thử, địa điểm ngay tại thái học. Đối với không có Khai Phong phủ hộ tịch cử tử dựa theo quy định trên nguyên tắc muốn tại nguyên quán tham gia giải thử, nhưng bởi vì Khai Phong phủ giải chán tương đối so sánh rộng, chúng tuyển cơ hội tương đối càng nhiều, cho nên rất nhiều nơi khác cử tử nghĩ biện pháp đến kinh thành gửi ứng lấy giải. Bất quá, triều đình đối việc này cũng có nhất định hạn chế, tỉ như Tống Nhân Tông thời kỳ quy định, cử nhân có Khai Phong phủ hộ tịch 7 năm ở trên không cư chỗ hắn người, mới có thể tại Khai Phong phủ tham gia giải thử. Ngoài ra, không hộ tịch nhưng chưa chiếm dụng châu khác danh ngạch cử tử, kinh xác minh về sau, từ mệnh quan bảo đảm, cũng có thể tại Khai Phong phủ dự thi. Những này nơi khác tới cử tử, đồng dạng là tại Khai Phong phủ tương quan trường thi tham gia giải thử. Triệu Cát xem như có Khai Phong phủ hộ tịch cử tử, tự nhiên là tại Khai Phong phủ trường thi tham gia giải thử. Để người không nghĩ tới chính là, Triệu Cát còn rất có bản sự, lại bị hắn khảo thi cái giải thử đệ nhất. Hồng Vũ năm thứ 11 cuối, một đám thu được giải chán cử tử đến Đông Kinh Biện Lương thành về sau, tới trước lễ bộ báo đến, đưa ra công theo, nhà trạm, quê quán, đời thứ 3 tin tức, thử quan viên thẩm tra đối chiếu thân phận, phòng ngừa mạo danh thay thế. Hồng Vũ 12 năm tháng riêng, thi tỉnh chính thức bắt đầu thi, trường thi thiết lập tại trường thi. Thí sinh theo số hiệu tiến vào hào xá, mỗi bỏ chỉ chứa một người, tự chuẩn bị bút mực cầm thực, ngày đêm cũng thôi. Năm chàng khảo thí theo thứ tự là: thủ chàng khảo thi kinh nghĩa, thơ sách Chu Lễ chờ nho ra kinh điển giải đọc; hai chàng khảo thi thi phú, luật tờ, biển phú đều một tiền; ba trận khảo thi sách luận, nhằm vào thời chính đề xuất kiến giải; sau hai trận là Triệu Vũ một chiều thêm; bốn trận khảo thi mới học, Vương An Thạch mới học, cũng chính là Gai Công mới học; năm chàng khảo thi kinh tế học, Diệp Thi vận ra đề. Thi tỉnh kết quả 10 phần ngoài dự liệu. Không chỉ có Triệu Cắt cái này có thụ chú ý thí sinh thi đậu tiến sĩ, Triệu Vũ ba con trai, cũng chính là Triệu Vũ ngũ tử Triệu Giai, Vương Ý Túc cho Triệu Vũ sinh con trai thứ nhất, 14 tử Triệu Đường cùng thái tử Triệu Thọ vậy mà cũng thi đậu tiến sĩ. Kết quả này, Triệu Vũ thật sự là bất ngờ. Phải biết, cái này khoa là có đặc biệt tấu tên cùng đồng tử khoa. Đặc biệt tấu tên là Triệu Tống Vương triều khoa cử bên trong đặc thù hiện tượng, là hoàng đế hoặc triều đình ban cho nhiều lần tham gia khoa cử nhưng không bị người trúng tuyển một loại đặc thù ân lệ. Ban sơ, thu được đặc biệt tấu tên người không cần kinh thi đình là được thụ xuất thân, đến sau thì cần tham gia thi đình, lại trong cuộc thi cho so chính tấu tên đơn giản. Đặc biệt tấu danh sách lấy nhân số khá nhiều, nhưng thủ quan rất thấp, đại bộ phận người chỉ có thể thu được cấp thấp chức xuông, khó mà thu được thực chức cùng lên chức cơ hội. Đồng tử khoa thì là khoa cử trong cuộc thi chuyên môn vì thiếu niên dự thi người thiết lập khoa mục, chủ yếu tuyển chọn tiên tư thông minh thần đồng. Triều đình quy định 15 tuổi trở xuống có thể thông kinh cùng làm thi phú người đều có thể dự thi. Trước do châu phủ trình báo triều đình, quốc tử giám kiểm nghiệm hoàn tất, đưa trung thư thi vòng 2, người hợp lệ lại từ hoàng đế thân thử. Trong cuộc thi cho chủ yếu là đọc thuộc lòng kinh văn, có khi cũng sẽ khảo thí thi phú. Căn cứ thành tích cuộc thi sẽ dành cho dự thi người ban thưởng xuất thân, thủ quan hoặc miễn giải thử chờ kết quả khác nhau. Đơn giản tới nói, đặc biệt tấu tên chủ yếu là đối luân thi không thứ người một loại chiếu cố, mà đồng tử khoa thì là vì tuyển chọn thiếu niên anh tài, cả hai tại Triệu Tống Vương triều khoa cử hệ thống bên trong đều đưa đến bổ sung tác dụng. Triệu Vũ xuất các nhi tử, lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi, tất cả đều phù hợp tham gia đồng tử khoa tuổi tác hạn chế, lấy Thái Kinh cầm đầu một đám quan viên vì lấy lòng Triệu Vũ, cùng vì bang chúng hoàng tử Dương danh thu được danh vọng, thúc đẩy cái này khoa đồng tử khoa, muốn để Triệu Vũ xuất các nhi tử tại đồng tử khoa bên trong rực rỡ hào quang. Ai nghĩ, Triệu Vũ nhi tử Triệu Thọ, Triệu Giai, Triệu Đường như thế tiền đồ, vậy mà không có đi thi đồng tử khoa, mà là trực tiếp tham gia bình thường khoa cử, mấu chốt bọn hắn thật thi đậu tiến sĩ. Triệu Vũ trước đó biết mình có tầm 10 con trai tham gia trưởng thành khoa cử, nhưng Triệu Vũ đối bọn hắn chúng cử thật không có ôm bất cứ hy vọng nào, cũng chính là để bọn hắn được thêm kiến thức, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có tước vị, lại phù hợp báo danh điều kiện. Triệu Vũ mặt ngoài đối Tả Hữu nói, hồ nháo. Khoa cử chính là ta Đại Tống tuyển chọn nhân tài chi yếu đồ, há có thể để trẻ con trêu đùa ở giữa, còn thể thống gì? Nói xong, Triệu Vũ ra vẻ vẻ giận dữ, nói, đem hắn ba cái danh tự câu rơi, lại lấy ba người. Thái Kinh vội vàng ra khỏi hàng khuyên bảo, bệ hạ bất giận, thái tử cùng hai vị hoàng tử tuổi trẻ tài cao, thông qua thi tỉnh, quả thật ta Đại Tống chi phúc, bách tính may mắn. Như thế ngút trời kỳ tài, như bởi vì tuổi tác mà mai một, há không tiếc với? Lại ta Đại Tống cũng không quy định tuổi nhỏ không thể tham dự khoa cử, chỉ có thể tham dự đồng tử khoa, nay lại giải trừ hoàng tử không thể tham gia khoa cử hạn chế, thái tử cùng hai vị hoàng tử thi đậu tiến sĩ, hợp tình hợp lý hợp pháp. Đã như vậy, liền ứng thuận theo thiên ý, cho ngợi khen, mới có thể hiện lộ rõ ràng bệ hạ công bằng thánh minh, khích lệ thiên hạ sĩ tử trăm học không ngừng. Có Thái Kinh dẫn đầu, lập tức liền có một đoàn quan viên phụ họa Thái Kinh. Trương Đôn lão, Tàng Bố cũng lão, Hàn Trung Ngạn cùng Tô Triệt quá bảo thủ, lại không quá hiểu kinh tế, Thái Kinh không thể nghi ngờ thành đời tiếp theo tể tướng không có hai nhân tuyển. Mấu chốt, Thái Kinh còn đối Triệu Vũ nói gì nghe nấy, Triệu Vũ cũng không có bỏ Thái Kinh không cần, mà dùng người khác đạo lý. Tình thế bây giờ là, chỉ chờ Trương Đôn thân thể triệt để không được, chủ động cáo lao hồi hương, Thái Kinh liền sẽ kế nhiệm tể tướng chi vị. Dạng này Thái Kinh muốn lấy lòng Triệu Vũ, tự nhiên người đi theo tụ tập. Không nghĩ, Triệu Vũ lại kiên trì, giáo hắn ba cái tham dự thi đỉnh thấy chút việc đời là được, lấy sĩ một chuyện chớ có nhắc lại. Thấy Triệu Vũ kiên trì như vậy, Thái Kinh bọn người không còn dám quên, đành phải tuân mệnh làm việc. Sợ hai Triệu Thọ, Triệu Giai, Triệu Đường cái này ba tên tiểu gia hỏa suy nghĩ nhiều, quay đầu Triệu Vũ đem bọn hắn gọi vào trước mặt, nói với bọn hắn, cùng ngươi mấy cái mà nói, không chúng so bên trong muốn tốt, trở về chăm chú tìm hiểu, đều biết một đạo tấu sách luận cho ta. Triệu Vũ dạy thế nào con của mình tạm thời không nhắc tới. Chỉ nói, thi tình nhất bảng về sau, người hợp lệ lấy được tiến sĩ xuất thân tư cách, nhưng muốn được cập đệ còn cần qua thi đình một quan. Mùng 1 tháng 3, chương 700 tên cử tử tại tập anh điện đợi khảo thi, Triệu Vũ tự mình chủ trì. Triệu Thọ, Triệu Giai, Triệu Đường cũng bị đặc cách tham dự thi đình, nhưng bọn hắn thành tích không tính tại bình xét bên trong. Thi đình vẹn vẹn khảo thi sách luận một đạo, năm nay đề mục là Triệu Vũ tự mình ra, luận tống, liêu, kim ở giữa chiến lược quan hệ. Chương 275, người kim chủ động cầu sắc phong, trong điện thi vấn đáp thiên hạ cục. Chương 275, người kim chủ động cầu sắc phong, trong điện thi vấn đáp thiên hạ cục. Xuất Hà điếm chi chiến, nữ chân binh lấy 1-10, anh dũng trùng sát, liêu quân đại bại, quân lính tăng dã. Tiêu Phụng Tiên nghe Đông Trinh quân thua trận, sợ hai em trai Tiêu Tử Tiên hoài tội, nói với Gia Luật Diên Hy, nay binh bại, nếu không xá, sợ hắn cướp bóc sinh loạn, làm hại càng dữ dội hơn. Gia Luật Diên Hy tin vào Tiêu Phụng Tiên sang luôn, đặc xá Tiêu Tử Tiên, Tiêu Thất bất giá cùng hội binh tội. Từ đó, liêu quân chiến tử vô công, chạy trốn vô tội quân kỵ dần phế. Một phương diện khác, quân Kim thu được đại lượng xe ngựa, binh giáp, hoàn nhan a cốt đã thu nạp liêu bắt được, binh lực quyết trương đến hơn vạn, chính thức quật khởi. Sau đó, quân Kim chia ra ba đường, liền bên dưới Tân Châu, Tưởng Châu, Hàng Châu. Đến Hồng Vũ 10 năm cuối tháng 12, Kim Quốc đã khống chế Hắc Long Giang, Tùng Hoa Giang lưu vực cùng Trường Bạch Sơn một vùng hơn phân nửa đông bắc, vẹn vẹn Liêu Hà lưu vực vẫn thuộc Liêu Quốc. Hồng Vũ năm thứ 11 ngày đầu tháng riêng, Hoàn Nhan A Cốt đã xưng đế xây Kim, đầu năm là hãm Hoàng Long phủ mà còn. Hoàng Long phủ chính là Liêu Quốc quốc khố cùng quân sự pháo đài, hắn thất thủ khiến Gia Luật Diên Hy tức giận. Gia Luật Diên Hy mệnh Gia Luật Lựa Bịp bên trong đóa thống 20 vạn kỵ binh, 7 vạn bộ binh tại Đạt Lỗ cổ thành tập kết, muốn một lần hành động đánh quân Kim, khắc phái tăng thêm Nâu Nghị Hòa, xưng như nữ chân bãi binh, có thể vẫn vì Liêu nước phụ thuộc. Quân Kim gần ý châu lúc, nghe Liêu quân tập kết, Hoàn Nhan A Cốt đã dứt khoát quay đầu thẳng đến Đạt Lỗ cổ thành. Tăng thêm Nô thấy chi, chuyên gia Luật Diên Hy nghị hòa chi ý Hoàn Nhan A Cốt đã nói, muốn cùng, cần con A Sơ, rời Hoàng Long phủ, cho phép ta nữ chân tự lập, nếu không chớ đảm. Quân Kim tới gần Đạt Lỗ cổ thành, Hoàn Nhan A Cốt đã lên cao lực trận, thấy Liêu quân tán loạn, gọi Tả Hữu, Liêu binh tâm không đủ mà khiếp đảm, tuy nhiều không phải sợ. Liền khiến quân Kim chiếm cao điểm, kỵ binh công kích. Hoàn Nhan Tông Hùng, Hoàn Nhan Tông Cản, Hoàn Nhan Lâu Thất, Hoàn Nhan Ngân Thuật Hạ, Hoàn Nhan Tông Hàn chờ Kim Quốc chiến tướng đều anh dũng xuất kích, Liêu quân không địch lại lui vào doanh địa, bị quân Kim vây quanh. Ngày kế tiếp bình minh, Liêu quân phá vây, quân Kim truy kích đến A Lâu Cường, diệt hắn bộ binh, thu được mấy ngàn cái cỗ. Nguyên lai Liêu quân vốn muốn ở đây đồn điền cố thủ, không ngờ bị này tập kích. Hồng Vũ năm thứ 11 tháng 2, quân Kim hồi sư chỉnh đốn, lấy đi săn, bắn Liêu luyện binh. Tháng 8, Hoàn Nhan A Cốt đã lại công Hoàng Long phủ. Tài thành kiên cố, vì Liêu quốc lục phủ chí nhất, ách đông bắc chỗ sung yếu. Hoàn Nhan A Cốt đã tiếp thu Kim quốc đệ nhất hán tướng Hoàn Nhan Lâu Thất kế sách, trước vây thành hổ, lại trong bên ngoài. Một tháng sau, thành nội quân coi giữ tứ cố vô thần, bỏ thành mà chạy, quân Kim nhập theo, lấy được đại lượng vật tư. Gia Luật Diên Hy nghe tin bất ngờ Hoàng Long phủ mất, tự mình dẫn hơn 10 vạn nhân mã, danh xưng 70 vạn, tự thân trưởng Xuân Châu đông tiến, muốn cùng Hoàn Nhan A Cốt đã quyết chiến. Lúc này quân Kim vẹn vẹn hơn 2 vạn người, binh lực kém xa tít tắp Liêu quốc. Hoàn Nhan A Cốt đã triệu tập trừ tướng, lấy đao cắt mặt, khóc biết, chúng ta khởi binh đều bởi vì Liêu chi bạo ngược, muốn tự lập. Nay Liêu chủ thân trình, chỉ có tử chiến. Nếu không, chư vị có thể tru sát ta nhất tộc mà hàng, để cầu miễn họa. Chư tướng có bái, nghe lời giam giáp. Đầu tháng 12, quân Kim đến Hào Thứ, chư tướng đề nghị, Liêu quân danh xưng 70 vạn, phong mang khó cản, quân ta ở xa tới mọi mệnh, thích hợp ở đây lũy cao hào sâu đái chi. Hoàn Nhan A Cốt đã từ chi, Lưu Hoàn Nhan địch cổ lại, Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả thủ Đạt Lỗ cổ, tự mình xuất lĩnh kỵ binh chủ lực nên địch. Mùng 10 tháng 12, Liêu quân tiên phong độ áp Từ Hà, phó đô thống gia Luật Trương Nô trận xuất 2000 người phản loạn, đêm chạy thượng kinh, muốn lập tiến vương gia luật thuần, hắn chờ xưng gia luật diên hy hồ đồ vô đạo, trước bại vào Triệu Vũ, lại gây nên nữ chân phản, không xứng làm Liêu quốc chi chủ. Gia luật diên hy nghe hỏi kinh hãi, vô tâm quyết chiến, cấp lệnh rút quân về Bình Định. Ngày 12 tháng 12, quân Kim cầm Liêu đốc thượng quan, bắt đầu biết Liêu quân đã tây rút 2 ngày, liền khinh kỵ truy kích, tại hộ bộ đạt cương đội kịp. Hoàn Nhan A Cốt đã lên cao lực trận, nó nhiều ta ít, không thể chia binh. Trung quân nhất kiên, Liêu chủ tất nhiên tại, kích chi có thể thắng. Quân Kim liền xung kích Liêu quân trung quân, anh dũng chém giết. Liêu quân hốt hoảng ứng chiến, tử thương thảm trọng, hướng trưởng Xuân Châu chạy tán loạn, hơn trăm dặm bên trong thây ngang khắp đồng, đồ quân nhú mất hết. Gia luật diên hy ngày đêm chạy trốn 500 dặm, hồi trường Xuân Châu lúc, chỉ còn lại vệ binh 3-500 người. Qua chiến dịch này, Liêu quân uy thế mất hết, từ đây không gượng dậy nổi, liên tục bại lui. Gia luật Trương Nô phản loạn đối gia luật diên hy càng là một cái trầm trọng đả kích, cái này không chỉ có xáo trộn hắn chinh phạt nữ chân kế hoạch, mà lại dùng tất cả Liêu quốc lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Hồng Vũ 12 năm ngày đầu tháng riêng trong đêm, Liêu quốc Đông Kinh thành 10 cái ác thiếu năm đáp lấy tử hứng, tay cầm lưỡi dao leo tường tiến vào Liêu thủ phủ, đem Đông Kinh Liêu thủ Tiêu Bảo Tiên, cũng là Tiêu Phụng Tiên đệ đệ, đâm chết, Bột Hải quân mã quân phó tướng Cao Vĩnh Dương thừa cơ phản loạn, chiếm lĩnh Đông Kinh thành. Hắn tự phong làm lớn Bột Hải quốc hoàng đế, Liêu Đông hơn 50 châu ngoại trừ Thẩm Châu bên ngoài, đều dồn dập phản Liêu đảo hướng Cao Vĩnh Dương. Gia luật Diên Hy khiến Nam phủ tể tướng Trương Lâm chiêu mộ binh mã, tiến đến Đông Kinh bình định. Trương Lâm từ Liêu Đông nạn dân trong chiêu mộ 28,000 đoàn quân, tiến công Liêu Đông Kinh thất bại, liền lui giữ Thẩm Châu. Cao Vĩnh Dương phái người đi liên lạc nữ chân, thỉnh cầu cùng một chỗ giáp công Liêu quốc. Hoàn Nhan A Cốt đã nhìn ra Cao Vĩnh Dương ngoài mạnh trong yếu, lấy quốc tướng Hoàn Nhan Tát cải đệ đệ Hoàn Nhan Hàn Lỗ thống trong ngoài chư quân, lĩnh quân cướp đoạt Thẩm Châu. Sau đó, Hoàn Nhan A Cốt đã đi sứ đi Liêu Đông Kinh giao trách nhiệm Cao Vĩnh Dương gọn vứt bỏ nhân hiệu. Cao Vĩnh Dương không chịu nghe mệnh, Hoàn Nhan A Cốt đã hạ chiếu thảo phạt Cao Vĩnh Dương. Cao Vĩnh Dương dưới cơn nóng giận đem nữ chân sứ giả giết chết. Hoàn Nhan Hàn Lỗ tại Thẩm Châu nghe hỏi giận dữ, lập tức đem người tấn công mạnh Liêu Đông Kinh. Cao Vĩnh Dương tự biết không phải là đối thủ, liền bỏ thành mà chạy. Tại Bột Hải bệnh dài lòng đảo, Cao Vĩnh Dương bị quân Kim bắt được, sau đó chém giết. Thế là Liêu Đông Kinh đạo Chư Châu huyện đều hướng nữ chân đầu hàng. Hoàn Nhan A Cốt đã thủ hạ chiến tướng rất nhiều, công thành chiếm đất chuyện nhỏ nhặt, nhưng thành lập chính quyền cùng củng cố chính quyền đều cần đại lượng người trí thức mới. Hoàn Nhan A Cốt đã đối việc này rất rõ ràng, hắn bắt đầu lưới lợn hóa người, nhất là Bột Hải trong tộc người trí thức. Hắn thấy Bột Hải người cùng người nữ chân vốn là người một nhà, trong chính trị tương đối đáng tin. Lúc này có một cái tên là Dương Phác người tới trước quy hàng. Dương Phác là Liêu Đông Sắt Châu người, Liêu quốc tiến sĩ xuất thân, lũy quan giáo sách lang, đọc thuộc lòng kinh thư, học rộng tài cao, làm người khẳng khái hào phóng, đa trí thiện mưu. Hắn đầu tiên là đi theo Cao Vĩnh Dương phản Liêu, Cao Vĩnh Dương binh bại sau hắn liền nhìn về phía nữ chân. Dương Phác nói với Hoàn Nhan A Cốt Đả, đại vương sáng tạo khởi binh lữ, nên biến người sử dụng nước đồ bá thiên hạ, muốn mưu đồ thành lập vạn thừa chi quốc, mà không phải thiên thừa chi quốc. Từ xưa anh hùng khai quốc hoặc nhật hiền, hoặc cầu được đại quốc sắc phong. Sau đó, Dương Phác đề nghị Hoàn Nhan A Cốt Đả đi sứ đi triệu Tống Vương triều cùng Liêu quốc để cầu sắc phong. Hoàn Nhan A Cốt đã lập tức liền nhớ tới, ban đầu hắn vẫn là một tiểu nhân vật không quan trọng lúc, từng tại Yên Kinh dưới thành nhìn thấy cường đại quân Tống, cùng nơi xa Triệu Vũ thân ảnh mơ hồ. Cảnh tượng đó, Hoàn Nhan A Cốt đã cả đời khó quên, tiến tới cho là, nếu như hắn có thể được đến Triệu Vũ duy trì, nhất định có thể lật đổ ra luật Diên Hy thống trị. Thế là, Hoàn Nhan A Cốt đã tiếp nhận Dương Phác đề nghị, phân biệt đi sứ vượt biển đi Triệu Tống Vương triều thỉnh cầu sắc phong, cùng điều động sứ giả đi Đại Liêu đàm phán, để cầu sắc phong. Thế là, Liêu Kim ở giữa bắt đầu hòa đàm, tương hỗ nhiều lần đi sứ, đàm phán sắc phong sự tình đồng thời. Nhận Hoàn Nhan A Cốt đã điều động, Kim dùng hạt lô cùng phó sứ lớn đi ở ủ vượt biển đi tới Triệu Tống Vương triều Đăng Châu. Không giống với trong lịch sử Đăng Châu, tại Triệu Vũ tận lực dẫn đạo bên dưới, lúc này Đăng Châu đã thành Bắc Tống Vương triều phương Bắc đệ nhất biển cả cảng. Hạt lô cùng lớn đi ở ủ đến Đăng Châu xem xét, chỉ thấy bến tàu liên miên trong vòng hơn 10 dặm, đen kịt buồn gián đoạn nửa bầu trời. Bên bờ cầu tàu là mới xây, bàn đá xanh trải đến bình bình chính chỉnh, bị vãng lai bước chân mài đến tỏa sáng. Cầu tàu bên trên chất đống núi nhỏ tựa như hàng dương, có in đại tống quan lọ màu son đơn ký, có buộc cao ly nước bài bố. Còn có chút cái dương dùng ba tư văn viết hiệu bơn, mấy cái mang đỉnh nhọn mũ đại sử người chính trị huy tiệu phu hướng lạc đà trên lưng hàng hóa chuyên trở, lạc đà chuông đồng tại huyên náo bên trong đinh linh rung động, cũng hiện ra mấy phần thanh thúy. Triệu Tống Vương triều đặc tù xe đạp gỗ, ba lửa xe đạp hóa trang đầy hàng hóa chạy nhanh chóng. Bến tàu cái khác phố xá so Liêu quốc châu phủ còn phải náo nhiệt. Xuyên cổ tròn bào Tống Thương đang cùng mang khăn vấn đầu người cao ly có kẻ mặc cả, trong tay bản tính đánh đôn nút vàng, da trắng mỹ mạo, tóc vàng mắt xanh hồ cơ, dùng cứng nhắc tiếng Hán mời chào khách nhân tiến vào rượu của các nàng cửa hàng nghỉ ngơi. Từng đội thân mang giáp vải quân Tống tuần tra mà qua, bộ pháp chỉnh tề, giáp vải bên trên nhọn đính tại dưới ánh mặt trời long lánh lạnh lẽo qua mang, hiện lộ rõ ràng Triệu Tống Vương triều uy nghiêm cùng cường thịnh. Trong phố xá, gánh xiếc nghệ nhân âm thanh ủng hộ liên tiếp, dẫn tới đám người vây xem, càng có thuyết thư tiên sinh tay cầm quạt xếp, sinh động như thật giảng thuật Triệu Vũ ngự giá thân chinh đại bại gia luật Diên Hy dũng đoạt tiên vân 16 châu đoạt lại bị Liêu Triệu bắt chẹt đi tiền cống hàng năm, các thính giả nghe được như si như say, thỉnh thoảng bộ phát ra trận trận tiếng vỗ tay. Bắt mắt nhất chính là bến tàu trung ương thị bạc ti nha môn, gạch xanh tường đỏ, trước cửa đứng thẳng hai tôn thạch sư. So Liêu Đông Kinh công sở còn phải khí phái. Mấy người mặc lục bào tiểu lại chính cầm sổ sách kiểm kê hàng hóa, số bên trong nhớ kinh thành pha lê kinh thành xà bông thơm minh châu đồ sứ đất thuộc gấm vóc tô châu tơ lụa cao ly nhân xâm Nhật Bản lưu mình đại sử thảm trải sàn vết mực đầm địa, trong câu chữ đều là vàng bạc tiếng vang. Nha môn cái khắc cột công cáo bên trên dán giấy vàng, dùng chữ Hán viết thông thương chương trình, phía dưới vây một đám thương nhân, còn có tinh thông các quốc gia ngôn ngữ văn tự phiên dịch, bọn hắn dùng hạt lỗ cùng lớn đi ở đủ căn bản là nghe không hiểu ngôn ngữ nhanh chóng trao đổi cái gì. Gió biển vòng quanh hơi ẩm nhào vào trên mặt, hạt lỗ nhìn qua nơi xa ngay tại giữa hàng to lớn bảo thuyền, kia so hoàng long phủ lớn nhất cung điện còn cao còn lớn to lớn thuyền lớn, một bên trên treo lên triệu tống vương triều long kỳ, chính theo gió thế bay phất phới. Hạt lỗ nuốt một miệng lớn nước bọt, nghĩ thầm, khó trách Ga Cốt đã đang nói đến đại tống lúc, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ, giao cho ta hai người tuyệt đối không thể đắc tội đại tống hoàng đế. Hạt lỗ cùng lớn đi ở ủ mang theo hoàn nhan A Cốt đã đưa cho Triệu Vũ lễ vật đã tìm được Đăng Châu phủ nhà, nói rõ ý đồ đến. Đăng Châu chi châu Lữ Di Hạo ngay lập tức phái người hồi kinh báo cáo việc này. Triệu Vũ vạn vạn không nghĩ tới Kim Quốc sẽ chủ động đi sứ tới cầu chính mình sắc phong, cái này đã đại đại trệ hướng lịch sử. Triệu Vũ cũng không biết hoàn nhan A Cốt đã lần này phái người tới thật chỉ là cầu chính mình sắc phong hắn, hay là chuẩn bị làm một cái cùng loại với trong lịch sử trên biển Chi Minh như thế minh ước, muốn tống kim hai nước liên minh diệt đi Liêu Quốc, phân chia hết Liêu Quốc cương thổ. Mấu chốt, lịch sử đã biến, Liêu Quốc so trong lịch sử hoàn hư yếu, Triệu Tống Vương Triều cũng không giống trong lịch sử Bắc Tống Vương Triều như thế ngoài mạnh trong yếu. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ thật không biết, chính mình nên tuyển chọn liền kim diệt Liêu, hay là nên tuyển chọn liền Liêu diệt kim. Vừa vặn đúng lúc gặp khoa cử thi đỉnh, Triệu Vũ liền ra một đạo luật tống, Liêu, kim ở giữa chiến lược quan hệ sách luận, nhìn xem giới này cử tử bên trong, có hay không quốc tế cấp chiến lược nhân tài. Giờ phút này, trong điện hương vụ lờ, chừng 700 cái án kỷ sắp hàng chỉnh tề, mỗi tấm trên bàn đều bảy biện bút mực giấy nghiên, trong nghiên mực mài xong mực nước hiện ra đen nhánh ánh sáng. Chừng 700 tên cử tử, theo thứ tự nhập tọa. Triệu Vũ ngồi ngay ngắn trên điện, ánh mắt đảo qua dưới thềm đám người. Ngoài điện ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại gạch xanh mặt đất ném xuống pha tạp quang ảnh, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, như là giờ phút này các cử tử chập trùng tâm tư. Triệu Vũ cao giọng nói, nay Liêu thế dần sụt, kim mới hưng khởi, cùng ta đại tống tam phương thế chân bạn, liên quan đến đại tống trăm năm cơ nghiệp. Chấp mệnh các ngươi lấy luật tống, Liêu, kim ở giữa chiến lược quan hệ làm đề, sướng nói ý mình. Hoặc liên hoặc cự, hoặc chiến hoặc cùng, đều cần trong lời có ý sâu xa, sách chi có theo. Triệu Vũ vừa mới nói xong, các cử tử dồn dập nâng bút chấm mực, ngòi bút sờ giấy tiếng xào xạc nháy mắt lấp đầy đại điện, mới đầu nhỏ vụn rải rác, dần mà rót thành một mảnh ăn khớp tiếng vang, như là mưa xuân rơi vào ngói xanh. Bên trong đại điện, thời gian giống như ngưng kết, chỉ còn lại bút mực cùng trang giấy ma sát tiếng sột soạt thanh âm, cùng ngẫu nhiên chuyển đến ho nhẹ hoặc áo bảo ma sát tiếng vang, xen lẫn thành một bức hồi hộp mà trang nghiêm bức tranh. Các cử tử hoặc ngưng lông mày trầm tư, hoặc múa bút thành văn, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập đối thời cuộc lo lắng cùng đối tương lai ước mơ. Triệu Vũ lặng lặng nhìn qua một màn này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này tuổi trẻ đám sĩ tử, đem giải thích như thế nào xem cái này rắc rối phức tạp thế cục. Rất nhanh, Triệu Vũ ánh mắt liền bỏ vào hàng cuối cùng ba cái chỉ có 11-12 tuổi trên người thiếu niên. Thấy Triệu Thọ, Triệu Giai, Triệu Đường tất cả đều ở nơi đó múa bút thành văn, Triệu Vũ đã vui mừng, lại chờ mong, hoàng hậu dụng tâm giáo dục thái tử 11 năm, không biết nàng đều giáo hội thái tử cái gì. Vương Quý Phi trong lịch sử dạy nên Triệu Cắt con thứ ba vận vương Triệu Giai, liền từng tại khoa cử bên trong một lần hành động đoạt giải nhất, kém chút cầm tới trạng nguyên chi vị, không biết Triệu Giai trong thân thể thay đổi ta người máy có thể hay không có càng biểu hiện kết xuất. Trương Thuần dùng thanh triều hoàng tử giáo dục chi pháp kết hợp hậu thế giáo dục chi pháp giáo dục đi ra nhi tử đến cùng có cái dạng gì trình độ, có thể hay không cho ta kinh hỉ. Triệu Vũ đem ánh mắt từ chính mình ba con trai trên người thu hồi lại, lại bỏ vào Triệu Cắt trên người. Liên gặp, Triệu Cắt đã tính trước ở nơi đó ngồi thẳng, bút đầu long xà, một chút như đào, biểu điệu như đào, đều không cần nhìn Triệu Cắt viết nội dung, liền hắn viết chữ phần này ý cảnh, đều làm người tán thưởng không thôi. Triệu Cắt bút pháp ở giữa toát ra một loại siêu nhiên vật ngoại thoải mái, giống như hắn giờ phút này cũng không phải là đưa thân vào trong trường thi, mà là tại sơn thủy ở giữa vi hào bắt mặc, tại cửu thiên chi thượng viết giang sơn xa tác. Phần này thong dong cùng tự tin, để Triệu Vũ cũng không khỏi tự chủ liếc mắt. Triệu Vũ nhìn xem Triệu Cắt nghĩ thầm, liền vương tức đều có thể từ bỏ, ngươi để ta thế nào yên tâm ngươi. Chương 276, Triệu Vũ có tử sắp trưởng thành. Chương 276, Triệu Vũ có tử sắp trưởng thành. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, trong lúc đó ngự thiện phòng cho cử tử cung cấp một trận giản bữa ăn, sở hữu cử tử dồn dập nộp bài thi. Cử tử bài thi là dùng bút sao viết, xưng là chú cuốn, sau từ chuyên gia dùng ngọn bút sao chép, xưng là mực cuốn, để phòng giám khảo thông qua bút tích phân biệt thí sinh. Thí sinh nộp bài thi về sau, trước từ sơ khảo quan phê duyệt đồng thời định ra sơ bộ thứ tự, lại giao phục giám khảo duyệt lại, cả hai ý kiến không nhất trí lúc từ tưởng định quan cân đối. Chấm bài thi kết thúc về sau, đem định ra thứ tự hiện đến Triệu Cắt nơi này thẩm duyệt. Triệu Vũ có thể căn cứ tình huống điều chỉnh, như đề bạt hoặc hàng đẳng, cuối cùng xác định 1, 2, 3 giáp. Vượt quá Triệu Vũ đoán trước, một đám giám khảo đề cử Trạng Nguyên đã không phải Triệu Cát, cũng không phải Tần Cối, mà là 22 tuổi Mạc Chủ. Đối với Mạc Chủ, Triệu Vũ 10 phần hiểu rõ, biết hắn tại Tĩnh Khang sỉ nhục thời kỳ, bị người kinh sư xưng là nhanh tật quỷ. Mạc Chủ sở dĩ thu được nhanh tật quỷ cái này một tên hiệu, nguyên nhân là Tĩnh Khang 2 năm, Triệu Cát, Triệu Hoàn trở thành người Kim tù nhân về sau, Bắc Tống triều đình đứng trước to lớn biến cố. Mạc Chủ rất nhanh liền đầu nhập Kim Quốc, tại người Kim muốn lập trường bang xương vì sợ đến lúc, hắn tích cực vì người Kim buôn tẩu cống hiến sức lực, dẫn dắt Kim Quốc sứ thần kiểm tra Bắc Tống triều đình phụ khố. Qua lại tại Bắc Tống triều đình cùng Kim doanh ở giữa, cực kỳ ra sức trợ giúp người Kim thành lập chính quyền bù nhịn, loại này nóng lòng cầu vinh, nối giáo cho giặc hành vi, đưa tới kinh sư bách tính cực độ phản cảm cùng phỉ nộ, cho nên được xưng là nhanh tật quỷ ý tại trong trọng. Hắn giống bị một dạng cấp tốc lại vội vàng là địch nhân làm việc. Trong lịch sử, Mạc Chủ liền thi đậu Trạng Nguyên, không nghĩ, tại chính mình cái này một chiều, những này giám khảo vậy mà lại chọn chúng hắn, muốn để hắn đảm nhiệm Trạng Nguyên. Triệu Vũ nhìn, không phải mực cuốn, mà là chu cuốn. Triệu Vũ cầm lấy mạc chủ chu cuốn xem xét. Hoắc, dứt bỏ mạc chủ nhân phẩm không nói, hắn bản này sách lược tuyệt đối có thể được xưng là văn tài nổi bật. Triệu Vũ ánh mắt tại mạc chủ chu cuốn lên chậm rãi di động, hắn trong câu chữ để lộ ra tài tình cùng kiến thức, cho dù là lấy hắn vị này đế vương tầm mắt, cũng không thể không âm thầm lấy làm kỳ. Văn chương lời mở đầu liền trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú, đối thời cuộc phân tích khắc sâu mà độc đáo, đã có đối diện hướng lịch sử khắc sâu nghĩ lại, lại có đối tương lai quốc gia hướng đi độc đáo kiến giải. Mặc dù tại văn bên trong đề xuất liên kim diệt liêu thu hồi nước Yến năm châu cùng Bình Loan doanh ba châu hoàn thành đại nhất thống chiến lược tư tưởng, đã có vĩ mô tư tưởng, lại không thiếu cụ thể áp dụng chính tự, trong câu chữ tràn đầy một loại cấp thiết muốn phải vì nước hiệu lực nhiệt tình, giống như có thể xuyên thấu qua trang giấy, thẳng đến lòng người. Sau khi xem, Triệu Vũ chỉ nói một câu, đáng tiếc cái này tốt văn hải. Triệu Vũ lời này vừa nói ra, một đám giám khảo liền đoán được, mặc dù cái này Trạng Nguyên hơn phân nửa là làm không được. Chúng giám khảo chọn bảng nhãn là Trần Giác. Cái này Trần Giác Triệu Vũ cũng biết, trong lịch sử hắn, khoan hồng hàm xúc, lấy thành giao tiếp, mà nhạt với binh lợi, tại vị trong lúc đó chủ trương gắng sức thực hiện kháng kim, tam bình nạn binh hỏa, sử sưng một phương dẹp an vì thiên cổ liêm lại. Triệu Vũ mở ra Trần Giác sách lược xem xét, cũng là văn thải đồng dạng bất phàm, bút pháp ở giữa toát ra một loại trầm ổn cùng cơ trí. Trần Giác văn chương, như là một vị lão giả ân cần dạy bảo, đã có đối trước mắt thế cục tỉnh táo phân tích, lại có đối trị quốc lý niệm khắc sâu trình bày. Hán chủ trương tăng cường trung ương tập quyền, chỉnh đốn quân bị, đồng thời cổ vũ làm nông, phát triển kinh tế, lấy tăng cường quốc gia thực lực tổng hợp nội tu chính lý. Bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ Liêu Kim ở giữa tình thế lại sáng tỏ chút rồi quyết định là liên kim diệt liêu, vẫn là liên liêu diệt kim. Trong câu chữ để lộ ra một loại không là thời cuộc mà thay đổi kiên định cùng thông dong. Triệu Vũ tinh tế thưởng thức Trần Giác sách luận, trong lòng không khỏi thầm khen. Người này thật có kinh thế chi tài, hắn kiến giải chi khắc sâu, xét lược chi chu toàn, đúng là khó được. Càng khó hơn chính là làm đế vương, tuyển người dùng người, không chỉ có muốn coi trọng tài học, càng muốn suy tính hắn phẩm đức cùng độ trung thành, mà phương diện này, Trần Giác cũng đều không sai. Triệu Vũ long nhan cực kỳ vui mừng, Trần Giác có trị quốc an bang chi tài. Một đám giám khảo nghe nói, đâu còn có thể không hiểu, Trần Giác đây là muốn nhận trọng dụng rồi. Triệu Vũ lại cầm lấy trung giám khảo chọn thám hoa. Xem xét danh tự, Triệu Vũ trợn mắt hốt mồm, vậy mà là Triệu Đường. Sở hữu giám khảo tiếp xúc đến đều chỉ là một cuốn, bọn hắn căn bản không có khả năng biết ai là Trạng Nguyên, ai là Bằng Nhãn, ai là Thám Hoa, bọn hắn chỉ có thể bằng những này cử tử chân thực biểu hiện đi xếp hạng. Còn nữa nói, những này giám khảo coi như muốn lấy lòng, cũng hẳn là đi lấy lòng Triệu Thọ, dù sao Triệu Thọ mới là thái tử, phía sau là hoàng hậu, Triệu Đường trước mắt chỉ là Triệu Vũ đông đảo nhi tử bên trong một cái, về phần hắn mẫu thân Trương Thuần, còn xa không có dạng này lực ảnh hưởng. Cái này Triệu Đường còn có thể khảo thi cái thứ ba tên, Triệu Vũ không khỏi đối với mình đứa con trai này mong đợi. Triệu Vũ cầm lấy Triệu Đường sách lược xem xét, liền gặp trên đó viết: Nữ chân sơ hưng, liêu tội đem nghiêng, ba phần chi thế mờ mờ ảo ảo, đây là ta đại tống đại nhất thống, cướp lấy đông bắc bảo địa cơ hội trời cho. Liêu cùng ta Triệu, nghị hòa định minh đến nay, 8 năm bên cạnh không phong hỏa. Nay Liêu đế hoa mắt ù thai, kim chủ nhiều lần phá hán quân, hán thế nguy ngập, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, bộ tộc căn cơ chưa tuyệt, nếu có ta đại tống duy trì, còn có thể đánh với kim một trận. Hoặc gọi Liêu yếu có thể lớn, muốn liên kim diệt chi, này sai lớn. Liêu như nhanh vong, kim tất nhiên lâm ta bắc cường, ngày xưa cách tại Liêu người, nay thẳng bước biển lương, là rút rào mà dẫn hổ lang. Cho nên Liêu dù suy, còn vì ta chi che đậy, không thể xem thường bỏ đi. Kim lên bạch sơn, binh giáp sắc bén, chiến vô bất thắng, quả thật hổ lang chi sư. Như hắn đi sứ qua lại giao hảo, ước tổng kích Liêu, không phải mộ ta đức nghĩa, chính là muốn mượn lực của ta phân Liêu chi địa mà thôi. Thấy nó làm sự tình, đến một thành thì theo một thành, bắt được một dân thì dịch một dân, tham lệ chi tâm, rõ rành rành. Như tới sâu kết, giúp đỡ diệt Liêu, kia đã diệt Liêu, tất nhiên chuyển qua nam hướng, lòng lang dạ thú, không thể không đề phòng. Vì kế hoạch hôm nay, thượng sách có ba, cố bên cạnh làm đầu. Tăng đóng giữ Hà Bắc, Hà Đông, Vân Trung, Ninh Hạ chư đường, thiện tu tường thành, chặt chẽ sĩ tốt, tích tốc chuẩn bị giới, dùng Bắc cương như tường đồng bách sát. Kim thấy ta có chuẩn bị, tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, Liêu thấy ta thế mạnh, cũng không dám mạn đãi. Cùng Liêu lấy tổn hắn thế. Đi sứ phó Liêu, nhắc lại Cũ Minh, dù không cần dốc sức trợ chiến, có thể tặng lương lụa lấy trầm hắn gấp, hiểu lấy môi hở răng lạnh lý lẽ, gấp rút hắn tỉnh lại. Liêu tổn thì Kim Liêu nhất định lẫn nhau hao tổn, đều không thể đổ ta đại tống, ta đến thong dong chuẩn bị chiến đấu. Sa Kim mà không kích hắn giận. Kim như lại đến nước Minh, có thể lá mặt lá trái, lấy cớ bên cạnh chuẩn bị chưa cả cần nghị tông miếu kéo dài thời gian, đã không cự tuyệt chi tội rất, cũng không cùng ký kết, dùng cái này bức Liêu chủ động trả ta nước Yến năm châu, Bình Loan doanh ba châu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đó lấy, Triệu Đường còn rất kỹ càng giới thiệu Đông Bắc khối bảo địa này, trọng điểm nói hắn tài nguyên phong phú, nhất là hắn hát thổ địa, một hai đất, hai lượng mỡ là tốt nhất thổ địa, so Triệu Tống Vương triều sở hữu thổ địa đều tốt. Cuối cùng, Triệu Đường lấy thiên hạ chi họa, nhất tại tham cùng trận kết thúc công việc. Hắn nói, tham Liêu địa chi hư danh mà liên kim, là chút họa, trận kim chi uy hiếp mà sơ chuẩn bị, là tự hủy. Tống Chí Lợi, tại lấy tính chế động, bảo vệ tốt chính mình cửa ra vào, ổn định đem nghiêng chi Liêu, để Kim cùng Liêu bất phân thắng bại. Đợi hắn lưỡng bại câu thương, hoặc Liêu phục trấn, hoặc Kim bên trong mệnh, ta lại tùy cơ mà động, thì lùi có thể bảo vệ cảnh an dân, vĩnh cô thái bình, tiến thủ đông bắc, xây bất thế chi công, lập vạn thế chi nghiệp. Xem hết Triệu Đường sách luận, Triệu Vũ trong lòng lập tức liền hiện ra Trương Thuần tấm kia tinh xảo khuôn mặt, thầm nghĩ, khẳng định là bị này nương môn ép bên trong để. Triệu Đường coi như thiên tài đi nữa, cũng mới 11 tuổi, hắn là không thể nào bằng bản lãnh của mình biết ra dạng này xét luận. Mấu chốt vẫn là Triệu Đường kiến thức, hắn vậy mà gần hơn tựa như mở mắt thị giác kết luận Kim Quốc sẽ quật khởi, Liêu Quốc có diệt vong chi thế. Không thể nói, hiện tại không có dạng này manh mối, nhưng trên thực tế, hết hạn cho tới bây giờ, Liêu Quốc chỉ ném một cái Đông Kinh, còn có Bốn Kinh, cùng rộng lớn cương thổ cùng gần ngàn vạn nhân khẩu cùng hơn trăm vạn quân đội, mà Kim Quốc trước mắt vẫn là chỉ chiếm lĩnh Đông Bắc bộ phận địa khu, cho dù là bọn họ thu nạp thuộc nữ thần, trên thực tế nhân khẩu cũng liền mấy chục vạn, có thể chiến chi quân không đủ 10 vạn. Từ số lượng nhìn lại, thật rất khó nói, Kim Quốc nhất định có thể rắn nuốt voi diệt đi Liêu Quốc. Đây khả năng cũng là một đám giám khảo chỉ cho Triệu Đường một cái thám hoa nguyên nhân, nếu không, chỉ bằng hắn đối Đông Bắc thuộc như lòng bàn tay, cùng hắn bản này rõ ràng có người viết thay sách luận, chỉ sợ là điểm vì chẳng nguyên, đều là có khả năng. Về phần Trương Thuần vì cái gì có thể áp chúng khảo đề? Cái này quá đơn giản. Trương Thuần thế nhưng là Triệu Vũ tâm phúc cố vấn, Triệu Vũ thường xuyên cùng Trương Thuần nói chuyện thời chính, để Trương Thuần bày mưu tinh kế. Trước mấy ngày, Triệu Vũ thế nhưng là vừa cùng Trương Thuần tán gẫu qua Hoàn Nhan A Cốt đã đi sứ tới cầu sắc phong một chuyện. Lúc ấy, Trương Thuần cũng không có nói bao nhiêu. Triệu Vũ nghĩ thầm, nguyên lai là đem cơ hội biểu hiện lưu cho con trai của nàng, này nương môn bắt đầu cùng ta chơi tâm nhãn a. Triệu Vũ buông xuống Triệu Đường sách luận, đều không sách tên của hắn, càng không cho hắn bất luận cái gì đánh giá. Phía dưới giám khảo thấy thế, cũng không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể chờ đợi lấy Triệu Vũ tiếp lấy nhìn xuống. Thứ tư là Triệu Cát. Triệu Cát Văn Thải cùng Mạc Chủ khó phân trên dưới, quan điểm cũng giống nhau, nói cách khác, Triệu Cát cũng chủ trương liên kim diệt Liêu thu hồi nước Yến năm châu cùng Bình Loan doanh ba châu hoàn thành đại nhất thống. Chỉ bất quá, Triệu Cát Văn Thải là tốt, nhưng bởi vì hắn đối Liêu, Kim đều không hiểu rõ lắm, khiến cho sách lược của hắn có chút lời nói giống tuyết. Đây khả năng là hắn chỉ xếp tại thứ tư nguyên nhân. Thuận tiện nói một câu, một đám giám khảo nhìn thấy chính là một cuốn, không nhìn thấy Triệu Cát xấu kim thể, nếu không, chính là nhìn Triệu Cát cái này tay tuyệt diệu chữ, đều có khả năng điểm hắn đương chẳng nguyên. Triệu Thọ cùng Triệu Giai sách luận thứ tự liền tương đối dựa vào sau, cơ hội là hạ chót. Cái này cũng có thể nhìn ra, hai tiểu gia hỏa này vẫn là thiếu không ít hòa hậu. Đơn giản tới nói, Triệu Thọ quan điểm cùng Trần Giác có chút giống, hướng tới bảo thủ, chủ trương yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn văn chương viết cũng không tệ. Đối với một cái 11 tuổi thiếu niên tới nói, Triệu Thọ biểu hiện rất tốt. Triệu Vũ nghĩ thầm, hoàng hậu nhiều năm qua cố gắng dạy bảo không có uổng phí. Mà Triệu Giai quan điểm thì là cùng Mạc Chủ cùng Triệu Cắt giống nhau, cũng chính là duy trì liên kim diệt Liêu thu hồi nước Yến năm châu cùng Bình Loan doanh ba châu trước hoàn thành đại nhất thống. Triệu Giai sách luận bên trong, có một câu người thiếu niên nên có kiên quyết tiến thủ, hắn văn chương viết cũng rất tốt. Nhìn ra được, Vương Ý Túc trên người Triệu Giai cũng không có thiếu bỏ công sức. Triệu Vũ nghĩ thầm, đứa nhỏ này quan điểm mặc dù có vấn đề, nhưng hắn ở đây cái niên kỷ, liền có thể có biểu hiện như vậy, đã đáng quý. Triệu Vũ cố ý rút ra mấy ngày thời gian, đem cái này chừng 700 thiên sách luận tất cả đều nhìn toàn bộ, sau đó mới tự mình cho giới này tiến sĩ định ra xếp hạng. Chương 277, Quỳnh Lâm Yến, Triệu Cắt Trạng nguyên thể nghiệm thẻ. Chương 277, Quỳnh Lâm Yến, Triệu Cắt Trạng nguyên thể nghiệm thẻ. Hồng Vũ 12 năm ngày 17 tháng 3, là năm nay kỳ thi mùa xuân nhất bảng ngày, cũng chính là thi đình nhất bảng ngày. Thi đình không đào thải thí sinh, vẹn vẹn xác định thứ tự, chia làm tam giáp, thi đậu người gọi trung tiến sĩ trong đó một giáp ba tên tức là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, ban thưởng tiến sĩ cấp đệ, nhị giáp một số người, ban thưởng tiến sĩ xuất thân, tam giáp một số người, ban thưởng cùng tiến sĩ xuất thân. Đông Kinh Biện Lương thành nắng sớm vừa tràn qua tuyên đức cửa Si Vẫn, sùng chính ngoài điện bạch ngọc lan can còn ngưng sương sớm, thềm son bên dưới nền đá đã bị nhốn nháo bóng người đắp lên kín không kẽ hở. Hoàng lụa bọc lấy thi đình bảng danh sách vừa từ nội thị bưng ra, còn không có cùng phủ lên sơn son bài, hàng phía trước người đã điểm cước thân cổ, trong cổ nhiệt khí lẫn vào xuân hàn, giữa không trung ngưng tụ thành hơi mỏng sương trắng. Bạch Trần, Bạch Trần, không biết là ai hô một tiếng, hoàng lụa gì rào trượt xuống, vết mực đầm địa Trạng Nguyên hai chữ trước đụng vào tầm mắt. Trong đám người bỗng nhiên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra cũng hút không khí tiếng vang. Cái kia danh tự đã không phải tháng trước chuyển đi thịnh nhất Lễ Châu từ lợi người Mạc Chủ, cũng không phải thái học khôi thủ Trần Giác. Thêm son bên dưới tiếng nghị luận bỗng nhiên ngưng lại, như bị hàn phong thổi đông lạnh mặt hồ. Có người chỉ vào bảng danh sách đứng đầu bảng phương kia phương chính chính Triệu Cắt hai chữ, chợt nhớ tới trước đó chuyển đi xôn xao Triệu Cắt từ bỏ vương tước, tự nguyện lấy bạch thân đi thì, lúc ấy có người chế giễu Triệu Cắt, có người duy trì Triệu Cắt, có người nói Triệu Cắt ngả lớn nhi quá mức hồ nháo. Cho dù ai đều không nghĩ đến, Kim Khoa Trạng Nguyên vậy mà lại là Triệu Cắt. Thế nào lại là hắn? Đoan Vương thật có Trạng Nguyên chi tài. Thân Vương tự xin đi tước, cùng Hàn Môn cử tử cùng chẳng so sánh nghệ, từ xưa đến nay chưa hề có, không biết là phúc là họa. Lời còn chưa dứt, bảng nhãn Thám Hoa danh tự cũng lộ ra ngoài. Bảng nhãn Trần Giác danh tự lộ ra tới lúc, trong đám người chỉ lên trận cực kỳ nhạt gần sóng, có quen biết cử tử gật đầu nói, phải làm như thế. Trần Giác tại thái học bên trong liền lấy sách luận kín đáo nghe tiếng, năm trước thi tỉnh bài thi từng bị học quan sao chép truyền đọc, trong câu chữ đều là vững vàng chuẩn mực, bây giờ thu được bản khoa thứ hai, có thể nói là thực chí danh quy. Trần Giác chen trong đám người, thấy mình bên trong bảng nhãn, chỉ là nhẹ nhàng thở ra, đưa tay sửa sang hơi loạn bát áo, hắn nguyên liền không có hy vọng xa vời qua Trạng Nguyên, có thể được bảng nhãn, đã là đối 10 năm này học hành gian khổ tốt nhất bằng dao, trên mặt không thấy bao nhiêu cũng hỉ, chỉ mang lấy mấy phần như chút được gánh nặng bình tĩnh. Thám Hoa Mạc Chủ danh tự theo sát phía sau, càng là không người kinh ngạc. Cái này Lễ Châu tài tử riêng có tài danh, thi phú nhất là xuất chúng, trước khi thi không ít người cược hắn có thể trúng Trạng Nguyên, bây giờ khuất tại thứ ba, tuy có tiết hận âm thanh, nhưng cũng không ai cảm thấy bất ngờ. Có cùng đường đi thi cử tử chúc mừng Mạc Chủ, nghiên minh cái này Thám Hoa Lang, sợ là muốn bị họa tiến Quỳnh Lâm Yến Đồ bên trong đi, chúc mừng, chúc mừng. Mặc Trù gạt ra một cái tiếu dung hoàn lễ, trong miệng khiêm tốn nói, cùng vui cùng vui, niên huynh cũng chung nhị giáp, người ta đem tại quan trưởng nâng đỡ lẫn nhau. Hai người khách khí vài câu về sau, Mặc Trù liền thu hồi tiếu dung, nhìn qua đứng đầu bảng Triệu Cắt lông mày cau lại. Hắn lần này phát huy rất khá, mà lại hắn cảm thấy mình sách luận phương hướng không có vấn đề, Triệu Tống Vương triều đều đã cường đại như vậy, mà Liêu quốc lại bị một cái chỉ có không đủ 10 vạn hộ bộ lạc nhỏ đánh liên tục bại lui, đây chính là Triệu Tống Vương triều thu hồi nước Yến năm châu, Bình Loan doanh ba châu cùng sở thuộc quan hải hoàn thành đại nhất thống cơ hội trời cho. Chỉ cần cái phương hướng này không sai, Trạng Nguyên liền hẳn là hắn mới đúng. Phải biết, trước đó vài ngày, hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, nghe nói Kim Sử ra đến Đông Kinh Biện Lương thành thỉnh cầu Triệu Tống Vương triều sắc phong sự tình. Lúc ấy, hắn phúc trí tâm linh, suy đoán Triệu Vũ không chừng sẽ hỏi Liêu Kim ở giữa sự tình, hắn cố ý đi tìm hiểu rõ Liêu Kim hai nước tỉ mỉ thương nhân thỉnh giáo hai nước bây giờ tình hình trong nước. Kết quả, lần này lâm trận mới mài gương, để hắn trúng thưởng lớn. Cho nên, tại thi đình đáp lại thời điểm, hắn cố ý đem Liêu Kim thế cục cùng mình trị quốc lý niệm đem kết hợp, lưu loát trình bày đối với tăng cường biên phòng, chỉnh đốn quân bị, cùng lợi dụng ngoại giao thủ đoạn liên kim diệt Liêu, cuối cùng thực hiện quốc thổ nhất thống kiến giải. Mỗi một chữ mỗi một câu đều ngưng tụ hắn ngày đêm khổ đọc tâm huyết cùng đối quốc gia sâu sắc quan tâm. Hắn coi là dạng này đáp án đủ để cho Triệu Vũ hai mắt tỏa sáng, khâm điểm hắn trở thành Trạng Nguyên, làm dạng dỡ tổ tông, dương danh lập vạn. Nhưng mà thực tế lại bị hắn tới một chỗ nước lạnh, Trạng Nguyên lại bị vị kia riêng có bất cần đời chi danh Đoan Vương hái được. Mặc Trù trong lòng ngũ vị tạp trần đã có không cam lòng, cũng có hoang mang. Hắn không khỏi bắt đầu phỏng đoán Triệu Cắt đến tuột cùng có cỡ nào phi phàm chỗ, có thể đánh bại hắn, áp đảo quân hùng, thắng được thánh tâm. Lúc này có một cái hàn môn tử đệ thấy mình bên trong nhị giáp, khoa tay múa chân hô, chúng rồi, ta bên trong nhị giáp. Vì đi thi, cái này hàn môn tử đệ bán trong nhà hai mẫu tổ ruộng, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Giờ phút này thấy mình giành tự bất ngờ tại nhị giáp liệt kê, lại ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc lên, nước mắt lẫn vào trên mặt cho bùn, lại so với cười càng khiến người ta động dung. Bên cạnh mấy cái cùng chung nhị giáp cử tử lẫn nhau chúc mừng, mời cùng đi tiểu lâu uống một chén, chúc mừng lẫn nhau trường cấp ba, tiếng huyên náo bên trong đều là mở mày mở mặt nhẹ nhàng. Có thể lại hướng xuống, đến tam giáp địa giới, không khí liền nặng rất nhiều. Có cái mang khăn vương lão cử tử, tóc đều đã hoa râm, ngón tay tại cùng tiến sĩ xuất thân trong danh sách vạch đường này, rốt cuộc tìm được tên của mình, bờ môi hít hít, lại không phát ra một điểm thanh âm. Phía sau hắn đi theo gã sai vật thầm nghĩ thích, đã thấy hắn quay lưng đi, đối thành cùng khe gạch một người, liền đem lời nói nuốt trở vào. Hắn tuổi trẻ lúc lập xuống hoài nguyện, một ngày không chung nhị giáp, một ngày không cưới, không muốn hắn liền khảo thi năm khoa, vẫn là không thể toàn nguyện, chẳng lẽ hắn còn phải khảo thi thứ 6 khoa, chờ 70 tuổi lại một cây hoa lê ép hải đường. Càng nhiều năm hơn coi thường tử, nguyên là hàng xóm láng giềng trong mắt thần đồng, tự cao tài trí hơn người, thấy mình lại rơi vào tam giác cuối cùng, lập tức mặt đỏ lên, đống nhiên đưa trong tay quạt xếp bước xuống đất, như vậy thứ tự, cùng thi rất có gì khác, xấu hổ mà chết ta vậy. Bên cạnh có người khuyên nói, dù sao cũng là tiến sĩ thân, tương lai luôn có cơ hội. Hắn lại không nghe, tay áo hất lên, cũng không quay đầu lại xuyên qua đám người, bóng lưng bên trong tràn đầy người thiếu niên ngạo khí cùng suy sụp tinh thần. Ngay chậm rãi leo cao, bảng danh sách trước bóng người sơ chút. Bên trong nhị giáp lẫn nhau kéo hướng tiểu lâu đi, tiếng cười theo cơn gió phiêu đến rất xa, tam giáp phần lớn trầm mặc, hoặc một mình bồi hồi, hoặc kết bạn rời đi, bước chân đều có chút nặng nề. Chỉ có kia sơn son bài bên trên danh tự còn tại trong gió đứng yên, một giáp thiếp vàng chữ lớn lóa mắt, nhị giáp bút tích rõ ràng, tam giáp chữ nhỏ cũng cẩn thận nắn nót, vô luận vui vẻ vẫn là thất lạc, chương này hoàng tê dại giấy, cuối cùng cho vô số cái học hành gian khổ ngày đêm, vẽ lên hoặc đồng hoặc nhạt chấm hết. Theo thời gian trôi qua, một chút lấy sĩ tỉ mỉ toát ra tới. Tỷ như, nguyên lai một đám giám khảo đề cử Trạng Nguyên là Mặc Trù, bảng nhãn là Trần Giác, tháng hoa là Triệu Đường, Triệu Cắt chỉ là thứ tư. Cũng không biết nguyên nhân gì, Triệu Vũ chỉ nói một câu đáng tiếc cái này tốt văn thải liền để Mặc Trù cùng Trạng Nguyên chi bị bỏ lỡ cơ hội. Không ít người đều phân tích, hẳn là Mặc Trù sách luận quan điểm lại, không được Triệu Vũ tâm ý có thể kỳ quái chính là, Triệu Vũ không có điểm Trần Giác đảm nhiệm Trạng Nguyên, mà là đem vốn là không có tư cách tiến vào một giáp Triệu Cắt điểm thành Trạng Nguyên. Rất nhiều người đều đang hoài nghi, Triệu Vũ để cho mình huynh trưởng đảm nhiệm Trạng Nguyên, có phải là có chút làm việc thiên tư? Dù sao Triệu Cắt từ bỏ vương tước, tự nguyện đi thi hành vi vốn là kinh thế hai tụ, nếu như không thể một lần hành động đoạt giải nhất, hoặc sẽ thành trò cười, điều này có thể không khiến người ta miên man bất định. Nhưng trên phố nghị luận thì nghị luận, thành ý khó dò, ai cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Chỉ là kết quả này, không thể nghi ngờ tại triều chính trong ngoài ném xuống một viên rung động lòng người cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. Đương nhiên, bởi vì Triệu Vũ đem chính mình bà con trai thành tích tất cả đều hủy bỏ, không có chiếm cái này khoa bất luận cái gì danh ngạch, lại vì Triệu Vũ công bằng công chính cùng hoàng tử, tôn thất không cùng dân tranh lợi mang đến rất nhiều lợi phục lực. Cho nên, cứ việc triều chính trong ngoài đối Triệu Cắt Trạng Nguyên cập đệ sự tình nghị luận ở Mỹ, nhưng rất nhiều người đối Triệu Vũ công chính vô tư có nhiều khen ngợi. Mọi người trong âm thầm đàm luận trận này khoa cử đủ loại dị tượng, nhất là Triệu Cắt hành không xuất thế, càng là trở thành trà dư tiểu hậu lôi cuốn chủ đề. Không lâu, Triệu Vũ tại Quỳnh Lâm huyện tổ chức Quỳnh Lâm yến mở tiệc chiêu đái tân khoa tiến sĩ, lấy đó ân sủng. Có thể là nghe được bên ngoài truyền lại phong thanh, trên yến hội, Triệu Vũ cố ý để người đem cái này khoa thi đỉnh chu cuốn đem ra, đồng thời chỉ vào bị chính mình khâm điểm vì Trạng Nguyên Triệu Cắt chu cuốn, càng che càng lộ nói, vẹn vẹn Đoan Vương, cái này tay chữ liền giá trị hai cái Trạng Nguyên, chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Không thể không nói, Triệu Cắt xấu kim thể là thật xinh đẹp, tại mỹ phất cùng hoàng đỉnh kiên đã chết tình huống dưới, đương kim trên đời, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Kinh thư pháp có thể cùng Triệu Cắt phân cao thấp. Ở đây tân tấn tiến sĩ bên trong, không thiếu thư pháp cao thủ, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Triệu Vũ nói không sai. Cho nên, mọi người ở đây, phần lớn phụ họa Triệu Vũ, tán dương Triệu Cắt chữ. Nhưng vấn đề là, khoa cử khảo thi chính là sách luận, khảo thi chính là đối thời cuộc cách nhìn cùng trị quốc lý luận, không phải thư pháp. Rất nhanh, liền có người phát hiện, Triệu Cắt quan điểm cùng Mạc Chủ quan điểm giống nhau như lúc, nhưng Mạc Chủ trong lời có ý sâu xa sách luận khẳng định phải so Triệu Cắt lời nói giống viết sách luận cao hơn một chút. Cũng chính là, không nhìn cái gọi là chữ tình huống dưới, Triệu Cắt khẳng định lấy không được cái này chẳng nguyên. Triệu Cắt nhìn thấy Mạc Chủ chu cuốn về sau, cũng biến thành chột dạ vô cùng, hắn lén lén nhìn Triệu Vũ một chút. Triệu Vũ ra hiệu Triệu Cắt không cần lo lắng. Đón lấy, Triệu Vũ cao giọng nói, Đoan Vương tuy có trạng nguyên chi tài, nhưng tôn thất không thể rời đi Đoan Vương, lại như thật để Đoan Vương từ bỏ vương tước, chớ không mặt mũi nào hướng tiên hoàng bàn giao. Cho nên đoạt đi Đoan Vương trạng nguyên chi vị, phục vương tước. Thấy Triệu Vũ đem Triệu Cắt trạng nguyên chi vị cho chiếm, nguyên bản còn tại trong lòng cảm thấy Triệu Vũ làm việc thiên tư người, lập tức liền không lại nghĩ như vậy. Triệu Vũ đem chính mình tới trước hồ nháo ba con trai thành tích tất cả đều cho hủy bỏ, lại đem vốn đã lên làm trạng nguyên ca ca trạng nguyên chi vị cầm xuống, đem khoa cử trả lại bọn hắn những này học hành gian khổ sĩ tử, còn có so Triệu Vũ càng công bằng công chính hoàng đế sao? Về phần Triệu Vũ vì cái gì cởi quần đánh dám vẽ vời thêm chuyện, ở đây đều là nhân tình, thoáng tưởng tượng liền minh bạch. Đầu tiên nói Triệu Vũ các con, bọn hắn chính là tính tình trẻ con, chạy tới khảo thi khoa cử, muốn chứng minh một chút chính bọn hắn, cũng có thể coi thành đây là tiểu hài tử hồ nháo. Cái này cũng có thể lý giải, tiểu hài tử đều muốn biểu hiện một chút chính mình, không có nói cho gia trưởng, liền tới chơi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Triệu Vũ cái này đại nhân làm sao có thể không hiểu chuyện? Triệu Vũ để cho mình ba con trai thể nghiệm một chút khoa cử không khí cũng chính là, làm sao để bọn hắn phá hư thần thánh khoa cử. Cho nên, Triệu Vũ từ đầu đến cuối đều không có đồng ý con của mình tham gia khoa cử, đồng thời ngay từ đầu liền cho thấy con trai mình khoa cử thành tích không giữ lời. Có thể con của mình, Triệu Vũ có thể một câu, liền đem bọn hắn thành tích phế bỏ đi, mà lại bọn hắn đều là trẻ con, cũng sẽ không cảm thấy mất mặt cái gì. Nhưng Triệu Cắt khác biệt, hắn nhưng là một người trưởng thành, vẫn là Triệu Vũ huynh trưởng, Triệu Vũ muốn là giống đối với mình nhi tử đồng dạng, đem Triệu Cắt thành tích cũng cho trực tiếp phế bỏ, đây không phải là ba ba đánh Triệu Cắt mặt, cũng sẽ có vẻ Triệu Vũ không nhớ thân tình. Rất nhiều người thậm chí nghĩ đến, Triệu Vũ ngay từ đầu liền không muốn Triệu Cắt từ bỏ vương tước chạy tới cùng học hành gian khổ sĩ tử tranh đoạt tiến sĩ chi vị, vì thế, Triệu Vũ còn cố ý thiết trí cái cánh cửa, cũng chính là, hoàng tử, tôn thất muốn thi khoa cử, nhất định phải từ bỏ chính mình tước vị, bản ý là muốn cho Triệu Cắt biết khó mà lui. Ai nghĩ, Triệu Vũ đều ám chỉ đến rõ ràng như vậy, Triệu Cắt lại còn không hiểu chuyện từ bỏ vương tước chạy tới tham gia khoa cử. Vì chiếu cố Triệu Cắt cảm xúc cùng mặt mũi, Triệu Vũ bất đắc dĩ, để Triệu Cắt cầm cái trạng nguyên thể nghiệm thẻ chơi đùa, nếu không, hắn từ bỏ vương tước chạy tới tham gia khoa cử, chẳng phải thành một chuyện cười. Bây giờ, Triệu Cắt cũng đã được như nguyện bấy một lần trạng nguyên, chơi cũng chơi chán, Triệu Vũ cũng không thể để Triệu Cắt một mực hồ nháo xuống dưới, cho nên, lại đem trạng nguyên chi vị trả lại sĩ tử, vốn nắm Triệu Cắt hồ nháo. Đối với chuyện này, Triệu Vũ tựa như là một ngôi nhà dài, đã giữ gìn khoa cử công bằng công chính, lại xảo diệu nhìn chung hồ nháo Triệu Cắt mặt mũi cùng tôn nghiêm, thật có thể nói là thủ đoạn cao minh, khiến người thán phục. Mọi người tại đây nhìn qua ngồi cao trên long ỷ Triệu Vũ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính sợ. Vị này Thánh Minh Đế Vương, lấy trí tuệ của hắn cùng quyết định, không chỉ có lắng lại triều chính trong ngoài đối với lần này khoa cử rất nhiều chỉ trích, càng lấy một loại gần như nghệ thuật phương thức, hiện ra hắn đối với thân tình giữ gìn cùng đối với quốc gia đại nghĩa kiên trì. Mà Triệu Cắt thì khó tránh khỏi bị người mang theo hồ nháo, hoang đường, ngả ngớn nhi, không biết nặng nhẹ, vì tư lợi chờ nhãn hiệu, nếu không, hắn một cái đều nhanh tuổi xây dựng sự nghiệp thân vương, có thể làm được từ bỏ chính mình vương tước, cùng ba cái 11, 12 tuổi hài tử một dạng đại náo khoa cử sự tình, cuối cùng còn phải hoàng đế tự mình giúp hắn thu thập cái này cục diện rối rắm. Có người nghĩ đến, Triệu Cắt lúc tuổi còn trẻ, bởi vì chơi gái mà cùng hoàng vị bỏ lỡ cơ hội sự tình. Hiện tại xem ra, lão thiên đối Triệu Tống Vương Triệu là bực nào hậu đãi, nếu để cho Triệu Cắt lên làm Triệu Tống Vương Triệu hoàng đế, kia còn phải rồi. Ngay tại Mạc Chu đầy cõi lòng chờ mong Triệu Vũ đem Triệu Cắt trạng nguyên chi vị cầm xuống đi, biết chút hắn vì trạng nguyên thời khắc, Triệu Vũ lại nói, lần này khoa cử thứ tự tiến dần lên, Trần Dác vì thế khoa trạng nguyên. Triệu Vũ lời vừa nói ra, ngoại trừ Mạc Chu bên ngoài, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, một đám tiến sĩ dồn dập chúc mừng Trần Dác. Đó lấy, Sở Hữu Tân tấn tiến sĩ uống rượu chúc mừng. Triệu Vũ cùng một đám tân tấn tiến sĩ ăn mấy chén rượu, liền đứng dậy rời đi, đem trận này đến hội giao cho một đám tân tấn tiến sĩ, để bọn hắn có thể buông ra uống rượu, buông ra kết giao. Không bao lâu, Lương Sư Thành đi tới đã uống không ít rượu buồn Triệu Cắt bên người, nhỏ giọng nói với hắn, "Bệ hạ chiếu đại vương ý kiến." Chương 278, Ngọc Hoa Sách, Ngự Tiền Cực Giang Sơn, 1, chương 278, Ngọc Hoa Sách, Ngự Tiền Cực Giang Sơn, 1. Triệu Vũ để Lương Sư Thành truyền chỉ, khiến Triệu Cắt tới Ngọc Hoa Các kiến. Triệu Cắt tranh thủ thời gian ngay lập tức đi theo Lương Sư Thành đi tới Ngọc Hoa Các. Ngọc Hoa Các tại Tuyên Hòa Điện đằng sau, Triệu Cắt đi tới lúc, làm thịt Thần Thái Kinh, Thái Biện, Tô Thức, Chấp Chính Hà Chấp Trung, Trương Thương Anh, Dư Thâm, Triệu Vũ mới để bạn đến Trung ương Phụ Tá Tế Chấp Đường Khác, Lý Cương, Triệu Đỉnh, Trần Cấu, Chủ Sư Đạo bọn người tại, cùng Kim Dùng một khối đi tới Đông Tinh Biện Lương Thành Lữ Di Hạo cũng tại. Hai năm này, Triệu Vũ lúc đầu bị nhiệm Tế Chấp, giống Hứa Tương, Lý Thanh Thần, Lữ Huệ Khanh, Triệu Đinh Trì, Quách Thành lần lượt qua đời, Tể tướng Trương Đôn, Su Mật Sứ Tăng Bố, Phó Tể tướng Hàn Trung Ngạn, Thượng Thư Hữu Thừa Tô Triệt, bởi vì bị bệnh gần nhất cũng không có tới vào triều. Giai đoạn hiện nay, Triệu Vũ đã để Thái Kinh tạm thay Tể tướng chi vị, Tô Thức tạm thay Su mật sứ chi vị, Thái Biện tạm thay phó tể tướng chi vị. Kỳ thật, không đến vào triều Trương Đôn bọn người trên cơ bản cũng liền về không được. Chỉ là, Triệu Vũ xét thấy bọn hắn vì Triệu Tống Vương Triệu làm ra cống hiến to lớn, đồng thời không có để bọn hắn chí sĩ, mà là để bọn hắn chức có lương nghỉ ngơi muốn là triều đình có cái đại sự gì, Triệu Vũ cũng sẽ phái người đi nhà bọn hắn bên trong cùng bọn hắn thương lượng một chút. Bất quá nói đi thì nói lại, xét thấy Trương Đôn bọn người niên kỷ, bọn hắn chính trị kiếp sống, thậm chí là sinh mệnh, kỳ thật đều đã đi đến cuối con đường. Duy nhất để Triệu Vũ cảm thấy ngạc nhiên chính là, vốn là sớm đáng chết Tô Thức, cũng không biết có phải là bởi vì nhận Triệu Vũ trọng dụng nguyên nhân, 75 tuổi, thân thể còn phi thường cứng rắn, nhiệt tình mười phần, xem ra hẳn là có thể nấu đi đệ đệ của hắn Tô Triệt. Thế là, Triệu Vũ đem Tô Thức đề bạt làm đại diện Su mật sứ, để hắn tổng quản quân sự, chống lại Thái Kinh, Thái Biện hai huynh đệ cái. Mặt khác, Triệu Vũ từ khi đăng cơ về sau, liền coi trọng bồi dưỡng người mới. Đường Khắc những năm này một mực tại cẩn trọng giúp triều đình quản lý Hoàng Hà, tại hắn quản lý bên dưới, cũng không thể nói Hoàng Hà một lần đều không có tràn lan qua, nhưng nó cho Triệu Tống Vương Triệu Bách Tính mang đến nguy hại đã cực nhỏ. Đến sau, bởi vì quản lý Hoàng Hà có công, Triệu Vũ đem Đường Khắc để bạt làm hộ bộ thượng thư. Trong lịch sử, Đường Khắc tại đảm nhiệm tể tướng lúc, mặc dù là chủ trương gắng sức thực hiện đàm phán hòa bình cùng cắt nhường ba chấn, đối mặt Cần Vương quân đội tập kết, lại hạ lệnh không được vận động, dẫn đến Cần Vương quân đội không chiến mà tán, vì ngự sử chỗ hạng, bại tướng. Nhưng Trương Tuần phân tích, lúc ấy quân Tống đích xác không chịu nổi một kích, đây không phải chiến không chiến vấn đề, đến sau lịch sử cũng chứng minh qua việc này, tỉnh táo phân tích một chút, Đường Khắc chủ trương nhưng thật ra là đúng, nếu như Triệu Hoàn có thể nghe Đường Khắc, chí ít không có tính khang sỉ nhục cùng Bắc Tống diệt vong phát sinh. Mà sau đó người Kim muốn phế rơi Triệu thị đổi lập Trương Bang Xương vì hoàng đế, Đường Khắc mặc dù là cứu một thành bách tính ký tên đồng ý, nhưng trở đồng kinh biện lương thành thất thủ, phát sinh tính khang sỉ nhục, hắn uống thuốc độc tự sát cũng coi là cho Triệu thị bằng dao. Dù sao cũng phải tới nói, Đường Khắc coi là Triệu Hoàn dùng một đám tể tướng bên trong nhất có trình độ một cái, mà lại, hắn vẫn luôn rất thanh tỉnh. Đối mặt Quách Kinh dạng này thần côn, hắn trực tiếp ở trước mặt gấp chi, cố ý để hắn khó xử, hỏi, lao binh trò đùa, quả có thể hay không? Quách Kinh không nói chuyện có thể đáp. Đến sau, là Triệu Hoàn đem Đường Khắc phế bỏ đi, Triệu Hoàn quân thần mới dùng Quách Kinh thần côn này, dẫn đến tại Tống Kim giao chiến thời khắc mấu chốt, Triệu Hoàn quân thần vậy mà triệt hồi quân coi giữ, dùng 7,777 cái lục giáp chính binh thủ thành, bị 500 kim kỵ một trận chém giết, xông vào trong thành, thành Biện Lương mới bị công phá. Mặt khác, Đường Khắc cho Triệu Hoàn ra cái cuối cùng chủ ý chính là để Triệu Hoàn thừa dịp người Kim đến trước, tranh thủ thời gian chạy, tuyệt đối đừng lưu tại trong thành tử thủ. Lúc ấy, cho Triệu Hoàn ra cái chủ ý này còn có Triệu Cắt cùng Trùng Sư Đạo, từ kết quả nhìn lại, bọn hắn không thể nghi ngờ là lúc ấy đối tình thế phán đoán đến chuẩn nhất người. Lý Cương bọn người cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ chút, Triệu Vũ mới đem tuổi khá lớn một chút Đường Khắc để bạt đến triều đình, ép một chút trận. Mà Lý Cương bọn người, cái này tầm 10 năm đều là Triệu Vũ trọng điểm rèn luyện đối tượng, trong bọn họ đại đa số đều cắm rễ căn cơ tầng rèn luyện qua, tại biên cương từng nhậm chức, tiến vào quân đội đảm nhiệm qua đô giám, còn đảm nhiệm qua chuyển vận dùng, phụ trách qua kinh tế. Bây giờ, Triệu Vũ lại lớn mật bắt đầu dùng người mới, đem niên kỷ cũng không lớn Lý Cương bọn người điều đến trung ương phụ chính, rõ ràng là bồi dưỡng mới tể tướng cùng tế chấp, thậm chí hiện tại liền đã để bọn hắn tham dự vào tể tướng cùng tế chấp làm việc ở trong. Thấy Triệu Vũ tôn trọng chính trị kinh nghiệm phong phú lão thần, có can đảm trọng dụng có tài năng tuổi trẻ đại thần, thậm chí liền cả gian thần đều có thể dùng bọn hắn sở trường, tỉ như, lần này giải khai hoàng tử, tôn thất trên người gồng xiềng, chính là Thái Kinh dẫn đầu duy trì Triệu Vũ, nói thực ra, Triệu Cát thật thật bội phục Triệu Vũ đạo dùng người. Trị đại quốc như nấu món ngon, cần điều hòa chú vị mới có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Triệu Cát nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng không khỏi bùi ngùi mai thôi, không biết ban đầu nếu như là hắn đánh bại Triệu Vũ, có thể hay không cũng có thể làm đến xuất sắc như vậy. Chờ một hồi, Triệu Cát mới biết được, Thái Kinh bọn người vội vàng chạy đến, là xảy ra chuyện. Giang Nam Thái Hồ, tại năm ngoái mùa đông, chẳng những toàn bộ kết băng, mà lại băng kiên cố đủ thông xe. Rét lạnh thời tiết đem Thái Hồ động đỉnh núi nổi danh cam kết toàn bộ chết quóng. Hàng châu tuyết rơi không chỉ so với bình thường thường xuyên, mà kéo dài đến cuối xuân. Giang Nam người đều đang đồn, đây là bởi vì Giang Nam địa khu những năm này một mực tại tiến hành rất chóc, hoang khí quá nặng, mới khiến thời tiết dị thường. Mấu chốt, dạng này dị thường thời tiết có khả năng ảnh hưởng năm nay cày bừa vụ xuân. Muốn là thời tiết không nhanh chóng ấm lại, như vậy năm nay rất có thể sẽ bởi vì lương thực thiếu thốn mà nên đón to lớn thiên tai, dẫn đến Triệu Tống Vương Triều phát sinh náo động. Ba ngày sau chính là cấp vũ, trực tiếp liên quan gieo hạt thời cơ. Nếu như thời tiết không trở nên ấm áp, sự tình liền lớn. Cho nên, Thái Kinh mấy người tới thỉnh cầu Triệu Vũ ngự giá thân cày, khẩn cầu trời xanh chúc phúc, dẹp an dân tâm, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, triều đình ngay tại tích cực ứng đối thiên tai, nhất định có thể bảo đảm dân tại trong nước lửa. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có Liêu Quốc hậu chi hậu giác mới biết được người Kim từ trên biển đi sứ tới Triệu Tống Vương Triều thỉnh cầu sắc phong, mà vội vàng điều động sứ thần đi tới Chắc Châu, thỉnh cầu đi sứ Triệu Tống Vương Triều, hy vọng Triệu Tống Vương Triều không muốn cùng Kim quốc tiếp xúc, tốt nhất có thể đem Kim dùng bắt đưa cho Liêu quốc, Liêu quốc sẽ đối việc này vô cùng cảm kích. Việc này tựa hồ biến thành hai chọn một khó giải quyết sự tình. Không ít tế chấp tại thỉnh cầu Triệu Vũ cầm cái đại chủ ý, bọn hắn cũng tốt có ứng đối Kim dùng cùng sứ nhà Liêu phương hướng. Tế chấp đại thần tấu xong việc, liền rời đi. Lữ Di Hạo lại tiến lên tấu bẩm hắn đã đem Kim dùng an trí tại ngoài thành Đồng Văn Quán, đồng thời thỉnh cầu hồi Đăng Châu. Đợi đến Lữ Di Hạo cũng tấu xong việc, sắc trời đã đại hắc. Lúc này, Triệu Vũ chuẩn bị đứng dậy đi về nghỉ. Triệu Cắt đội vàng tiến lên tấu bẩm, nguyện mời ở giữa. Ý tứ là hy vọng hướng hoàng thượng đơn độc góp lời. Triệu Vũ lúc này mới nhớ tới, chính mình gọi Triệu Cắt tới, muốn cùng hắn tâm sự. Không nghĩ, để Thái Kinh bọn người một chậm trễ, chính mình kém chút đem chuyện này cấp quên. Cái này Triệu Vũ mới lại ngồi trở xuống, chủ động hỏi Triệu Cát, ngươi thế nhưng là không nguyện ý từ bỏ Trạng Nguyên chi vị. Triệu Cát đáp, thần không dám. Thấy Triệu Cát trong miệng mặc dù đáp không dám, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại lóe ra một tia không dễ dàng phát giác do dự cùng không cam lòng. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào trên mặt của hắn, chiếu rọi ra phức tạp mà vi diệu biểu lộ. Hắn có chút túi đầu xuống, hai tay nắm chặt, tựa hồ đang cật lực khắc chế nội tâm gợn. Chương 278, Ngọc Hoa Sách, Ngự Tiền Cược Giang Sơn 2. Chương 278, Ngọc Hoa Sách, Ngự Tiền Cược Giang Sơn 2. Sóng. Triệu Vũ thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Triệu Cát bởi vì thở nhỏ sống an nhàn sung sướng, khuyết thiếu lịch luyện, đối với khát vọng quyền lực cùng đối thất bại sợ hãi đan vào một chỗ, khiến cho hắn khi thì có vẻ không quả quyết, khi thì lại cố chấp cấp tiến. Ai, vẫn là hắn trong lịch sử vấn đề, thích việc lớn hám công to, lại trí lớn nhưng tài mọn. Triệu Vũ để Lương Sư Thành mang tới Triệu Cát cùng Mạc Chủ chúc ấn, giao cho Triệu Cát, hỏi, ngươi cùng Mạc Chủ sách luận quan ưu. Triệu Cát nghe xong, liền lúng túng không thôi. Mặc dù Triệu Cát từ nhỏ đã muốn hoàn thành Triệu Tống Vương triều các đời hoàng đế đều không thể thực hiện tâm nguyện, cũng chính là thu hồi Yên Vân 16 châu, nhưng trên thực tế, hắn đối Yên Vân 16 châu căn bản cũng không hiểu rõ, đối Liêu quốc cùng Kim quốc cũng đều không được giải. Cái này không chỉ là Triệu Cát một thế này mới có vấn đề. Trong lịch sử, Triệu Cát cũng bởi này phạm phải quá lớn sai. Lúc ấy, Tống Kim đạt thành nghị hòa hiệp nghị. Theo lý mà nói, Bắc Tống Vương triều hẳn là xuất ra quốc thư cùng Kim quốc ký tên minh ước. Có thể Triệu Cát quân thần lại sợ diệt không được Liêu quốc, lại hạ xuống đầu để câu chuyện, mà buông nghịch cái tâm nhãn, không có cầm quốc thư, mà là để Triệu Cát cho Hoàn Nhan A Cốt đã viết một phong tự tay viết thư. Triệu Cát bởi vì đối Yên Vân 16 châu địa lý phạm vi quyết thiếu rõ ràng nhận biết, tại cho Hoàn Nhan A Cốt đã ngự bút trong tín thư, vẹn vẹn mơ hồ đề xuất yêu cầu nước Yến đồng thời quản châu huyện. Mà trên thực tế Yên Vân 16 châu, hẳn là Yên Kinh đồng thời quản châu huyện, Liêu Tây Kinh, Mây, đồng thời quản châu huyện cùng Bình Loan doanh ba châu, còn có bao quát cư Dung Quan, Cổ Bắc Cẩu, Tùng Đình Quan, Du Quan chờ cửa ải, bao gồm Hoa Bắc Bắc bộ trọng yếu chiến lược bình chướng. Dạng này, Yên Vân 16 châu mới có thể đem người hộ ngăn tại trưởng thành bên ngoài, không cần lại lo lắng người hộ đem Trung Nguyên xem như hắn nhà hậu hoa biên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng Triệu Cát thuyết minh bèn bèn tập trung nước Yến không rõ xác thực để cập khu vực khác, để Kim triều có thể mượn văn tự nghĩa khác thu nhỏ cắt nhường phạm vi. Kim triều lợi dụng Bắc Tống Vương triều phương diện thuyết minh mơ hồ tính, ở tại đàm phán không ngừng áp xúc trả lại thổ địa phạm vi, vẹn vẹn đồng ý trả lại Yên Kinh cùng xung quanh 6 châu, lại phụ thêm kết sủ tiền chuộc, là đại tiền thuế. Bắc Tống Vương triều vì mau chóng thu hồi Yên Vân 16 châu bị ép tiếp nhận điều kiện hà khắc. Kết quả, Triệu Tống Vương triều không chỉ có chưa thể hoàn chỉnh thu hồi Yên Vân 16 châu, còn bại lộ tự thân quân sự cùng ngoại giao mềm yếu, dẫn đến người Kim xuôi nam, phát sinh tính khang xỉ nhục, Bắc Tống diệt vong. Đây hết thảy đều là bởi vì Triệu Cát chỉ có nghệ thuật ra lãng mạn, đối với địch nhân căn bản qua loa đại khái, chỉ bằng yêu thích trị quốc, cho nên khó tránh khỏi sẽ có thiện cận cùng kinh suất. Cái này liền như cùng ở tại trong dòng chảy lịch sử ném xuống một viên cự thạch, kích thích tầng tầng bận sóng, cuối cùng đem Bắc Tống Vương triều đẩy hướng hủy diệt vực sâu. Triệu Cát đối với Yên Vân 16 châu địa lý phạm vi quyết thiếu cơ bản nhất hiểu rõ, càng chớ luận hắn chiến lược ý nghĩa cân nặng. Tại hắn ngự bút trong tín thư, kia mơ hồ nước Yến đồng thời quản châu huyện 6 cái chữ, không chỉ có là đối quốc gia lãnh thổ chủ quyền khinh mạng, càng là đối với hậu thế vận mệnh qua loa. Đương nhiên, Triệu Cát chỉ là không hiểu rõ lắm Liêu Kim hai cái này địch nhân, cũng không phải là nói hắn khuyết thiếu phân biệt năng lực, nhất là tại văn chương chờ cùng văn hóa nghệ thuật có quan hệ phương diện. Cho nên, Triệu Cát tự nhiên biết, đơn thuần bản này xét luận, mặc dù thắng qua hắn một bậc. Triệu Cát coi là Triệu Vũ đang cùng hắn muốn người tình, hắn lập tức bài nói, tạ bệ hạ giữ gìn. Không nghĩ, Triệu Vũ lại lắc đầu, việc này xác thực cùng ngươi có liên quan, nếu không, mặc dù cũng không có khả năng trước đến thắng hoa, lại được bằng nhãn. Thấy Triệu Vũ thừa nhận suy đoán của hắn, thậm chí là thừa nhận thế nhân làm việc thiên tư chỉ trích, Triệu Cát trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Hắn là một cái tâm cao khí ngạo người, thậm chí là một cái rất tự chịu người. Hắn sở dĩ nguyện ý từ bỏ vương tước, chạy tới tham gia khoa cử, cũng là bởi vì hắn tự tin tuyệt đối có thể cướp đoạt Trạng Nguyên chi vị, để hắn triệt để thoát khỏi tôn thất trói buộc, vì chính hắn đính chính. Hắn thậm chí đều nghĩ qua, tại hắn cướp đoạt Trạng Nguyên chi vị về sau, thế nhân đánh giá là ban đầu nếu như từ hắn tới kế thừa hoàng vị, Triệu Tống Vương triều khẳng định sẽ trở nên càng tốt hơn. Ai nghĩ nửa đường giết ra tới một cái mặc chủ, không chỉ có viết một món văn chương hay, còn rất hiểu Liêu Kim ở giữa sự tình. Mấu chốt, khoa cử khảo thi không phải nghệ thuật, mà là trị quốc, kinh thế trí dụng trí học, là liên quan đến quốc gia hưng suy, dân sinh khó khăn thâm thúy trí tuệ. Triệu Cát trong lòng tuy có rất nhiều không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn ở phương diện này tạo nghệ, xác thực không bằng mặc chủ. Triệu Cát có chút ủ rũ, cảm thấy hắn vẫn còn có chút qua loa, đem khoa cử nghĩ đến quá đơn giản, nếu không phải Triệu Vũ làm việc thiên tư giúp hắn cầm tới Trạng Nguyên chi vị, hắn coi như mất mặt xấu hổ. Nơi này Triệu Cát vẫn là rất cảm kích Triệu Vũ. Nhưng mà, Triệu Cát vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Vũ giọng nói vừa chuyển, còn nói, nếu là không có ngươi, mặc chủ tất nhiên không được mở giáp, nhị giáp chấm đều chưa hẳn sẽ trúng tuyển hắn. Cái gì? Triệu Cát thế nào đều không nghĩ đến, nếu như không phải vì giúp hắn, Triệu Vũ không chừng sẽ đem mặc chủ đánh thành tam giáp. Vậy ta chẳng phải là tất nhiên nhập ba vị trí đầu? Nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, yêu ngạo tự chịu Triệu Cát, thật không tiếp thu được. Bại bởi mặc chủ cũng coi như, hắn kém cỏi nhất cũng có thể cầm cái thám hoa, tốt à, đây là không tính Triệu Đường thành tích tình huống dưới. Có thể hắn tự xưng tài trí hơn người, thế nào đều không đến mức trở thành tam giáp a. Đây không phải đem hắn xem thường sao? Triệu Cát nhìn về phía Triệu Vũ, hy vọng Triệu Vũ có thể cho hắn một hợp lý giải thích. Triệu Vũ không có đáp hỏi lại, chấm hỏi ngươi, Liêu cùng Kim ai mạnh ai yếu? Triệu Cát nghĩ thầm, cái này còn phải hỏi sao? Liêu Quốc đừng nhìn ném Yên Vân 11 châu, lại bị Kim Quốc cắt cứ Đông Bắc, hắn bản đồ như cũng không thể so Triệu Tống Vương Triệu nhỏ, nhân khẩu cũng có gần ngàn vạn. Mà Kim Quốc bất quá chỉ là một cái địa phương nho nhỏ cắt cứ thế lực, nhân khẩu đa số mấy chục vạn. Kim Quốc làm sao có thể hơn được Liêu Quốc? Nhưng đáp án muốn thật sự là đơn giản như vậy, Triệu Vũ cũng không có khả năng hỏi hắn. Lại nghĩ tới, Triệu Vũ muốn đem Mạc Trù đánh thành tam giáp. Mạc Trù sách luận không có vấn đề, như vậy lúc chính là phương hướng của hắn sai rồi. Triệu Cát thử thăm dò hỏi, Kim mạnh Liêu yếu? Triệu Vũ khẳng định nói, nếu ta Đại Tống không giúp đỡ Liêu, Liêu tất nhiên bị Kim tiêu diệt. Đây không có khả năng. Triệu Cát căn bản không tin Triệu Vũ nói tới, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, giống như nghe được thế gian nhất hoang đường ngôn luận. Liêu Quốc lập quốc trăm năm, căn cơ thâm hậu, há lại Kim Quốc bực này mới phát tiểu bàng có khả năng dung chuyện. Còn nữa, Liêu Quốc binh lực hùng hậu, mặc dù mất Yên Vân chi địa, hắn thiết kỵ chi uy, cũng không phải Kim Quốc có khả năng địch nổi. Kim há có thể so Liêu mạnh? Mấu chốt, nếu thật là Liêu mạnh hơn Kim, như vậy Triệu Cát cùng Mạc Trù sách luận cơ sở liền sai, kia Triệu Vũ thật đánh bọn hắn nhập tam giáp, coi như không hề có một chút vấn đề. Mà kể từ đó, không có Triệu Vũ giữ gìn Triệu Cát, Triệu Vũ liền thật sự là tôm tép ngại nhép, thậm chí là đem hoàng gia uy nghiêm đều ném sạch. Khi đó, coi như Triệu Vũ cho Triệu Cát khôi phục vương tước, Triệu Cát đều không mặt tiếp lấy. Nói như vậy, nếu thật là Kim so Liêu mạnh, Triệu Vũ giả vờ không biết việc này, trước thừa dịp Liêu Kim ở giữa trạng thái không rõ ràng, đem hắn trích phần trăm trạng nguyên, lại chiếm hắn trạng nguyên chi vị khôi phục hắn vương tước, mà là giải quyết việc chung, kia Triệu Cát khả năng đều không có đường sống có thể đi. Triệu Cát không tin chính hắn kém như vậy, cho nên hắn đem đầu xoay đến một bên, bài nói, thần thực khó gật bừa. Triệu Vũ không nói, Liêu Quốc nhìn tựa như cường đại, kỳ thực loạn trong giặc ngoài đan sen. Hắn trong nước bộ tộc mâu thuẫn trung điểm, quý tộc hủ hóa, bách tính kiệt sức, sớm đã mất đi những ngày qua chi nhuệ khí. Trái lại Kim Quốc, Hoàn Nhan A Cốt đã quật khởi tại ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, bộ lạc đoàn kết, binh cường mã trắng, lại hắn dân phong thượng võ, ý chí chiến đấu sục sôi. Cứ kéo dài tình huống như thế, Liêu Quốc bại vòng, chỉ là vấn đề thời gian. Mà là nói với Triệu Cát, chấp cùng ngươi đánh cược, như Liêu mạnh Kim yếu, chớp liền dạy ngươi làm thể tướng, như Kim mạnh Liêu yếu. Triệu Cát rất quyết tuyệt nói, thần nguyện mặc cho bệ hạ xử trí. Triệu Vũ cười nói, người ta là huynh đệ, chấm há có thể bởi vậy việc nhỏ đối ngươi thống hạ sát thủ. Triệu Cát trong lòng run lên, nghĩ đến, ngươi sẽ không bởi vì việc nhỏ giết ta, nhưng nếu không phải việc nhỏ. Triệu Cát liếc mắt nhìn Triệu Vũ kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, có chút hối hận gần đây sở tác sở vi, càng hối hận vừa mới xúc động. Còn tốt, lúc này Triệu Vũ chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, ngươi như đùa, cho chấm vẽ một bức vạn dặm giang sơn đồ là được. Chương 279, ai yếu giúp ai, thúc đẩy ngao cỏ tranh nhau chi thế. Chương 279, ai yếu giúp ai, thúc đẩy ngao cỏ tranh nhau chi thế. Kim dùng hạt lỗ cùng đại địch ô đến Đông Kinh biện lương thành ngày thứ hai, tiếp bạn dùng Triệu Lương tự liên phụ mệnh nói với bọn hắn, triều đình tại cử hành khoa cử, vì nước tuyển chọn nhân tài, ta Đại Tống hoàng đế bệ hạ mấy ngày nay không có thời gian tiếp kiến các ngươi có thể đợi tại Đồng Văn quán nghỉ ngơi, cũng có thể ra ngoài đi dạo giải sầu. Hạt lỗ cùng đại địch ô đương nhiên tuyển chọn cái sau. Thế là Triệu Lương tự mỗi ngày dẫn hạt lỗ cùng đại địch ô trong kinh thành bốn phía tham quan xem. Bọn hắn đầu tiên là leo lên Minh Đường, nhìn ra xa ngự nhai cảnh đường phố. Minh Đường là Triệu Tống Vương triều ban bố chính lệnh, tiếp nhận triều kiến cùng tế tự thiên địa địa phương, tọa lạc tại Đại Khánh Điện phía đông, Tuyên Đức lâu trái dịch phía sau cửa bên cạnh. Minh Đường tự thành một viện, viện bốn phía còn có xây hành lang, bốn phía có cửa, bắc vị bình sóc cửa, đông vị thanh dương môn, nam vị quản môn, tây vị tổng chứng cửa. Minh Đường phía trước quảng trường là thành biện lương trung tâm, là thành biện lương phồn hoa nhất chỗ, cũng là Triệu Tống Vương triều phồn hoa nhất chỗ. Chỉ thấy hoàng cung đại điện, nguy nga cao ngất, thanh lâu hoa cát, rèm châu khinh hộ, điêu xe thi đấu, bảo mã tranh chỉ, kim phí chói mắt, váy lụa phiêu hương. Hai vị kim dùng đứng tại Minh Đường bên trên nhìn hoa cả mắt, trợn mắt hốt hồn, bọn hắn không nghĩ tới Triệu Tống Vương triều có thể như thế phồn vinh. Bọn hắn còn tham quan viên khuynh thành nông nghiệp căn cứ, người ngoại quốc thích tụ tập hồ đường phố, các loại xa xỉ phẩm cửa hàng, pha lê phường cùng xà bông thâm phường. Thành biện lương ở đây trạch khu cùng khu buôn bán đã đánh vỡ giới hạn, hoạt động thương nghiệp cũng không có thời gian hạn chế, đã có chợ đêm cũng có chợ sáng. Thương nghiệp phát triển kinh tế, chạm vào thị dân giải trí sinh hoạt phát triển. Thành biện lương bên trong có rất nhiều câu lan hoa xá, xem người như nước thủy triều, phi thường náo nhiệt. Hạt lỗ cùng đại địch ô rất thích thành biện lương, bọn hắn không chỉ có thích hoàng gia cung điện kiến trúc, đối với Đông Kinh bách tính sinh hoạt hàng ngày lên cư, ẩm thực giải trí cũng có hứng thú thật lớn. Bất quá bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Triệu Tống Vương triều phong phú thương phẩm, tỉ như những cái kia đẹp pha lê kính, sắp xếp liền có thể để cả gian phòng đều trở nên sáng tỏ, cửa sổ thủy tinh, tẩy xong trên người liền thơm ngào ngạt xà bông thơm, còn có thương nhân người hồ mang đến phong phú thương phẩm. Đi qua hạt lỗ cùng đại địch ô quan sát, Triệu Tống Vương triều mới thật sự là thiên triều thượng quốc, vạn nước triều bái, cực kỳ giàu có. Triệu Lương tự đối hạt lỗ cùng đại địch ô nói, bọn hắn nhìn thấy thương phẩm, Triệu Tống Vương triều cùng Liêu Quốc đều có giao dịch. Liêu Quốc dùng vàng bạc, ngựa, dê bò, nhân sâm, da lông, da trồn, lông trồn chờ, đông bắc địa khu loài cá, như Liêu Hà lưu vực cá nước ngọt, lại như nữ chân đặc sản đại mã a cá, động vật hoang dã, heo, gấu chờ, cùng với chế phẩm, lộc đùng, mật gấu, mật ong, hạt thông, nấm chờ lâm sản, cùng Triệu Tống Vương triều giao dịch những này thương phẩm cùng đồ dùng hàng ngày, thậm chí là giao dịch lương thực. Người nói vô tâm người nghe lưu ý hạt lỗ cùng đại địch Âu nghe xong Liêu Quốc dùng để cùng Triệu Tống Vương triều giao dịch thương phẩm, có rất nhiều đều là bọn hắn nữ chân đặc sản, không khỏi nghĩ đến, đã khiết đan nhưng cùng Đại Tống giao dịch, ta nữ chân vì sao không thể? Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô trong lòng âm thầm tính toán, ánh mắt bên trong lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Bọn hắn ý thức được, cái này không chỉ là một lần đơn giản đi sứ, càng là vì bọn họ Đại Kim Quốc khai sáng thương lộ một cái trọng yếu thời cơ. Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô biết rõ, nữ chân bộ lạc dù hoang vắng, sản vật lại cực kỳ phong phú, nếu có thể tìm được phù hợp thị trường, nhất định có thể cực đại xúc tiến bộ lạc phồn vinh cùng phát triển, tiến tới để bọn hắn tại cùng Liêu Quốc trong chiến tranh lấy được thắng lợi cuối cùng. Hôm sau, Triệu Vũ tại Sùng Chính Điện tiếp kiến Kim Dùng. Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô quỳ xuống đất tấu nói, ngoại thần bái kiến Đại Tống Hoàng đế bệ hạ. Chúng thần tới lúc, nhà ta hoàng đế để chúng thần truyền ngữ Đại Tống Hoàng đế, bởi vì khiết đan hôn chủ vô đạo, cho nên cử binh phạt Liêu, hiện đã đại hoạch thắng nhanh, cầu mời Đại Tống Hoàng đế bệ hạ sắc phong nhà ta hoàng đế. Nói xong, đem quốc thư trình lên. Triệu Vũ tiếp nhận nội thị trình lên quốc thư, mở ra nhìn kỹ. Quốc thư chọn lọc từ ngữ khẩn thiết, trong câu chữ lại cất giấu một cỗ mới phát thế lực nguyệt khí, đã trần thuật phạt Liêu đại nghĩa liệt kê từng cái gia luật diên hí hoa mắt tù thai, lại nói rõ quân Kim đã liền lấy được đại thắng, cuối cùng rơi vào cầu Đại Tống Hoàng đế bệ hạ long ân, tứ phong tôn hiệu hạch tâm tố cầu tới. Triệu Vũ đầu ngón tay tại giấy tuyên bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, dương mắt nhìn về phía dưới thềm Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô hai vị này Kim Dùng dù thân mang vải thô trang phục, hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ sơn giá bên trong sông ra tới dũng mãnh, giờ phút này đứng cúi đầu, nhìn tựa như kính cẩn nghe theo, trong ánh mắt chờ mong lại giấu không được. Nhà ngươi hoàng đế thắng liên tiếp Liêu chủ, chắc cũng có nghe thấy. Triệu Vũ thanh âm không cao, lại mang theo đế vương đặc thủ trầm ổn, Liêu thất thất đức, ước hiếp nữ chân quả đáng, ngươi chủ nâng nghĩa binh phạt chi, thuận tiên ý, hợp lòng người. Hạt Lỗ nghe vậy, bận điệu dập đầu nói, bệ hạ thánh minh. Nhà ta hoàng đế thường nói, Đại Tống chính là thiên triều thượng quốc, như đến bệ hạ sắp phòng, như diều hâu đến cánh, nhất định có thể sớm ngày dẹp yên kết đan, còn Bắc Cương an bình. Đại Địch Ô cũng đi theo phụ họa, chúng thần tại Biện Lương nhiều ngày, thấy Đại Tống vật phụ dân phòng, chuẩn mực nghiêm minh, mới biết như thế nào chính thống đại quốc làm việc, hợp thiên đạo, thuận theo dân tâm. Nhà ta hoàng đế khát vọng có thể cùng Đại Tống ký kết tần tấn chuyện tốt, đồng như phát triển, hỗ thị thông thương, cùng hưởng thái bình tình thế. Lại khẩn cầu bệ hạ, nhớ tới ta nữ chân nhất tộc chịu đủ khiết đan nước hiếp nỗi khổ, ban cho sắp phòng, khiến cho ta Đại Kim có thể đính chính, vì thiên hạ thường sinh như phúc chỉ. Triệu Vũ khẽ mước cằm, ánh mắt thâm thúy, tựa như tại cân nhắc lợi hại, lại như tại triển vọng tương lai. Hai nước giao hảo, hỗ thị thông thương, tất nhiên là lợi quốc lợi dân sự tình. Mới thành lập chính quyền tìm kiếm đại quốc sắc phong, trên bản chất là thông qua mượn nhờ ngoại bộ quyền uy củng cố tự thân tính hợp pháp, thu hoạch thực tế lợi ích sách lược. Kim quốc thành lập sơ kỳ tìm kiếm Triệu Tống Vương triều hoặc là Liêu quốc sắc phong chính là điển hình. Phải biết, chính quyền mới vừa thành lập lúc, thống trị cơ sở thường thường bất ổn, cần thông qua sắc phong cái này một hình thức, hướng trong nước dân chúng, bộ tộc hoặc thế lực khác chứng minh tự thân địa vị chính thống tính. Mà lại, Đông Á thế giới lâu dài tồn tại lấy Trung Nguyên Vương triều làm hạch tâm triều cống hệ thống sắc phong bị coi là chính quyền thu được trời tán thành chính thống tính biểu tượng. Đối dân tộc thiểu số chính quyền mà nói, được đến truyền thống đại quốc như Tống, Liêu, sắc phong có thể hướng bộ hạ truyền lại tự thân thống trị phù hợp phổ biến trật tự tín hiệu, giảm bất nội bộ chất vấn. Nữ chân lâu dài nhận Liêu thống trị, Hoàn Nhan A Cốt đã phản Liêu kiến quốc về sau, thông qua Triệu Tống Vương triều hoặc là Liêu quốc sắc phong, có thể để nữ chân các bộ cùng bị chinh phục bộ tộc khác thừa nhận hắn lãnh đạo địa vị, tránh nội bộ phân liệt. Mà lại, cổ đại chính quyền ở giữa kết giao bên trong, sắc phong là xác lập quan hệ lẫn nhau trọng yếu phương thức. Chính quyền mới thông qua đại quốc sắc phong có thể bị đặt vào hiện hữu quốc tế hệ thống, thu được thế lực khác thừa nhận. Như chưa lấy được sắc phong, chính quyền mới khả năng bị coi là phản địch man di đứng trước bị cái khác chính quyền liên hợp chèn ép phong hiểm. Trái lại, được đến đại quốc tán thành về sau, có thể giảm bớt ngoại bộ quân sự can thiệp khả năng, vì tự thân phát triển tranh thủ không gian. Hiện nay, Kim quốc mặc dù ở trên quân sự liên chiến thắng liên tiếp, nhưng vẫn cần dạng này tán thành, hướng xung quanh bộ tộc mở ra đã lấy được đại quốc thừa nhận tăng lên tự thân lực uy hiếp. Mấu chốt, sắc phong thường thường nương theo thực tế chính trị, kinh tế chỗ tốt, kinh tế phương diện, thu được sắc phong về sau, có thể danh chính ngôn thuận cùng đại quốc triển khai mậu dịch, như thông qua triều cống đổi lấy ban thưởng, hoặc tiến vào đối phương thị trường, thu hoạch nhu cầu cấp bách vật tư, như đồ sắt, tơ lụa, lương thực chờ. Chính trị phương diện, khả năng thu được đại quốc ở trên quân sự gián tiếp duy trì, hoặc chí ít không can thiệp, thậm chí mượn nhờ đại quốc lực lượng kiểm chế cái khác đối thủ. Đối Kim quốc mà nói, nguyên lai có thể thông qua cùng Liêu quốc mậu dịch thu được thương phẩm cùng đồ dùng hàng ngày, làm dịu tự thân kinh tế nhược điểm. Hiện ra bây giờ Liêu Kim đã phát sinh chiến tranh, Liêu quốc chắc chắn sẽ không lại tư địch. Lúc này, Kim quốc nếu như có thể cùng Triệu Tống Vương triều giao dịch, thì không thể nghi ngờ vì Kim quốc mở ra một cái thông hướng phồn bình cùng cường đại đại môn. Triệu Tống Vương triều, cái này có được thiên hạ phồn hoa, thương mậu bốn phương thông suốt thiên triều thượng quốc, hắn thị trường sự rộng lớn, vật tư chi phong phú, đủ để cho bất kỳ một cái nào khát vọng phát triển chính quyền tâm động không thôi. Tóm lại, nếu như có thể được đến Triệu Tống Vương triều sắc phong, thông qua phụ thuộc hiện hữu quyền uy, Kim quốc có thể nhanh chóng giải quyết tính hợp pháp nguy cơ, dung nhập quốc tế hệ thống, đồng thời đổi lấy thực tế lợi ích. Vì thế, Kim Dùng lần này cho Triệu Vũ mang đến đại lượng cống phẩm. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là trường Bạch Sơn hoang dại ngàn năm nhân sâm, liền cho Triệu Vũ đưa tới 10 thùng. Có thể nói là thành ý tràn đầy, cũng là tràn ngập chờ mong. Triệu Vũ hỏi một đám đại thần, Kim quốc cầu ta Đại Tống sắc phong, các ngươi ý như thế nào? Kỳ thật, đối với việc này, Triệu Tống Vương triều bên này đã nhanh ầm ĩ lật trời. Duy trì liên Kim diệt Liêu đại thần cho là, Yên Vân 16 châu bị dị tộc chiếm cứ đã hơn 200 năm, cái này không chỉ có là trên địa lý mất đất, càng là Triệu Tống Vương triều lịch đại quân thần khó mà tiêu tan quốc sĩ. Bây giờ Liêu quốc quốc lực ngày suy, Kim quốc quật khởi tấn mãnh, quân Kim tại đối Liêu quân chiến sự bên trong đánh nhiều thắng nhiều, mấu chốt Triệu Tống Vương triều cường đại trước nay chưa từng có, chỉ cần Tống Kim hai nước liên hợp, nhất định có thể nhất cổ tác khí diệt đi Liêu Quốc, thu hồi nước Yến năm châu, Bình Loan doanh ba châu cùng sở hữu quân hải, bằng này hiểm yếu chi địa củng cố Bắc Cương biên phòng, triệt để lại tiên đế nhóm nguyện vọng. Thú hồ, Liêu Quốc từ xưa tới nay đối Triệu Tống Vương triều cũng không phải là không hề ngấp nghé, bây giờ hắn thế đã sụt, nếu không nắm lấy cơ hội, đợi hắn phong thả lại sức, hoặc là nữ chân độc chiếm Liêu sau thế lực càng tăng lên, Triệu Tống Vương triều đem bỏ lỡ thu hồi mất đất thời cơ tốt nhất. Phản đối liên kim diệt Liêu đại thần, thì lo liệu lấy vững vàng bảo thủ thái độ. Bọn hắn cường điệu, Tống Liêu hai nước tự thân tiền nguyên chi minh về sau, đã duy trì gần trăm năm hòa bình cục diện biên cảnh không đại quy mô chiến sự, nhất là lần trước Triệu Vũ Ngự giá thân chinh đại bại gia luật Diên Hy về sau, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, các chàng mậu dịch bù đắp nhau, đã tiết kiệm kết xù quân phí, cũng làm cho dân sinh kinh tế có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn hắn cho là Tống Liêu hai nước thật vất vả mới thu được chân chính hòa bình, một khi chủ động hủy bỏ, chính là thất tín với thiên hạ. Càng làm cho bọn hắn lo lắng chính là nữ chân bộ tộc dù chiến lực cường hãn, lại như là không bị thuần phục manh thú, hôm nay có thể phản Liêu, ngày mai khó đảm bảo sẽ không đem đầu mâu nhắm ngay Triệu Tống Vương triều. Mà Liêu quốc dù yếu, lại vừa vặn có thể xung làm Triệu Tống Vương triều phương bắc một đạo bình chướng, như Liêu quốc hủy diệt, Triệu Tống Vương triều thì đem trực tiếp cùng mới phát Kim quốc giáp giới, đến lúc đó đối mặt hổ làng chi sư, sợ không hiểm có thể thủ, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn cho là ham nhất thời mất đất chi lợi, mà dẫn sói vào nhà, thực sự là được không bù mất, tuyệt không phải trị quốc thượng sách. Hai phái bên nào cũng cho là mình phải, một phương suy nghĩ tại trăm năm quốc sĩ cùng chiến lược kỳ ngộ, một phương thủ vững hòa bình minh ước cùng tiềm ẩn phong hiểm, song phương ai cũng không chịu nhượng bộ. Mấy ngày nay Triệu Vũ sở dĩ không có thấy Kim Dùng, cũng là bởi vì song phương không thể ẩm ý ra một cái kết quả. Cuối cùng việc này còn phải là Triệu Vũ tự mình quyết định. Đang cùng Trương Thuần cùng một đám tế chấp thương lượng qua về sau, Triệu Vũ quyết định cùng Liêu Kim hai nước tất cả đều kết giao, ai yếu liền giúp ai, thúc đẩy ngao cỏ tranh nhau chi thế, để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao, tựa như năm đó Liêu quốc dùng Tây Hạ không ngừng cho Triệu Tống Vương triều lấy máu đồng dạng. Cái này tuy nói có chút không giảng võ đức, nhưng đại quốc đánh cược thường thường phức tạp lại thực tế, Liêu không chỉ là mặt ngoài quy tắc, càng là thực lực tổng hợp, kinh tế tính bền dẻo, khoa học kỹ thuật đột phá, quân sự lực lượng, còn có đôi quốc tế cách cục đem công lực. Nói đến ngọn nguồn, đại quốc cạnh tranh cuối cùng vẫn là muốn xem ai có thể tại lâu dài cạnh tranh bên trong ổn định trận cước, đem trong tay bài đánh tốt. Cho nên Triệu Vũ quyết định được đến Triệu Tống Vương triều đại đa số đại thần tán thành. Dù sao làm như vậy kết quả là không chỉ có Triệu Tống Vương triều sẽ an toàn ở vào thế bất bại, còn có thể không ngừng suy yếu Liêu Kim hai nước, mấu chốt còn có thể tại Liêu Kim hai bên mất chỗ tốt. Triệu Vũ quân thần đạt thành nhất trí về sau, Triệu Vũ mới tuyên Kim Dùng ý kiến. Giờ phút này Triệu Vũ hỏi hạ thần ý kiến, Thái Kinh lập tức tiến lên một bước, bên bực lẽ phải nói, vậy hạ, Kim nhận Liêu ức hiếp lâu ngày, nay phản Liêu tự vệ, cùng Liêu khổ chiến 2 năm, lúc này cầu sắc phong, thứ nhất là cho ta mượn đại Tống uy danh vững chắc tự thân, thứ hai cũng là nghĩ cùng ta hướng sâu kết người cùng sở thích. Theo thần ý kiến, có thể tạm cho phép hắn mời, lại đi sứ phó Kim, nghị định sắc phong lễ nghi cùng tuổi cống quy tắc chi tiết. Thái Kinh ý tứ là, có thể sắc phong Kim quốc, nhưng Kim quốc được thành vì Triệu Tống Vương triều phiên thuộc nước, mỗi năm tiền cống, hàng tháng đến chầu. Nói cách khác, Thái Kinh đây là muốn đem sắc phong Kim quốc xem như một vụ giao dịch. Không đợi Kim Dùng biểu đạt ý kiến, Triệu Vũ liền nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của há lại đại quốc phong phạm, cũng không vương giả chi đạo. Triều ta tự thân thái tổ khai quốc đến nay, lấy nhân nghĩa lập quốc, dĩ hòa vi quý, há có thể tại người khác nguy nan thời điểm, làm này bất nghĩa cử chỉ. Thái Kinh nghe nói, lập tức cùng Triệu Vũ đánh phối hợp nói, vậy hạ thánh minh, như vậy lúc, ta đại tống có thể theo hắn vốn nhận, trước sát phong hắn Kim quốc hoàng đế vì đại thánh hoàng đế về phần tỉ mỉ, có thể phái dùng đi Kim quốc đàm phán. Triệu Vũ nói, đại thiện, chính hợp trầm ý, lễ bộ bắt đầu sát phong công việc, lễ khí, lấy Triệu Lương tự vì sát phong dùng, mã chính làm phó dùng, đi sứ Kim quốc, sát phong Kim quốc hoàng đế vì đại thánh hoàng đế không được sai sót. Hạt Lỗ cùng đại địch Ô Đại Hỷ, lúc này quỳ xuống đất hành đại lễ cảm tạ Triệu Vũ khẳng khái. Triệu Vũ mỉm cười, để Hạt Lỗ cùng đại địch Ô đi Thái Kinh phụ thượng, thương nghị tỉ mỉ. Sau 3 ngày, Triệu Lương tự, mã chính, Hô Diên Khánh, mã chính nhi tử mã Quách chờ mang theo sắc phong cần thiết lễ khí cùng quốc thư, cùng Triệu Vũ đưa cho Hoàn Nhan A Cốt đả pha lê kính, cửa sổ thủy tinh, xà bông tôm, đủ loại xa xỉ phẩm, đủ loại có thể lâu thả rau quả, tiến về Kim quốc. Kim Dùng chân trước vừa đi, sứ nhà Liêu chân sau ngay tại tiếp bạn dùng đồng hành, đi tới Triệu Tống Vương triều, theo thường lệ và ở đều đình dịch, chờ lấy Triệu Vũ tiếp kiến. Chương 280, Liêu quốc lại cho Triệu Vũ đưa mỹ nhân. Chương 280, Liêu quốc lại cho Triệu Vũ đưa mỹ nhân. Đều đình dịch tọa lạc tại thành Biện Lương phồn hoa nhất chỗ, là Triệu Tống Vương triều quy mô lớn nhất, điều kiện tốt nhất, tiếp đãi quy cách tối cao quốc tân quán. Chủ yếu chính là dùng để tiếp đại sứ nhà Liêu. Cái này không chỉ có là bởi vì trước đó một đoạn thời gian rất dài Liêu quốc đều là Triệu Tống Vương triều xung quanh thực lực mạnh nhất nước láng giềng, cũng bởi vì Liêu quốc sứ đoàn nhân số đông đảo, nhiều nhất một lần, vậy mà tới hơn 600 người. Mà Kim Dùng lần này tới Triệu Tống Vương triều đi sứ ở Đồng Văn quán, nhưng thật ra là Triệu Tống Vương triều dùng để tiếp đãi Cao Ly sứ thần. Triệu Tống Vương triều, nhất là Triệu Vũ lên làm hoàng đế về sau, đối ngoại kết giao rất sinh động, tới Triệu Tống Vương triều các quốc gia sứ giả rất nhiều, cũng rất thường xuyên. Tại phương diện tiếp đãi, Triệu Tống Vương triều trên đại thể là thực hành một nước một quán chế độ. Thí dụ như, Liêu quốc sứ giả đều an bài tại đều đỉnh dịch tiếp đãi. Tây Hạ sứ giả bình thường tại đều đỉnh Tây dịch hoặc tới xa dịch. Cao Ly sứ giả bên ngoài thành Đồng Văn quán. Nam Phiên, Giao Châu, Tây Phiên, đại sử, uy tư chờ sứ giả đều trong lực xa dịch tiếp đãi. Mà Thổ Phiên, đảng hạng chờ sứ giả tại lễ tân viện tiếp đãi. Lần này Kim sử ra thăm, sở dĩ an bài tại Đồng Văn quán, là bởi vì trước đó Kim Quốc vẫn chỉ là một cái bộ lạc nhỏ, cũng không có cùng Triệu Tống Vương triều từng có tiếp xúc, mới lâm thời đem bọn hắn an bài tại đồng dạng là đông bắc phương hướng Cao Ly sứ thần ở lại qua Đồng Văn Quán. Nay chủ yếu là bởi vì lúc ấy Triệu Tống Vương triều lúc ấy còn không có định tốt thế nào cùng Kim Quốc kết giao, liền đối ngoại tuyên bố Kim Sử là Cao Ly sứ thần, tránh khỏi bị Liêu quốc mật thám biết được Tống Kim có khả năng sẽ liên hợp diệt Liêu. Hiện nay Cao Ly tại vị chính là Cao Ly Duệ Tông, tên của hắn Vương Vũ bên trong cũng có cái vũ chữ, đây cũng là một loại duyên phận đi. Lại thêm Liêu quốc thế yếu, Triệu Tống Vương triều thế mạnh, Cao Ly từ trước đến nay thích lấy việc nhỏ lớn, ai mạnh liền nhận ai làm mẫu quốc. Cái này liền khiến cho năm gần đây Cao Ly cùng Triệu Tống Vương triều giao lưu đến cao triều nhất. Từ Hồng Vũ 8 năm đến hiện nay Hồng Vũ 12 năm, Vương Vũ hướng Triệu Tống Vương triều phái 6 lần sứ giả, bình quân 1 năm 1.5 lần, cho nên đối ngoại nói Kim Sử là Cao Ly sứ thần sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Bất quá đây chỉ là trước đó an bài, lần sau Kim dùng lại đến, Triệu Tống Vương triều liền sẽ đem Kim dùng an bài đến đều đỉnh Tây Dịch hoặc tới Sa Dịch, dù sao Tây Hạ đã diệt vong, hai cái này dịch quán bọn hắn đã không dùng được. Tóm lại, Triệu Tống Vương triều dựa theo một quán một nước nguyên tắc an bài sứ giả ngủ lại, một phương diện thể hiện đối khách tục tôn trọng, một phương diện khác cũng là an toàn giữ bí mật cần. Liêu quốc lần này phái tới sứ thần là Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng. Tiêu Đắc Lý để là hoàng hậu Tiêu Đoạt Lý lại ca ca, bằng vào ngoại thích thân phận tiến vào quyền lực hải tâm, đã quan đến Bắc viện xu mật sứ, là Liêu quốc trọng yếu quyền thần chí nhất. Gia luật Diên Hy có thể phái Tiêu Đắc Lý để tới trước, đủ để chứng minh hắn thật là sợ Triệu Vũ, càng sợ Triệu Vũ duy trì Kim quốc, mới phái trọng thần đi sứ, hy vọng cải biến Triệu Vũ ý nghĩ. Hàn Phượng, chữ Công Mỹ, tiên kinh người, tiên tổ sĩ Liêu, mấy đời nối tiếp nhau thông hiển, hắn là năm nay Liêu quốc tân khoa trạng nguyên. Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng lần này cho Triệu Vũ đưa tới 10 xe lễ vật, còn đưa tới 100 tên Liêu quốc quý tộc mỹ thiếu nữ. Nhìn ra được, Liêu quốc không chỉ có xuất thủ so Kim quốc hào phóng được nhiều, mà lại rõ ràng càng hiểu cùng Triệu Tống Vương triều, nhất là cùng Triệu Vũ ở chung phương thức. Mà lại, vừa đến Triệu Tống Vương triều, Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng liền bắt đầu đưa tiễn đưa hình thức. Bọn hắn tặng lễ đối tượng đứng mũi chịu sào chính là 4 vị khiết đan công chúa, bao quát Tây Hạ hoàng hậu Gia Luật Nam Tiên. Bọn hắn trả lại Tiêu Sát Sát, Gia Luật Dư Lý Diễn mẫu nữ tặng lễ, mảy may không có đem các nàng mẫu nữ xem như là Liêu quốc vết nhơ. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, chỉ cần là từ Liêu quốc đến Triệu Vũ trong hậu cung Liêu quốc nữ nhân, tất cả đều có lễ bất cầm. Mặt khác, Liêu quốc phương diện hiển nhiên là biết, Thái Kinh, Lương Sư Thành bọn người là Triệu Vũ bên người trọng thần, sủng thần, bọn hắn cũng phân biệt đưa lễ vật. Đương nhiên, bởi vì sợ làm cho Triệu Vũ phản cảm tiến tới hoàn toàn ngược lại, cũng sợ Thái Kinh, Lương Sư Thành bọn người không thu, Liêu quốc phương diện cho Thái Kinh, Lương Sư Thành bọn người tặng lễ vật tất cả đều là đã có thể để cho bọn hắn thích lại có thể bàn giao qua được đồ vật. Thái Kinh, Lương Sư Thành bọn người thậm chí dám báo cáo nhanh cho Triệu Vũ biết được. Đi qua những ngày thao tác, Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng rất nhanh liền biết, Kim Dùng đã tới qua, mà lại Triệu Vũ đã sắc phong Hoàn Nhan A Cốt Đả vì đại thánh hoàng đế, đồng thời còn phái sứ thần đi Kim Quốc thương nghị kết giao tỉ mỉ. Triệu Tống Vương triều đây là ý gì? Có phải là muốn cùng Kim Quốc kết minh, hai nước liên hợp đến cùng một chỗ, diệt bọn hắn Liêu Quốc? Nói thực ra, mặc dù Kim Quốc tình thế rất mạnh, liên tiếp đánh bại Liêu Quốc, còn cướp đoạt Liêu Quốc Đông Kinh, nhưng ở Liêu Quốc người xem ra, đây chỉ là một trận địa phương tính phản loạn, cùng trước đó Liêu Quốc Tây Bắc bên cạnh ngăn bút tộc phản loạn không sai biệt lắm. Ngăn bút là Liêu đại đối mặt Bắc Ngông cổ ngữ hệ bộ lạc gọi chung, nội bộ bao hàm có đột quyết ngữ hệ bộ lạc, như chính là rất bộ các loại. Ngăn bút tộc phản loạn, hết thể có 2 lần. 2 lần đó phản loạn tất cả đều bị Liêu quốc cho tiêu diệt. Lần này người nữ chân phản loạn, mặc dù so ngăn bút tộc 2 lần đó phản loạn thanh thế lớn hơn một chút, nhưng đại đa số người Liêu vẫn là rất lạc quan cho là bọn hắn có thể tiêu diệt người nữ chân phản loạn, tựa như bọn hắn tiêu diệt ngăn bút tộc 2 lần đó phản loạn đồng dạng. Có thể cái này có một cái tiền đề, đó chính là cường đại Triệu Tống Vương triều không cùng Kim quốc kết minh một khối tiến đánh Liêu quốc. Nếu không, Liêu quốc liền một cái Triệu Tống Vương triều đều đánh không lại, liền càng đừng đề cập lại thêm một cái năng chinh tiện chiến Kim quốc. Hàn Phượng lúc này liền ý thức được sự tình phiền phức, nếu quả thật để Kim quốc tranh thủ đến Triệu Tống Vương triều cái này cường đại minh hữu, kia Liêu quốc tất nhiên vòng không thể nghi ngờ. Liên cả bảo thủ Tiêu Đắc Lý để đều lo lắng, biết bọn hắn một cái xử lý không tốt, Liêu quốc có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Do dự mãi, Tiêu Đắc Lý để quyết định tự mình đi thấy một người. Người này chính là Triệu Vũ Đức Phi Tiêu Phổ Hiền nữ. Kỳ thật, Liêu quốc đối với Triệu Tống Vương triều cùng Kim quốc tiếp xúc, thật sự là hoàn toàn không biết gì. Liêu quốc ngành tình báo như thế kéo hông, Triệu Vũ đều vì Liêu quốc cảm thấy bất gấp. Không có cách, vì không ảnh hưởng chiến lược của mình phương trầm, Triệu Vũ chỉ có thể để Tiêu Phổ Hiền nữ phái người đi chủ động liên hệ Liêu quốc, đem Kim quốc phái sứ thần tới trước Triệu Tống Vương triều cầu sắc phong có ý cùng Triệu Tống Vương triều kết minh sự tình nói cho Liêu quốc. Cái này Liêu quốc mới hậu chi hậu giác phái sứ thần tới trước đi sứ Triệu Tống Vương triều, ngăn cản Triệu Tống Vương triều cùng Kim quốc kết minh. Bởi vì có Tiêu Phổ Hiền nữ cho Liêu quốc báo tin, lại bởi vì Tiêu Phổ Hiền nữ là Triệu Vũ Đức Phi là Liêu quốc trong nữ nhân lẫn vào tốt nhất một cái, cũng bởi vì Tiêu Phổ Hiền nữ đã là Liêu quốc nữ nhân đầu lĩnh, mấu chốt, Tiêu Phổ Hiền nữ đã cho Triệu Vũ sinh hạ 3 con trai, đồng thời một mực tại giúp Triệu Vũ xử lý chính vụ biết đồ bật so người khác nhiều, Liêu quốc phương diện liền đem Tiêu Phổ Hiền nữ xem như Liêu quốc tại Triệu Tống Vương triều bên này ý trượng lớn nhất, cũng đem Tiêu Phổ Hiền nữ xem như đánh vào Triệu Tống Vương triều cấp bậc tối cao mà thám. Bây giờ, biết được tình thế nguy cấp như vậy, Tiêu Đắc Lý để quyết định, một phương diện tranh thủ thời gian phái người hồi Liêu quốc nói với Gia Luật Diên Hy rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, một phương diện khác quyết định tự mình đi nhìn một chút Tiêu Phổ Hiền nữ, nhìn xem Tiêu Phổ Hiền nữ có cái gì cứu quốc tượng sách. Thế là, Tiêu Đắc Lý để tân tiến nhập Triệu Vũ hậu cung Liêu quốc mỹ thiếu nữ cho Tiêu Phổ Hiền nữ mang hộ lời nói hắn muốn gặp Tiêu Phổ Hiền nữ, hỏi Tiêu Phổ Hiền nữ có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Phổ Hiền nữ ngày thứ hai liền ước Tiêu Đắc Lý để ban đêm tại phiền lâu gặp nhau. Đều đình dịch tọa lạc tại ngự nhai phía trước khu náo nhiệt, mỗi đến ban đêm, tại dịch quán bên trong liền có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng phiền lâu. Phiền lâu là Đông Kinh 72 gia quy mô hình tiểu lâu đứng đầu. Kia là một tổ từ đông, nam, tây, bắc, bên trong năm tòa ba tầng lầu tạo thành khu kiến trúc, năm tòa lâu ở giữa có lăng tiểu tương liên, liền thành một khối. Mỗi khi màn đêm buông xuống, phiền lâu quang châu chói mắt, nhìn về nơi xa đúng như tiên lâu một tòa, gần nhìn mỹ nữ như mây, tú sắc khả san. Nơi này có thiên hạ món ngon nhất sơn chân hải vị, nơi này là quan lại quyền quý thích nhất tụ tập địa phương. Lương viên ca múa đủ phong lưu, rượu ngon như lao giải đoạn sầu. Ước đến thiếu niên nhiều chuyện vui, đêm dài đèn đuốc bên trên phiền lâu. Phiền lâu là thành biện lương phồn hoa lộng lẫy một cái ảnh thu nhỏ. Tiêu Đắc Lý để mặc dù là lần đầu tiên tới Đông Kinh biện lương thành, nhưng phiền lâu hắn vẫn là tìm được. Tại Hàn Phượng cùng đi, Tiêu Đắc Lý để đi tới phiền lâu đông môn. Chỉ thấy trước cửa đèn màu treo cao, sáng hoàng lóa mắt, ngựa xe như nước, hoa cái tụ tập. Đi vào đại sảnh, đầu tiên đập vào mi mắt chính là mấy trăm tên đủ trang diễm mặt ca múa mỹ cơ, các nàng tựa như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, tụ tập tại mái nhà con phía dưới chờ đợi khách nhân triệu hoán. Tiêu Đắc Lý để sắc mặt rất hưng phấn, ánh mắt ở đây chút cô nương trên người trên mặt không ngừng đánh giá, hồn phách của hắn giống như đều bị những mỹ nữ này câu đi. Hắn một bên đi, một bên quay đầu lưu luyến nhìn quanh. Hắn gặp qua mỹ nữ, nhưng nhiều như vậy mỹ nữ tụ tập cùng một chỗ, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hắn cảm thấy Triệu Tống Vương triều thật sự là một khối bảo địa, Triệu Tống Vương triều người mỗi ngày đều sinh hoạt tại tiên cảnh. Hàn Phượng đối Tiêu Đắc Lý để tâm tư rất rõ ràng, hắn hạ giọng nói với Tiêu Đắc Lý để, chính sự quan trọng, tướng công chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Tiêu Đắc Lý để nghe nói, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, tiến tiền lâu. Thấy Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng xuất hiện, một cái một mặt tinh anh không cần người đón, hỏi, thế nhưng là Tiêu nương tử chỗ ước người. Tiêu Đắc Lý để bận bịu liền ôm quyền, đúng vậy. Không cần người lập tức mời Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng lên lầu. Triệu Vũ cùng Tiêu Phổ Hiền nữ ngồi tại phiền lâu tây lâu lầu 2 một cái khách quý gian phòng bên trong chờ Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng. Không có Triệu Vũ mang theo, Tiêu Phổ Hiền nữ làm sao có thể ra hoàng cung, càng không khả năng đi tới cái này phong nguyệt chi địa. Nơi này rất yên tĩnh, bình thường khách uống rượu là lên không nổi. Gian phòng bố trí được rất lịch sự tao nhã, cửa sổ chống hoa trúc, màn che buông xuống treo. Treo trên vách tường hai bức thư họa đều là danh gia bút tích thực. Vì cho Tiêu Phổ Hiền nữ tạo thế, cũng là sợ Triệu Vũ dùng không quen ngoài cung đồ vật, càng là lo lắng Triệu Vũ an toàn. Lương Sư Thành, Dương Tiễn, Vũ Văn Hư chung bọn người khiến người đem rượu trên bàn gỗ chén dĩa tất cả đều triệt hồi, đổi thành trong cung dụng cụ. Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng trước khi đến, Triệu Vũ ôm Tiêu Phổ Hiền nữ ở đây uống rượu. Đợi đến đem Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng đưa đến cửa ra vào, Lý Ngạn chỉnh ngay ngắn vào áo, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói: "Nương tử, người đến." Triệu Vũ nghe nói, buông xuống Tiêu Phổ Hiền nữ, cầm chén rượu của mình đi đến sau tấm bình phong vào chỗ. Lúc này, Tiêu Phổ Hiền nữ mới không nhanh không chậm đem rượu ấm thả lại đến chỗ cũ, tại Triệu Vũ vừa mới ngồi qua vị trí ngồi xuống, khẽ hé môi son nói: "Tiến đến a." Nghe Tiêu Phổ Hiền nữ cho ra tín hiệu, Lý Ngạn mới nhẹ nhàng đẩy ra các cửa. Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng vừa vào cửa, liền bị bàn ăn bên trên lộng lẫy đồ sứ cho rung động. Tiêu Đắc Lý để hai mắt thẳng nhìn chằm chằm bộ kia cánh sen thức hâm rượu đồ sứ bầu rượu, trong mắt phóng xạ ra dị dạng quan mang. Hắn mặc dù không hiểu thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhưng bằng một loại tự nhiên bản năng, hắn cũng bị đẹp đồ sứ lây nhiễm. Hàn Phượng cũng chưa từng thấy như thế tinh mỹ đồ sứ, hắn cũng bị đồ sứ ôn nhuận tinh tế cùng lịch sự tao nhã thoát tục hấp dẫn. Bất quá, Hàn Phượng ánh mắt rất nhanh liền từ những này dị thường tinh mỹ đồ sứ bên trên rời, bỏ vào ngồi tại chủ vị Tiêu Phổ Hiền nữ trên người. Chỉ thấy nàng dáng người thướt tha, dáng điệu uyển chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại đặc biệt dị vực phong tình. Một bộ hoa lệ tống chế cung trang mặc trên người nàng, nhưng cũng khó nén khiết đan nữ tử đặc thù hiên ngang anh tư. Nàng có trắng non như tuyết da thịt, khuôn mặt tinh mỹ, đường nét nhu hòa, mang theo một loại đoan trang khí quyển vẻ đẹp. Một đôi mắt to sáng ngời giống như thâm thúy nước hồ, sống mũi cao bên dưới là một trường tiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, môi của nàng sắc như hoa hồng tiền diễm. Có chút dương lên khóe miệng đều là mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, dường như đang đánh giá Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng. Hàn Phượng không khỏi ở trong lòng cảm khái, như thế mỹ nhân, vậy mà đều bị đại tống cướp đi, ta Đại Liêu có phải hay không thật không được rồi. Lúc này, Tiêu Đắc Lý để cũng đưa ánh mắt từ kia tinh mỹ đến cực điểm ngươi lò bên trên chuyển qua Tiêu Phổ Hiền nữ trên người. Tiêu Đắc Lý để cùng Tiêu Phổ Hiền nữ có chút thân thích, cứng rắn muốn tính phản ra, Tiêu Đắc Lý để là Tiêu Phổ Hiền nữ đường hình, nếu không cũng không tới phiên hắn bỏ ra dùng Triệu Tống Vương Triệu, cùng Tiêu Phổ Hiền nữ chấp đầu. Bất quá, tại Tiêu Phổ Hiền nữ hiện tại là Triệu Vũ Đức Phi cùng Liêu Quốc muốn cầu cạnh Tiêu Phổ Hiền nữ tình huống dưới, Tiêu Đắc Lý để không dám chút nào khinh thường, hắn tiến lên bài nói, gặp qua nương nương. Tiêu Phổ Hiền nữ mỉm cười nói, hôm nay là gia yến, a hợp không cần khách khí, hai người các ngươi ngồi à. Tiêu Đắc Lý để liền sợ Tiêu Phổ Hiền nữ không nhận hắn cái này thân thích, như vậy, hôm nay bọn hắn chỉ sợ liền hỏi không ra tới Triệu Tống Vương triều ngọn nguồn. Cho nên, thấy Tiêu Phổ Hiền nữ quản hắn gọi huynh trưởng, còn mời hắn ngồi xuống, Tiêu Đắc Lý để thầm thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian tại Tiêu Phổ Hiền nữ đối diện ngồi xuống. Hàn Phượng thì hành lễ nói, tạ nương nương ban thưởng ngồi. Sau đó tại Tiêu Đắc Lý để hạ thủ ngồi xuống. Vào chỗ về sau, Tiêu Đắc Lý để liền bắt đầu cùng Tiêu Phổ Hiền nữ làm nhảm việc nhà, thì như Tiêu Phổ Hiền nữ phụ thân Tiêu Đức Cung bây giờ thân thể như thế nào, Tiêu Phổ Hiền nữ minh đệ mặc dù tham dự gia luật trương nô ủng lập gia luật thuần vì hoàng đế phản loạn, nhưng bởi vì Tiêu Phổ Hiền nữ quan hệ, gia luật Diên Hy đồng thời không có trị tội của hắn chờ một chút. Tiêu Phổ Hiền nữ lặng lặng nghe xong, mới nói, ta xuất cung một lần cũng không phải chuyện dễ, á hợp không bằng trước nói chính sự. Tiêu Đắc Lý để nghe nói, cũng không còn làm nền, mà là liên tục không ngừng hỏi ra hắn cũng là sở hữu người Liêu đều lo lắng nhất một sự kiện, đại tống thực sẽ cùng nữ chân kết minh. Để Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng bắt đầu lo lắng chính là, Tiêu Phổ Hiền nữ nhẹ gật đầu, nói, vậy hạ thật có ý này. Tiêu Đắc Lý để liền vội hỏi sách, vậy ta đại Liêu nên như thế nào ứng đối? Chương 281, Tiêu Thái Hậu báo thủ, 1, chương 281, Tiêu Thái Hậu báo thủ, 1. Biết được Triệu Vũ thật có liên kim diệt Liêu chi ý, Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng lập tức liền mắt trợn tròn, vội vàng hướng Tiêu Phổ Hiền nữ hỏi kế. Nhớ ngày đó, gia luật Diên Hy vừa kế vị, từ đồng dạng hồ đồ không thôi Liêu đạo tông gia luật Hồng Cơ trên tay nhận lấy Liêu quốc, mặc dù đã từ thịnh chuyển suy, nhưng tình thế còn xa không có hiện tại bết bát như vậy. Mấu chốt khi đó Liêu quốc còn có Tây Hạ cái này minh hữu. Cứ như vậy, Liêu quốc đều đánh không lại Triệu Tống Vương triều. Cuối cùng vẫn là dựa vào đưa ba vị khiết đan công chúa cùng một đống lớn nữ nhân, thậm chí là đem gia luật Diên Hy Văn Phi Tiêu Sát Sắt cùng nàng trong bụng nữ nhi gia luật Dư Lý Diễn cùng gia luật Diên Hy Thẩm Nương Tiêu Phổ Hiền nữ đưa cho Triệu Vũ, lại lui về sở hữu tiền cống hàng năm, đem Yên Vân 11 châu trả lại Triệu Tống Vương triều, Liêu quốc mới miễn cưỡng bảo trụ Giang Sơn xã tắc. Hiện nay, Liêu quốc ném Yên Vân 11 châu cùng mấy ngàn vạn thuế tiền bị Triệu Tống Vương triều trọng thương, lại bị gia luật Diên Hy cái này ngôn quân dạy vò gần 10 năm. Phương Bắc nữ chân còn khởi binh phản Liêu chiếm Đông Bắc mảng lớn cương thổ bao quát Liêu quốc bốn kinh chi nhất Đông Kinh, mà lại Liêu quốc cảnh nội khắp nơi đều là khởi nghĩa cùng phản loạn, Liêu quốc tình thế so 10 năm trước không song không chỉ 10 lần. Trái lại Triệu Tống Vương triều bên này, nguyên lai có thể nhất cản tay Triệu Tống Vương triều Tây Hạ đã bị Triệu Tống Vương triều cho tiêu diệt đồng thời tiêu hóa, một khối bị Triệu Tống Vương triều tiêu hóa còn có Thanh Đường địa khu cùng Yên Vân 11 châu. Mấu chốt, theo Triệu Vũ cải cách thành công, Triệu Tống Vương triều trở nên càng giàu có, càng cường đại. Cứ kéo dài tình huống như thế, vẹn vẹn là một cái Triệu Tống Vương triều, cũng có thể diệt Liêu quốc. Huống chi Triệu Tống Vương triều còn có một cái thực lực không kém Minh Hữu Kim quốc. Cái này nếu để cho Tống Kim hai nước thật kết lên mình, đồng thời hai nước kết minh mục tiêu vẫn là tiêu diệt Liêu quốc thật sự là một điểm kế tổn cơ hội đều không có. Tình thế rõ ràng như thế, cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra, Liêu quốc khẳng định đến nghị trăm phương ngàn kế thuyết phục Triệu Tống Vương triều từ bỏ tiêu diệt Liêu quốc, tốt nhất có thể thuyết phục Triệu Tống Vương triều duy trì Liêu quốc tiêu diệt Kim quốc, nếu không Liêu quốc liền xong, huống chi Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng lại không phải người ngu, mà là Liêu quốc trọng thần cùng Liêu quốc nhân tài mới nổi. Bọn hắn biết rõ, Liêu quốc vận mệnh đã treo ở một tuyến. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng vấn đề là, muốn thuyết phục Triệu Tống Vương triều từ bỏ tiêu diệt Liêu quốc, nói nghe thì dễ. Là, từ khi Thiền Nguyên Chi Minh về sau, Tống Liêu ở giữa chỉ là tại 10 năm trước phát sinh một trận to lớn xung đột, sau đó liền lại cấp tốc khôi phục hòa bình, song phương mậu dịch thậm chí đạt tới chưa từng có cao độ. Có thể người Liêu hết sức rõ ràng, tại Thiền Nguyên Chi Minh phát sinh trước đó, Liêu Tống hai nước đều muốn xử lý đối phương hoàn thành đại nhất thống, giải quyết chính mình lớn nhất họa lớn trong lòng. Thiền Nguyên Chi Minh sở dĩ bộc phát, căn nguyên ngay tại ở Liêu quốc Tiêu Thái Hậu cùng Liêu Thánh Tông gia luật Long tự mình dẫn đại quân xuôi nam, một đường thế như trẻ che thẳng đến Hoàng Hà bờ Bắc Thiền Châu, mũi kiếm trực chỉ Triệu Tống Vương triều đô thành Khai Phong phủ. Lúc đó Liêu quốc quốc lực cường thịnh, Tiêu Thái Hậu hùng tài đại lượng, ý đồ một lần hành động dẹp yên Trung Nguyên, đem Triệu Tống Vương triều đặt vào Liêu quốc bản đồ, triệt để kết thúc Nam Bắc cục diện giằng co. Nhưng mà Triệu Tống Vương triều dù tại sơ kỳ chiến sự bên trong liên tục bại lui, lại tại Thiền Châu một tuyến ổn định trận cước. Tống Chân Tông tại khấu chuẩn chờ chủ chiến phái đại thần lực dán bên dưới ngự giá thân trình, cực lớn cổ vũ quân Tống sĩ khí. Càng mấu chốt chính là Liêu quốc tiên phong đại tướng Tiêu Thát Lâm tại Thiền Châu dưới thành bị quân Tống bàn máy nọ bắn giết, cái này một ý bên ngoài để Liêu quân nhuệ khí đại tỏa, cũng làm cho Tiêu Thái Hậu ý thức được diện Tống cũng không phải là chuyện dễ. Quân Tống dù bất tiện ra chiến, lại am hiểu thủ thành, Thiền Châu thành phòng kiên cố, Liêu quân đánh lâu không xong, hậu phương đường tiếp tế lại quá dài, lúc nào cũng có thể bị quân Tống cắt đứt. Mà Triệu Tống Vương triều bên này tuy có Thiền Châu chi hiểm, nhưng cũng biết rõ Liêu quốc kỵ binh cường hãn, như khăng khăng khai chiến, mặc dù có thể đánh lui Liêu quân, tự thân cũng chắc chắn tổn thất nặng nề, huống chi trên triều đình chủ hòa phái tiếng hô khá cao. Song phương cứ như vậy lầm vào ai cũng ăn không xong đối phương cục diện bế tắc, Liêu quốc diệt Tống giã tâm bị ngăn trở, Triệu Tống Vương triều cũng vô lực bắc phạt thu hồi Yên Vân. Cuối cùng, tại song phương đều không muốn tiếp tục đánh xuống thực tế trước mặt, Thiền Uyên Chi Minh mới theo thời thế mà sinh, Liêu quốc từ bỏ diệt Tống, Triệu Tống Vương triều thì lấy tiền cống hàng năm đổi hòa bình, cái này bản chất bên trên là thế quân đối đầu bên dưới thỏa hiệp, mà không phải chân chính hòa giải. Từ sau lúc đó, Liêu quốc mặc dù không còn trực tiếp cùng Triệu Tống Vương triều giao chiến, nhưng Liêu quốc từ đầu đến cuối dùng Tây Hạ cho Triệu Tống Vương triều lấy máu, không ngừng tiêu hao Triệu Tống Vương triều quốc lực, để Triệu Tống Vương triều cái này hơn trăm năm thời gian vẫn luôn không dễ chịu. Tây Hạ bằng vào Liêu quốc âm thầm duy trì chiến mã, quân giới cùng chiến lược tình báo, tại biên giới Tây Bắc cùng Triệu Tống Vương triều mở ra không ngừng nghỉ giằng co. Tốt nước xuyên, định xuyên trại chờ đại chiến bên trong, quân Tống động một tí tổn hại binh mấy bạn, thây ngang khắp đồng thảm trạng hàng năm đều tại biên cảnh diễn ra. Trợ cấp bỏ mình tướng sĩ tiền tài hàng năm liền muốn tiêu hao Triệu Tống Vương triều quốc khố ba thành, càng đừng đề cập vì bổ sung binh lực mà tiếp tục trưng thu thuế má, tầng tầng bóc lột bên dưới, dân gian khó khăn sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Mà Tây Hạ kỵ binh như là giòi trong xương, thường xuyên vòng qua quân Tống phòng tuyến, tập kích Tần Châu, Vị Châu trở giàu có châu huyện. Bọn hắn bắt đi lương thảo, súc vật, nhân khẩu, thiêu hủy đồng ruộng cùng thôn xóm, vẹn vẹn khang định năm đầu lần kia tập kích, liền dẫn đến quan trung bình nguyên ngàn dặm quốc gia hóa thành đất khô cằn, mấy chục vạn bách tính trôi dạt khắp nơi. Triệu Tống triều đình vì an trí nạn dân, trùng kiến thành phòng, hao phí tiền tài tương đương với cả nước nửa năm thuế mới thu nhập. Càng làm cho Triệu Tống Vương Triều đau đầu chính là, vì phòng bị Tây Hạ xâm lấn, không thể không lâu dài tại Tây Bắc đồn trú 40 vạn đại quân, quân lương, lương thảo chuyển vận chi phí kinh người, vẹn vẹn thiểm Tây đường quân phí chi tiêu liền chiếm cả nước tài chính một nửa trở lên, ngạnh sinh sinh kéo chậm trung nguyên địa khu phát triển kinh tế. Liêu Quốc thì ngồi xem Triệu Tống Vương Triều cùng Tây Hạ lẫn nhau tiêu hao, mỗi khi Tây Hạ chiến sự bất lợi, liền lấy điều đình làm tên hướng Triệu Tống Vương Triều tạo áp lực, bức bách hắn cắt nhường thổ địa, gia tăng ban thưởng hàng năm cho Tây Hạ, kỳ thực gián tiếp để Triệu Tống Vương Triều tài phú thông qua Tây Hạ chảy vào Liêu Quốc. Cái này hơn trăm năm bên trong, Triệu Tống Vương Triều liền giống bị Liêu Quốc dùng Tây Hạ thanh này đao cùn nhiều lần cắt, dù chưa chí mạng, nhưng thủy chung không ngừng chảy máu, quốc lực bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, liền Vương An Thạch biến pháp cũng khó khăn che đậy Tây Bắc chiến sự mang đến lỗ thủng khổng lồ. Người Liêu đối việc này lòng dạ biết rõ. Bây giờ hồi tưởng lại, những năm kia Triệu Tống quân thần vì biên cảnh chiến sự sức đầu mẹ chán bộ dáng, càng làm nổi bật ra giờ phút này Liêu Quốc tự thân tuyệt cảnh, năm đó dùng tại Triệu Tống Vương Triều trên người thủ đoạn, bây giờ chính lấy mãnh liệt hơn phương thức phản phệ Liêu Quốc. 10 năm trước, trận chiến kia, Triệu Tống Vương Triều đại bại Liêu Quốc lúc, kỳ thật liền có hy vọng tiêu diệt Liêu Quốc. Nhưng tại tối hậu quan đầu, là Tây Hạ giúp Liêu Quốc ngăn lại kia chí mạng một đao. Này mới khiến Liêu Quốc lại kéo dài hơi tàn 10 năm. Bây giờ lúc rời thế dễ, năm đó cân bằng đã sớm bị đánh vỡ, không còn có cái thứ hai Tây Hạ có thể vì Liêu Quốc cản đao. Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng trong lòng rất rõ ràng, năm đó Thiền Huyền Chi Minh là thế quân đối đầu sản phẩm, đến sau Triệu Vũ đồng ý cùng gia luật Diên Hy nghị hòa, đó là bởi vì Triệu Vũ một lòng chương 281, Tiêu Thái Hậu báo thủ, 2, chương 281, Tiêu Thái Hậu báo thủ, 2, muốn tiêu diệt Tây Hạ, không muốn phức tạp, bây giờ Tống Mạnh Liêu yếu, Triệu Vũ đã tiêu diệt sở hữu nỗi lo về sau, Triệu Vũ như muốn xé bỏ Minh nước, bọn hắn liền có kẻ mặc cả tư bản đều không có. Mấu chốt, tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, đó chính là Triệu Tống Vương Triều không thừa dịp hiện tại cơ hội trời cho này tiêu diệt Liêu Quốc, kia chờ đến khi nào? Đợi Liêu Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, ngóc đầu trở lại sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào ảo tưởng. Liêu Quốc loạn trong giặc ngoài, sớm đã là bấp bênh bên trong nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mà Triệu Tống Vương Triều, chính như mặt trời giữa trưa, binh cường mã tráng, sĩ khí dâng cao, chính là thực hiện lịch đại hoàng đế nguyện vọng, nhất thống thiên hạ thời cơ tốt nhất. Chờ Liêu Quốc thở dốc tới, hoặc là Kim Quốc quật khởi đến không cách nào ngăn chặn tình trạng, Triệu Tống Vương Triều lại nghĩ mưu đồ bá nghiệp, liền càng là khó càng thêm khó. Bánh xe lịch sử chưa từng ngừng, kỳ ngộ đều là chớp mắt là qua, đối với Triệu Vũ vị này hùng tài đại lược quân chủ mà nói, hắn hiển nhiên sẽ không để cho cơ hội như vậy bạch bạch chạy đi. Đối mặt cục diện như vậy, Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng không có biện pháp nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối Triệu Vũ 10 phần hiểu rõ Tiêu Phổ Hiền Nữ. Tiêu Phổ Hiền Nữ cũng không có cùng Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng che giấu, mà là trực tiếp nói, ta có thượng trung hạ ba sách. Tiêu Đắc Lý để tranh thủ thời gian thỉnh giáo, mời nương nương cứu ta đại liêu. Tiêu Phổ Hiền Nữ nói, thượng sách, cắt nhường nước Yến Nam Châu, Bình Loan Doanh Ba Châu cùng Cư Dung Quan, Cổ Bắc Khẩu, Tùng Đình Quan, Du Quan các vùng cho ta đại tống, mời ta đại tống toàn lực ủng hộ nhà ngươi bình định tiêu diệt nữ chân. Cái này. Tiên Vân địa khu là Triệu Tống Vương Triều lịch đại muốn thu hồi chiến lược yếu địa, nếu như Liêu Quốc chủ động trả lại, có thể sự thỏa mãn cực lớn Triệu Tống Vương Triều hạch tâm lợi ích, có hy vọng đả động Triệu Tống Vương Triều từ bỏ liên kim diệt Liêu, ngược lại duy trì Liêu Quốc đối kháng Kim Quốc. Mượn nhờ Triệu Tống Vương Triều binh lực, lương thảo các loại tư nguyên, Liêu Quốc có thể tăng cường đối kháng Kim Quốc thực lực, làm dịu tự thân quân sự áp lực. Kém nhất, trả lại Yên Vân cho Triệu Tống Vương Triều, có thể ổn định Triệu Tống Vương Triều, khiến cho không có lấy cớ tham chiến trợ Kim Quốc một chút sức lực, để Liêu Quốc có thể tập trung tinh lực ứng đối Kim Quốc, tránh lâm vào hai mặt tụ địch tử cục, vì tự thân tranh thủ cơ hội thở dốc. Đối việc này lúc bấp bênh Liêu Quốc tới nói, bảo trụ chính quyền là hàng đầu mục tiêu. Lấy Yên Vân địa khu làm đại giá, nếu có thể đổi lấy Triệu Tống Vương Triều trung lập thậm chí hợp tác, có lẽ có thể chỉ hoãn diệt vong vận mệnh, cho dù là an phận ở một góc, cũng so triệt để hủy diệt càng có hy vọng. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này bản chất bên trên là Liêu Quốc tại tuyệt cảnh bên dưới hành động bất đắc dĩ, Yên Vân địa khu đối Liêu Quốc trọng yếu giống vậy, mất đi Yên Vân địa khu sẽ nghiêm trọng suy yếu Liêu Quốc chiến lược bình chướng cùng quốc lực. Nhưng ở sinh tử tồn vong trước mắt, đây khả năng là đổi lấy sinh tồn cơ hội duy nhất thẻ đánh bạc. Bởi vậy, mặc dù Tiêu Phổ Hiền Nữ thượng sách cũng không có như vậy bên trên, nhưng Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng cảm thấy, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái giải quyết Liêu Quốc khốn cảnh biện pháp. Chỉ là, phàm là còn có đường khác có thể đi, không người nào nguyện ý đi cắt đất đầu này quất đục con đường. Cho nên Tiêu Đắc Lý để hỏi, kia trung sách vì sao? Tiêu Phổ Hiền Nữ nói, trước lấy lợi lớn ổn định ta đại tống một thời gian, lại được ăn cả ngã về không, tập kết sở hữu binh lực, đồng thời tìm kiếm cùng nữ chân có túc thủ cao ly viện trợ, tập hai nước chi lực cùng nữ chân quyết nhất tử chiến, như một trận chiến đánh bại nữ chân, liền có thể tạm thời đè xuống nội loạn, chấn nhiếp ta đại tống, hoặc có thể vãn hồi một chút thế cục. Nhưng này sách phong hiểm cực lớn, một khi chiến bại, nhà ngươi chắc chắn vạn kiếp bất phục, lại không thời gian xoay sở, bắt đầu từ này sách sử phía trên lại không khiết đan nhất tộc chi danh cũng có khả năng. Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng biết, Tiêu Phổ Hiền Nữ đây không phải nói chuyện giật gần, mà là Liêu Quốc tình thế bây giờ thật sự nguy hiểm như vậy, muốn là tuyển chọn trung sách, chẳng khác nào là đem Liêu Quốc hết thảy đều áp tại trên chiếu bạc, một khi trận chiến kia Liêu Quốc đánh thua, hậu quả chắc chắn thiết tượng không chịu nổi. Tiêu Đắc Lý để lại hỏi, kia hạ sách lại vì sao? Tiêu Phổ Hiền Nữ than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, cho thêm ta đại tống tặng lễ, mỹ nhân, vàng bạc, đặc sản, đúng, nha không bên trong gần 16, có thể đưa cho ta đại tống hoàng đế bệ hạ lấy hắn vui vẻ, ta chỗ này lại nghĩ biện pháp vì ngươi nhà hòa giải một chút, dạy ta đại tống tạm thời bảo trì trung lập, ai cũng không rút, nếu ngươi nhà thành ý đầy đủ, ta chỗ này có thể mời ta nhà hoàng đế bệ hạ bán lương, bán binh giáp cho nhà ngươi, giúp ngươi nhà giải quyết trong nước lương thực. Thiếu thốn cùng binh giáp không đủ nan đề, nhà ngươi lại xem tình huống tính toán. Nhà không bên trong, chính là gia luật nha bất lý, gia luật Diên Hy trưởng nữ. Không giống với trước đó Liêu Quốc đưa cho Triệu Vũ bốn vị khiết đan công chúa chỉ là hoàng thất chi nữ, gia luật nha bất lý mặc dù chỉ là cung nhân sở sinh, lại đích đích xác xác là Liêu Quốc hoàng đế chi nữ, chân chính Liêu Quốc công chúa, thân phận bên trên cao hơn ra rất nhiều. Mà lúc này dùng công chúa chân chính hòa thần, cho tiền cống hàng năm các phương thức ổn định Triệu Tống vương triều, vì Liêu Quốc tranh thủ đến tiêu diệt nội hoạn thời gian, cũng coi là một cái biện pháp khả thi. Bởi vậy, Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng nghe nói, nhãn tình sáng lên, Tiêu Đắc Lý để liên tục không ngừng mà hỏi thăm, nương nương có chắc chắn hay không? Tiêu Phổ Hiền nữ rất tự tin nói, ta tại ta đại tống hoàng đế bệ hạ nơi đó còn là chen mồm vào được, nhà ngươi lại cho tới công chúa, mỹ nhân, lợi lớn, ta chưa chắc không thể thuyết phục ta đại tống hoàng đế bệ hạ tọa sơn quan hồ đấu. Nghe Tiêu Phổ Hiền nữ nói như vậy, Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng ngược lại là tin tưởng Tiêu Phổ Hiền nữ nói tới. Để Triệu Vũ từ bỏ tiêu diệt Liêu Quốc cái này tốc địch thu hồi Triệu Tống vương triều các đời hoàng đế đều muốn thu hồi Yên Vân địa khu, xác thực không thực tế, nhưng muốn là thuyết phục Triệu Tống vương triều nhìn xem Liêu Kim hai nước tương hô lấy máu, ngồi đợi thu ngư ông thủ lợi, liền có khả năng. Chỉ là, cứ như vậy, chờ Liêu Kim lẫn nhau hao tổn đến không sai biệt lắm, Triệu Tống vương triều vẫn là sẽ ra tay, tiêu diệt đã phi thường suy yếu Liêu Quốc hoặc là Kim Quốc, sau đó Triệu Tống vương triều không chỉ có sẽ thu hồi Yên Vân địa khu, còn có thể sẽ chiếm đoạt Liêu Quốc sở hữu cương thổ, trở thành thế giới này lớn nhất đế quốc. Nói cách khác, Tiêu Phổ Hiền nữ hạ sách, chỉ là trị ngọn không trị gốc, tối đa cũng liền có thể để Liêu Quốc kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Như thế xem xét, Tiêu Phổ Hiền nữ hạ sách xác thực không bằng Tiêu Phổ Hiền nữ thượng sách cùng trung sách. Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng hỏi Tiêu Phổ Hiền nữ còn có hay không những biện pháp khác rồi. Tiêu Phổ Hiền nữ lắc đầu, biểu thị nàng chỉ có cái này ba cái biện pháp, Liêu Quốc cũng có thể không tiếp thu nàng biện pháp, tự nghĩ biện pháp. Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng sau khi đi, Triệu Vũ từ sau tấm bình phong đi tới, hỏi: "Ngươi đoán ra luật Diên Hy chọn cái kia một sách?" Tiêu Phổ Hiền nữ liền cân nhắc đều không cân nhắc liền khẳng định, hẳn là hạ sách. "Vì sao?" Triệu Vũ hỏi. Tiêu Phổ Hiền nữ không che giấu chút nào nàng đối ra luật Diên Hy khinh thường, hắn không có thạch sủng gãy đuôi quyết định, lại không có được ăn cả ngã về không dũng khí, chỉ có thể tuyển chọn nhìn tựa như ổn thỏa, kỳ thực thật quá ngu xuẩn hạ sách. Không khó coi ra, Tiêu Phổ Hiền nữ đối ra luật Diên Hy chán ghét, đã sâu tận xương thủy. Cái này từ trong lịch sử, Tiêu Phổ Hiền nữ hai lần duy trì ra luật thuần cấp đoạt ra luật Diên Hy hoàng vị bên trên, liền không khó coi đi ra. Bây giờ, mặc dù lịch sử đã phát sinh cải biến, Tiêu Phổ Hiền nữ nam nhân đã từ gia luật ý thuần đổi thành Triệu Vũ, nhưng cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng Tiêu Phổ Hiền nữ đối gia luật Diên Hy chán ghét. Thậm chí có thể nói, bởi vì gia luật Diên Hy đem nàng cùng một đống lớn lì hệ ủ cuộc nữ nhân, Liêu Quốc Yên Vân 11 châu, Liêu Quốc thật vất vả mới cướp đi tiền tống hàng năm tất cả đều bại bởi Triệu Vũ, đến mức Liêu Quốc tất nhiên vòng không thể nghi ngờ, Tiêu Phổ Hiền nữ càng chán ghét cũng càng hận gia luật Diên Hy. Cho nên Tiêu Phổ Hiền nữ muốn trả thù gia luật Diên Hy, muốn để gia luật Diên Hy vì hắn hồ đồ vô năng trả một cái giá thật lớn, để hắn mãi mãi cũng sống ở tự trách cùng ấy nấy ở trong. Triệu Vũ ôm lấy Tiêu Phổ Hiền nữ, đem bàn tay nhập trong ngực của nàng, xoa nắn lấy nàng cây đu đủ, lại hỏi: "Vì sao giúp ta yêu cầu gia luật Diên Hy nữ nhi? Ta không nhớ rõ ta nói qua muốn nàng a." Tiêu Phổ Hiền nữ cũng không biết là ra ngoài trả thù gia luật Diên Hy mục đích, vẫn là ra ngoài lấy lòng Triệu Vũ mục đích, tóm lại, nàng nói: "Quan gia không phải yêu thích nhất cướp đoạt địch nhân thê nữ lấy ngự trì, thần thiếp đương nhiên phải trợ quan gia một chút sức lực." Tiêu Phổ Hiền nữ càng nói càng hưng phấn, ánh mắt của nàng mười phần sáng tỏ nói: "Thần thiếp không chỉ có phải vì quan gia cướp đoạt a quả sở hữu nữ nhi, còn phải làm quan nhà cướp đoạt hắn sở hữu nữ nhân, nhất là hoàng hậu đoạt bên trong lời, nguyên phi quý ca, quan gia có chỗ không biết, nàng hai người đều là thế gian khó được bưu vật, nhất định có thể huấn luyện viên nhà dục tiên dục tử."